Chương 27, thí thần thương chương 27, thí thần thương Hồng Quân ánh mắt từ trên thân thông thiên rời đi, không nghĩ nhiều hơn nữa liếc hắn một cái. Hắn chậm rãi nâng lên một con tay, hướng về phía hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Ông, một cỗ khiến thánh nhân cũng rung động khủng bố sát ý đột nhiên giáng lâm Tử Tiêu cung. Sau một khắc, một cây toàn thân ám trầm, phản phất có thể cắn nuốt hết thể tia sáng trường thương, xuất hiện ở Hồng Quân trong tay. Trên thân thương, từng đạo huyền ảo sát lục pháp tắc lưu chuyển, chỉ là xem một chút, sẽ để cho Triệu Công Minh cảm giác mình nguyên thần nếu bị kia cổ thuần túy hủy diệt ý xé toạc. Một cái trong truyền thuyết tên xuất hiện ở Triệu Công Minh cùng Thông Thiên trong óc. Thí thần thương. Thông Thiên cùng Triệu Công Minh đồng thời hít sâu một hơi. Trong truyền thuyết ma tổ La Hầu sen lẫn chí bảo, vô thượng sát phạt lợi khí, có thể so với Chu Tiên tứ kiếm tồn tại. Hồng Quân phảng phất không thấy bọn họ khiếp sợ, bình thản nói, đáng tiếc, năm đó ma đạo chi tranh, Chu Tiên kiếm trận bên trong, La Hầu chính là cầm trong tay súng này, đối cứng lao đạo thái cực đồ, bản cổ phiên, cản cốt đỉnh. La Hầu bại vong sau, súng này nhưng cũng thương tới bộ phận bản nguyên, bây giờ, nó đã phi tiên tiên chí bảo, rơi xuống cực kỳ phẩm tiên tiên linh bảo cảnh. Thông Thiên cùng Triệu Công Minh yên lặng nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống vậy không nói. "Lão sư, tổ sư ngài đây là đang khoe khoang đi." "Tuyệt đối là đang khoe khoang." Dung Nhất bình thản giọng điệu, nói như bức nhất chuyện cũ, "Thật được không? Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Cái này phàm ngươi thi đấu cảnh giới, đã đến hóa cảnh. Biết ngài có vài kiện tiên tiên chí bảo." Hồng Quân tựa hồ cũng không thèm để ý tâm lý của bọn họ hoạt động, tiện tay liền đem cái này làm người ta sợ hai thí thần thương ném Triệu Công Minh. "Cầm đi đi, vật này chi hung lệ, cùng ngươi mong muốn chứng minh qua sát phạt chi đạo." Cũng là xứng đôi, có thể hay không khống chế, liền nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Triệu Công Minh vội vàng cung kính nhận lấy, vào tay trong nháy mắt, liền cảm thấy một cỗ lạnh băng bạo ngược ý chí cố gắng đánh vào nguyên thần của hắn, hắn lập tức vận lên trong cơ thể bàng bạc tài khí cùng huyền môn chính tông pháp lực gắt gao ngăn trở. Trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, vội vàng cấu tạ, đệ tử Triệu Công Minh, tạ sư tổ bàn cho bảo. Thông Thiên cũng làm mừng ra mặt, hướng về phía Hồng Quân vái chào, đa tạ lão sư. Hồng Quân khẽ gật đầu, ánh mắt tại trên người Triệu Công Minh dừng lại một cái chớp mắt, lại nói, nhân tiên võ đạo, đường này có thể được. Triệu Công Minh tâm hỉ, Liên đạo tổ cũng đồng ý. Nhưng là, Hồng Quân rồi nói tiếp, nhưng như hôm nay địa trải qua Long Hán, Vu Yêu hai kiếp, bản nguyên có hại, linh khí suy yếu, pháp tắc cũng không như khai thiên ban đầu sống động vững chắc, ngươi trò ý tưởng tình cảnh, phi trước mắt thiên địa có thể gánh chịu. Cưỡng ép trở nên, sợ thấu chi nhân tộc tiềm tàng khí số, phản chiêu ác quả, đây cũng là ngươi muốn nhờ vào đó chứng đạo, cần chịu đựng đại nhân quả. Triệu Công Minh biến sắc, đứng ở tại chỗ như có điều suy nghĩ. Hắn vốn cho là truyền xuống võ đạo, để cho yếu đuối nhân tộc có sức tự vệ, người người như rồng, đây cũng là to như trời công đức. Nhưng hôm nay nghe đạo tổ chỉ điểm, hắn mới hiểu được, bản thân chỉ có thấy được quả lại không có thấy được thực hiện cái này quả nhất định nhân. Cũng không đủ nồng nặc thiên địa linh khí làm chống đỡ, nhân tiên võ đạo coi như chuyển xuống, cũng chỉ sẽ là nước không nguồn, cây không tội, thành tựu trung quy có hạn, vĩnh viễn không thể nào đạt tới hắn thiết tưởng trong như vậy uy hoàng tình cảnh. Mong muốn thực hiện nhân tộc người người như rồng, liền cần một cái càng thêm đầy đủ, linh khí càng thêm dư thừa thiên địa. Hồng Quân thanh âm nhàn nhạt lần nữa vang vọng ở Tử Tiêu cung, chỗ này trọng trách, thủ ở thiên đỉnh, điều lý âm dương, trải vớt như ý cả khôn, đền bù bản nguyên, là thiên đỉnh dựng thân chi cơ. Cũng là ngươi cái này tài bộ, thậm chí còn tương lai câu trần chi trước trách chỗ, thiên địa không thể, võ đạo khó múc, ngươi tự xử lý. Nhân quả, nhân quả. Thì ra là như vậy, vũ đạo nhân tiên con đường này, từ vừa mới bắt đầu, liền cùng tiên đỉnh, cùng cái này toàn bộ thiên địa tương lai, thật chặt buộc chặt lại với nhau. U minh giới cửa vào. Nơi này là âm dương hai giới điểm tụ, sống hay chết mốc biên giới. Bên cạnh, trời sáng u ám, linh khí trở nên âm lãnh sệt sệt, là một mảnh vô biên vô hạn, huyết lãng ngút trời đỏ thắm đại dương. Trên mặt biển, hoán khí ngưng kết không tan, diễn hóa xuất vô số giữ tận vật mèo khuôn mặt, phát ra không tiếng động kêu rên. Chính là hồng hoang tới ô tới đến nơi, bàn cổ đại thần cái rốn máu đen biến thành u minh huyết hải. Biển máu lan lộn, tình cờ có thể thấy được một ít thân hình quái dị, hoặc đẹp đẽ hoặc xấu xí sinh linh ở huyết lãng trong chìm nổi, chém giết tranh đấu, sát khí ngất trời. Chính là Minh Hà lão tổ noi theo nữ hoa tạo ra con người, lấy biển máu làm bản nguyên sáng tạo Atula nhất tộc. Triệu Công Minh đứng ở biển máu ranh giới hư không, quanh thân tự nhiên dâng lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt tài khí, đem kia cổ ăn mòn thần hồn dơ bẩn huyết khí ngăn cách bên ngoài. Minh Hà lão tổ. Triệu Công Minh thấp giọng trầm ngâm. Vị này chính là chân chính của cải phong phú a sống ở biển máu, xen lẫn hai đại sát phạt chí bảo nguyên đồ, á tị hai kiếm, giết người không dính nhân quả. Càng có phòng ngự vô song cực phẩm tiên tiên linh bảo nghiệp hỏa hồng liên chấn giữ biển máu. Ba kiện trở lên cực phẩm tiên tiên linh bảo. Một mực trạch ở biển máu đáng tiếc a. Lắc đầu một cái, Triệu Công Minh đem tạm niệm loại trừ. Minh Hà lão tổ đó là nhân vật nào? Trong Tử Tiêu cung nghe qua đạo thái cổ đại năng, thực lực sâu không lường được, càng đem cẩu đạo phát huy đến cực hạn, bằng vào biển máu khô, Minh Hà bất tử đặc tính. Liền thánh nhân cũng khó có thể tùy tiện đem hắn hoàn toàn giết chết. Triệu Công Minh tập trung ý chí, bước ra một bước, liền đã xuyên qua tầng kia vô hình giới hạn, chính thức bước chân vào U Minh nơi. Vừa mới bước vào, Triệu Công Minh chân mày nhíu lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa là màu nâu đen hoang vu tiêu thổ, tùy ý có thể thấy được trắng bệnh xương khô cùng vạn bèo tàn hồn. Bầu trời là vĩnh hằng u tối, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có âm phong gào thét. Vang lên bên tai vô số vong hồn oán niệm nói nhỏ, không giờ khắc nào không tại cố gắng ăn mòn Triệu Công Minh thiên thể, nghi ô nhiễm nguyên thần của hắn. Xa xa mơ hồ có thể thấy được một ít từ lệ khí ngưng tụ mà thành quỷ dị dãy núi, cùng với từng mảng lớn từ quỷ khí hội tụ mà thành quỷ vực. Cũng không ít đến từ thời kỳ thượng cổ lưu lại hung lệ quỷ vật, bọn họ không muốn nhập kia luân hồi, lại nơi đây vạch giới mà trị, tự phong quỷ vương, quỷ đế, cắt cứ một phương. Toàn bộ U Minh, nghiêm nhiên một chỗ vô pháp vô thiên hỗn loạn ma vực. Triệu Công Minh vừa tiến vào, này quanh thân kia bảng bạc sinh cơ cùng thuần túy tiên khí, ở nơi này tĩnh mịch trong U Minh giống như đêm tối đèn sáng, trong nháy mắt hấp dẫn vô số tham lam, ngang ngược ý niệm. Mấy đạo mạnh mẽ vô cùng, ít nhất là đại la cảnh giới thần niệm không khách khí chút nào quét nhìn mà tới, không che giấu chút nào ác ý, ở trên người hắn qua lại chần chừ. Triệu Công Minh mặt không đổi sắc, trong lòng cười lạnh, vẫn vậy không nhanh không chậm đi về phía trước. Vậy mà, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Luôn có chút tồn tại, thói quen với bằng vào bạo lực cướp đoạt hết thảy, đối với đột nhiên xuất hiện sinh cơ càng là có gần như bản năng tham lam. Và anh, một cú cực kỳ hung lệ, bạo ngược khí tức đột nhiên từ bên phía trước một mảnh vặn bẹo trong quỷ vực bộc phát ra. Màu đỏ thâm ma vân phóng lên cao, hóa thành một trường che khuất bầu trời cực lớn quỷ diện, phát ra đinh thai nhức óc gầm thét. Thật tươi sống huyết khí, thật là tinh khiết tiên hồn. Đã bao nhiêu năm, bản đế đã bao nhiêu năm không có người được qua mỹ vị như vậy. Ha ha ha. Khói đen cuồn cuộn, một tôn cao tới vạn trượng khủng bố ma ảnh dậm chân mà ra. Nó người khoác vỡ vụn màu đen cốt giáp, trên người quấn vòng quanh vô số kêu rên oan hồn xiển xích, đầu lâu lại là một viên giữ tận thái cổ ma chim đứng đầu, hai mắt đỏ ngầu như máu, mỏ chim bén nhọn, lóe ra hàn quang. Này quanh thân tản mát ra huy áp, thình lình đạt tới trong đại la kim tiên kỳ, hơn nữa sát khí ngưng thật vô cùng. Triệu Công Minh dừng bước lại, chân mày lần nữa nhíu lên. Quỷ kia đế thấy Triệu Công Minh không nói, cho là hắn sợ, tiếng cười càng thêm ngông cuồng, chợt chợt, lại là mới thiên đỉnh nhãi con. Hừ, năm đó đế tuấn, thái nhất thành lập thiên đỉnh, bực nào phách lối, dưới quyền yêu thánh như mây, không phải cũng không làm gì được lao tổ ta. Bây giờ còn không phải như vậy thân tử đạo tiêu, liền chân linh cũng tiêu diệt. Ha ha ha, thật là hạ giận a. Mà lao tổ ta, cho dù chỉ còn dư thần hồn, rơi vào cái này U Minh nơi, vẫn vậy sống được tiêu dao sung sướng. Hôm nay nên lão tổ ta lái một chút ăn mặt, nuốt ngươi cái này thiên đỉnh tiểu bối. Triệu Công Minh hai tròng mắt híp lại. Nguyên lai là Vu Yêu lúc nhiều năm lão ma. Chương 28, Quỷ đế cản đường chương 28, Quỷ đế cản đường ông sòm. Triệu Công Minh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng vượt trên vạn quỷ kêu khóc. Quỷ kia đế sửng sốt một chút, ngay sau đó nổi khủng, tiểu bối muốn chết. Cái này lão ma vốn là hỉ nộ vô thường, thủ đoạn độc ác đứng đầu. Nó đột nhiên vỗ một cái ngực, một mặt tối đen như mực, cờ trên mặt trói buộc Triệu Triệu thống khổ vặn mẹo mặt quỷ cự cờ phi đằng mà ra. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo, vạn quỷ phiên. Cờ này vừa ra, 100 triệu 10 ngàn dặm U Minh nơi gió lạnh rít đảo, vô số ác quỷ hung phách bị triệu hoán, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, dung nhập vào cờ trong, khiến cho kia vạn quỷ phiên đón gió liền liền dài, sát khí ngút trời, gần như đem gần nửa U Minh cũng bao phủ đi vào. Vạn quỷ phệ tiên, cấp bản đế nuốt hắn. Quỷ đế cười gằn, huy động cự cờ. Vô cùng vô tận hung hồn lệ phách hóa thành một đạo quỷ triều trong hàm chứa cắn nuốt thần hồn, ô nhiễm nguyên thần sức mạnh vô thượng, che khuất bầu trời vậy hướng Triệu Công Minh xoắn tới. Thanh thế chi to lớn, đủ để cho tầm thường đại la kim tiên biến sắc. Triệu Công Minh nghe vậy, trên mặt cười ôn hòa ý dần dần nhạt đi, thay vào đó chính là tiệt thiên đoạn địa ác liệt phong mang. Hắn nguyên bản quanh thân kia tượng trưng tài bộ chính thần đỏ ngầu thần bảo, vô thanh vô tức rút đi hào quang, hóa thành một bộ thâm thúy đen tuyển chiến bảo. Một cỗ so quỷ đế lao ma càng thêm bạo ngược, càng thêm thuần túy khí sát phạt, từ trong cơ thể hắn ầm ầm bùng nổ. Ông, cựu truyền huyền công toàn lực vận chuyển, khí huyết như rồng, chạy trồn gầm hết, dưới da thịt tám kim thần văn lưu chuyển, đủ để lực phá vạn pháp, dung chuyển hoàn vũ lực lượng tràn ngập thiên địa. Đồng thời, thí thần thương lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong tay hắn, thân súng quấn quanh hủy diệt đạo vận, mùi thương một chút hàn mang càng là có thể phệ hồn và phách. Đối mặt cái này đủ để chôn vùi sao trời, an mòn nguyên thần khủng bố một kích, Triệu Công Minh chẳng qua là bình tĩnh giơ tay lên. Trước ngực hắn, lạc bảo kim tiền hư ảnh lặng lẽ hiện lên, nhẹ nhàng kích động một cái cánh. Rơi. Triệu Công Minh nôn xuất phát thủy. Tài đạo quyền bính kết hợp lạc bảo kim tiền kiêm lịch thiên phát tắc, trong nháy mắt phát động. Một đạo vô hình, dính liễu tài đạo giao dễ phát tắc sóng gợn, trong nháy mắt lay động qua kia trùng trùng điệp điệp quỷ hồn thác lũ cùng kia mặt sát khí ngất trời vạn quỷ phiên. Ông vô giết mà tới Triệu Triệu hung hồn lệ phách đột nhiên hơi chậm lại, phảng phất bị nhấn tạm ngừng khóa, sau lưng làm trụ cột vạn quỷ phiên, càng la phát ra một tiếng rền rĩ, trên đó sát khí ngất trời bảo quang giống như nước thủy triều rút đi, trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, nhẹ nhàng từ không trung rơi xuống. Cái gì? Quỷ đế trên mặt cười gần trong nháy mắt cứng đờ, khó có thể tin. Bản mệnh của nó ma bảo, tế luyện vô số năm tháng, lại đang vừa đối mặt giữa, liền bị đối phương không biết tại sao tức đoạn. Đây là bực nào quỷ dị thủ đoạn? Đang ở nó tâm thần thất thủ một sát na, ông lại là một tiếng đại đạo khinh minh. Đỉnh đầu vàng óng ánh, bốn thân khắc họa núi sông vạn vật triều bái hình dạng bà buồn, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, có thể so với năm nhạc gáp đỉnh áp lực thật lớn, hung hăng rơi đầu. Cách. U Minh trở nên rung động. Quỷ đế thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không thể phát ra, hộ thể quỷ khí trong nháy mắt giải tán, khổng lồ quỷ đế thân thể bị tia tụ bà buồn đập đến vặn mèo biến hình, đầu lâu băng liệt hơn phân nửa, hồn thể ý thức lâm vào hỗn độn. Không, có thể. Hắn còn sót lại ý niệm trong chỉ còn dư lại sợ hãi vô ngần. Trả lời hắn, là một đạo nhanh đến cực hạn, lạnh băng đến mức tận cùng màu đen mũi thương. Thí thần thương ra, chủ tiên diệt thần. Vì ngam đen mũi thương dễ dàng đâm xuyên qua quỷ đế tàn phá quỷ thể, tiêm ngưng tụ muôn đời oán khí quỷ đế bản nguyên. Ở cực phẩm tiên tiên linh bảo thí thần thương hủy diệt sát lục pháp tắc trước mặt, trong nháy mắt bị xé nứt, chôn vùi. A, Triệu Công Minh mặt vô biểu tình, tự thân bằng bạc pháp lực cùng cựu chuyển huyền công rèn luyện ra khủng bố khí huyết lực, lần nữa không giữ lại chút nào địa chút vào thí thần thương bên trong. Ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngừng lại. Ầm, quỷ đế vạn trượng quỷ thân ầm ầm nổ tung, hóa thành tinh thuần nhất âm khí năng lượng tứ tán, trong đó nòng cốt chân linh ấn ký sớm bị thí thần thương hoàn toàn cắn nát, không còn sót lại gì. Một tôn xưng bá u minh một phương, thượng cổ may mắn còn sống sót đại la quỷ đế, vì vậy hình thần câu diệt, đúng nghĩa hoàn toàn biến mất. Trong thiên địa, phản phất một cái an tĩnh. Nguyên bản từ bốn phương tám hướng theo dõi mà tới nhiều thần niệm, giống như bị liệt hỏa nóng đến bình thường, đột nhiên rụt trở về, biến mất vô ảnh vô tung. Một ít che giấu ở phía xa quỷ vật, càng là bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, thật không được đem bản thân vùi vào u minh lòng đất rất trong. Hung ác, quá độc ác. Đạo nhân này nhìn như bình thản, động thủ lại là như vậy quả quyết tàn nhẫn. Hơn nữa thần thông bị dị khó lường, pháp bảo mạnh mẽ tuyệt luân, là bọn họ tuyệt đối không chọc nổi kẻ hung ác. Triệu Công Minh quanh thân đen tuyền chiến bào chậm rãi rút đi, lần nữa hóa thành đỏ ngầu thần bảo, trên mặt lần nữa phủ lên ôn hòa nét cười. Triệu Công Minh giơ tay lên một chiêu, lạc bảo kim tiền liền lôi cuốn đã mất đi chủ nhân, linh quang ảm đạm vạn quỷ phiên, khéo léo bay trở về lòng bàn tay của hắn. Tiền tài ôn nhuận, thế nhưng vạn quỷ phiên vào tay cũng là một mảnh thấu xương âm hàn, cờ trên mặt vô số mặt quỷ vặn bèo nọ ngậy bị cưỡng ép trói buộc trong đó. Cảm thụ cờ trong truyền tới tà ác, Triệu Công Minh nguyên bản nhân nhẹ nhõm giết chết cường địch mà hơi lộ ra tốt đẹp tâm tình, lần nữa trở nên không đẹp, chân mày sâu sắc nhíu lên. Bảo vật này đại ác, không thỏa tồn thế a. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia chán ghét. Bảo vật này rút ra sinh hồn, lấy cốc hình hành hạ thôi sinh hoạt khí, lại lấy bí pháp dung luyện với một cờ trong, chọn đời ra roi. Mỗi nhiều tồn tại một khắc, đều là đối thiên đạo luân thường trả đạm. Triệu Công Minh trước không có lập tức phá hủy, mà là đem treo ở trước người. Ngay sau đó, Triệu Công Minh sắc mặt nghiêm một chút, tay bấm đạo quyết, trong miệng lớn tiếng niệm tụng lên huyền môn độ nhân tiên trương. Theo kinh văn vang lên, Triệu Công Minh quanh thân dâng lên thanh tịnh an lành huyền môn tiên quang, giống như ấm áp mưa móc, chiếu xuống vạn quỷ phiên trên. Vạn quỷ phiên đột nhiên kịch liệt rung động, cờ trên mặt Triệu mặt quỷ mới đầu trở nên càng thêm dữ tợn, phát ra bén nhọn kháng cự hí, dành dụm vô số năm tháng oán sát khí điên cuồng lan lộn, mãnh liệt chống cự cái này độ hóa lực. Vậy mà, Triệu Công Minh lấy đại la kim tiên tột cùng tu vi toàn lực thúc dục, như thế nào một món vô chủ thượng phẩm ma bảo có thể ngăn cản? Đạo âm in dấu nhập cờ trong, chỗ đi qua, dơ bẩn tiêu tán, oán khí bình phục, những thứ kia vặn vẹo thống khổ mặt quỷ dần dần trở nên năng tượng, bình tĩnh, cuối cùng hóa thành lóe ra yêu ớt bạch quang hồn thể. Triệu van hồn khôi phục thanh minh, bọn nó thoát khỏi vạn quỷ phiên trói buộc, vòng quanh ở Triệu Công Minh chung quanh, phát ra cảm kích sóng ý niệm, giống như điểm một cái đom đóm, chiếu sáng một mảnh nhỏ u minh hắc ám. Độ hóa hoàn thành, nguyên bản sát khí ngất trời vạn quỷ phiên, giờ phút này trở nên càng phát ra u tối không ánh sáng. Triệu Công Minh nhìn trước mắt cái này khôi phục tinh khiết Triệu hồn linh, trong lòng thoáng qua một tia an ủi. Ngay sau đó, hắn lật tay lại, tụ bảo buồn hiện lên. Triệu Công Minh liền không có chút nào lưu luyến đem vạn quỷ phiên đầu nhập trong tụ bảo buồn. Tụ bảo buồn hơi chấn động một chút, trong chậu tự thành một phương thiên địa, vô số màu vàng tại từng đạo văn sáng lên, giống như cối xay chậm rãi chuyển động. Vạn quỷ phiên ở tại đạo pháp tắc nghiền ép hạ, lại như cùng gặp phải khắc tinh bình thường, không có lực phản kháng chút nào, nhanh chóng phân giải, tan rã. Bất quá phút chốc, nguyên một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo liền bị hoàn toàn phân giải để luyện, hóa thành tinh thuần tài khí. Chương 29, Bình Tâm chương 29, Bình Tâm Triệu Công Minh trong lòng thì âm thầm tính toán. Miểu sát một vị trong đại la kỳ quỷ đế, nhìn như vi phong, nhưng tiêu hao thật là không nhỏ. Hắn ngưng thần nội thị, do xét tài khí dự trữ, không khỏi hơi cao mày. Đầu tiên là thúc dục lạc bảo kim tiền, cưỡng ép rơi xuống kia thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc vạn quỷ phiên, cách đoạn này cùng quỷ đế giữa thần hồn liên hệ, lại nên tụ bảo buồn ngưng tụ vô lượng tài khí, hóa thành thực chất một kích, cứng rắn đập xuyên quỷ đế hộ thể sắc khí, chấn choáng này thần hồn. Cái này hai lần động tác nhìn như nước chảy mây trôi, kỳ thực mỗi một giây lát đều ở đây tiêu đốt hải lượng tài khí. Triệu Công Minh không khỏi hơi chắt lưỡi, một hơi thở giữa, tiêu hao một phần năm tài khí. Phải biết, tầm thường đại la kim tiên giữa đấu pháp, thường thường dựa vào pháp lực thần thông, linh bảo uy năng, chiến đấu hồi lâu, mong muốn trong nháy mắt phân ra sinh tử, thậm chí còn hình thần câu diện, gần như không có khả năng. Hắn hôm nay có thể chế như vậy chiến tích, toàn dựa vào tài đạo cái này hai kiện bổn mạng linh bảo chức năng thực tại quá mức người tiên, chuyên cờ giờ các loại không phục. Lạc bảo kim tiền, chuyên rơi báo vật, khắc chế hết thể lệ thuộc pháp bảo đối thủ. Tu bảo buồn, chấn áp tài khí, càng có thể lấy giá trị nghiền ép thần hồn, khó lòng phòng bị. Lại hợp với thí thần thương cái này tuyệt sát lợi khí, ba người kết hợp mới tạo cho cái này thạch phá thiên kinh miểu sát chi cục. Uy lực tuy mạnh tuyệt không thất, nhưng cái này tiêu hao cũng quá kinh người. Triệu Công Minh lắc đầu một cái, mặt lộ nhức nhối, mới vừa đem kia vạn quỷ phiên đầu nhập trong tụ bảo buồn phân giải, phản hồi chuyển hóa trở lại tài khí, đại khái tài bổ trở về khoảng 1/3, đơn giản lỗ sạch máu. Chính là thần tài cũng đốt không nổi a. Chỉ lần này một lần, thí nghiệm ra từ thân thực lực sâu cạn liền có thể, ngày sau nếu không phải sống chết trước mắt, tuyệt không thể làm tiếp loại này mua bán lô vốn. Đấu pháp cũng phải giảng cứu cái tính toán tỉ mỉ. Triệu Công Minh âm thầm quyết định, không lo việc nhà không biết tuổi gạo quý, bây giờ thân là thần tài, mới biết mỗi một sợi tài khí đều kiếm không dễ. Trải qua trận này, hắn đối tự thân thực lực có rõ ràng hơn nhận biết. Vang vào trong tay bảo bối, đối mặt không có đỉnh cấp linh bảo hộ thân đại la kim tiên, hắn có ưu thế áp đảo. Nhưng nếu là gặp phải giống vậy nắm giữ cực phẩm tiên tiên linh bảo, thậm chí chí bảo đối thủ, hoặc là tu vi vượt xa hắn chuẩn thánh, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. Xử lý xong dấu vết, Triệu Công Minh không chỉ hoan nữa. Triệu Công Minh ánh mắt nhìn về phía những thứ kia vòng quanh ở trung quanh, nhân oán sát bị tịnh hóa mà lộ ra ngơ ngơ ngắc ngác, lại bản năng hướng một cái hướng khác thổi tới tinh khiết hồn phách. Bọn nó phương hướng sắp đi, chính là u minh chỗ sâu nhất, luân hồi chỗ. Vừa đúng, liền do bọn ngươi dẫn đường đi. Triệu Công Minh tay áo bảo một quyển, không nhanh không chậm đi theo hồn triều, hướng u minh chỗ sâu nhất bước đi. Lần này, đường xá trở nên dị thường trôi chảy. Nơi hắn đi qua, ấm phong hơi thở rừng, lệ khí tránh tán. Những thứ kia nuốt ở chỗ tối hùng mạnh quỷ vương, các quỷ đế, sớm bị lúc trước lôi đỉnh chém giết quỷ đế thủ đoạn bị dọa đến kiếp đảm, nơi nào còn dám có nửa phần ngăn trở giòm nó tim. Từng cái một nuốt ở ổ trong, hận không được hoàn toàn ẩn nấp đi, sợ bị tôn này sát tinh chú ý tới. Triệu Công Minh vui vẻ thanh tĩnh, một đường không còn trở ngại gì nữa, xuyên việt vô tận hoang vu minh thổ, lướt qua nặng nghề hiểm ác cấm sơn, rốt cuộc phía trước cảnh tượng rộng mở trong sáng. Một cỗ hùng vĩ, từ bi luân hồi lực đập vào mặt. U minh chỗ xấu nhất đến, chỉ thấy sáu tòa lớn vô cùng, xoay chậm chậm, tản ra bất đồng khí tức cực lớn vòng ánh sáng, đứng sững ở trong hư vô. Vòng ánh sáng ra, có xưa cũ cầu đá liên tiếp, dưới cầu là đầu kia yên tĩnh chạy xuôi vòng xuyên hà, bờ sông mơ hồ có thể thấy được nhiều đóa hư ảo bị ngạn hoa chập chờn. Lục đạo luân hồi, từng cái ngay ngắn trật tự, ánh mắt mở mịt linh hồn đứng xếp hàng đi về phía phương xa lục đạo nước xoáy. Nơi này trật tự là xuất xứ từ luân hồi lực lượng bản thân, một loại thiên địa pháp tắc tự đi vận chuyển. Lục đạo luân hồi mặt bên, một mảnh yên tĩnh khu vực, một tòa xưa cũ u ám cung điện, lặng lặng địa đứng sừng sững ở đó, phản phất cùng toàn bộ luân hồi hòa làm một thể, cho người ta một loại vô cùng nặng nề, không thể dung chuyển cảm giác. Cửa điện trên, một khối cổ xưa đá biển, thượng thư ba cái đại đạo thần văn, bình tâm điện. Triệu Công Minh thu liễm khí tức, vẻ mặt trang nghiêm, hướng về phía cung điện, không người thi lễ một cái, cất cao giọng nói, vãn bối Triệu Công Minh, nay chuyên tới để bái kiến bình tâm nương nương, kính xin nương nương vừa thấy. Chốc lát tiến tính sau, kẹt kẹt, kia phiến phản phất tuyên cổ chưa từng mở ra u ám cửa điện, phát ra một tiếng vang nhỏ, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Bình thản ôn nhuận giọng nữ, từ trong điện chậm rãi truyền ra, đế quân mời vào. Triệu Công Minh cất bước bước vào bình tâm điện. Trong điện tia sáng mờ tối, cũng không xa hoa trang sức, tràn đầy u thâm cùng yên lặng. Đại đạo đơn giản nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chính giữa đại điện, một vị mặc làm hoàng y sam nữ tử ngồi đàng hoàng ở trên bồ đoàn. Nàng đoan trang an lành, dung mạo tuyệt mỹ, giữa hai lông mày lộ ra đại từ bi. Triệu Công Minh không dám thất lễ, tiến lên mấy bước, không mình hành lễ. Vạn bối Triệu Công Minh, bái kiến bình tâm nương nương, nương nương thánh an. Bình tâm nương nương xem Triệu Công Minh, khẽ gật đầu. Đế quân không cần đa lễ, ngày trước Hạo Thiên thượng đế từng đích thân đến U Minh, đã cùng ta từng có một phen duyên phận, lần này đế quân đích thân tới trước, vì chuyện gì, không ngại nói thẳng. Thanh âm của nàng ôn hòa, nhưng cũng mang theo nguyên bản thuộc về vu tộc trực tiếp. Triệu Công Minh ngồi dậy, đem đã sớm suy nghĩ chu toàn lời nói nói ra, hồi bẩm nương nương, nương nương ngày xưa thân hóa lục đạo luân hồi, quên mình vì lợi ích chung, công đức vô lượng, trạch bị hồng hoang vạn linh, vạn bối khâm phục vạn phần. Nhưng là, vạn bối bây giờ đích thân tới U Minh ơi, phát hiện luân hồi dù chuyển, trật tự lại chưa hoàn toàn xác lập, nương nương dù trấn ở đây, lại khó tránh khỏi có cô hồn dã quỷ lưu ly thất sở, không chối nhưng thuộc về, thậm chí có quỷ vương quỷ đế cắt cứ một phương, nhiều loạn âm dương hòa hợp, ngăn trở vong hồn vãng sinh, này phi an ổn lâu dài kế sách. Triệu Công Minh khẽ ngẩng đầu quan sát một cái bình tâm nương nương vẻ mặt, gặp nàng không có bất kỳ phản ứng, liền tiếp tục nói, bây giờ thiên đình trọng lập, Hạo Thiên thượng đế nhận đạo tổ pháp chỉ, ý muốn trọng chỉnh càn khôn, lại định trật tự, ý của bệ hạ là, U Minh nơi liên quan trọng đại, không thể thiếu, không biết nương nương có nguyện ý hay không lại gánh trọng trách, cùng thiên đình giắt tay, tái tạo U Minh trật tự, hoàn thiện luân hồi pháp độ, khiến vong hồn có chút thuộc về, ác giả có chút trừng phạt, thiên địa âm dương phải lấy trôi chạy lưu chuyển. Đây là ban đầu Triệu Công Minh ở Tử Tiêu cung được đạo tổ thông thiên ngầm cho phép sau, lại cùng Hạo Thiên giao chỉ tử vi sau khi thường nghị kết quả. Hạo Thiên tự nhiên vạn phần nguyện ý, có thể được bình tâm nương nương loại này cường viện, thiên đỉnh căn cơ đem vững như Thái Sơn. Mà tử vi đại đế làm ngày xưa kẻ địch trực tiếp để cho Triệu Công Minh có chút ngoài ý muốn, hắn nói thẳng bình tâm nương nương thân hóa luân hồi, công đức vô lượng, tâm này tử bi, hắn cũng kính trọng. Ngày xưa Vu Yêu đơn đoán, đã sớm theo Vu Yêu đại kiếp hạ màn mà tan thành mây khói, nếu có được nương nương xuất thế, cùng chung thịnh cử, cũng là thiên đỉnh chi phúc. Bình tâm nương nương lặng lặng nghe, tuyệt mỹ trên mặt mũi vô hỉ vô bi, chỉ có đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ nhạt sóng lớn. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm tựa như mang theo một tia bất đắc dĩ, đa tạ thiên đế bệ hạ cùng đế quân ý tốt. Nhưng là đế quân nên biết được, thân ta đã hóa luân hồi, chân linh cùng nơi đây chặt chẽ liên kết, duy trì lục đạo vận chuyển, chốc lát không phải rời, đây cũng làm sao có thể lại vì bệ hạ hiệu lực với thiên đình. Chương 30, hoặc là vu tộc một chút hy vọng sống. Chương 30, hoặc là vu tộc một chút hy vọng sống. Triệu Công Minh nghe vậy, lại làm như sớm có dự liệu, thông dong điểm tĩnh mở miệng nói, nương nương có thể biết, thiên đạo phía dưới luôn có một chút hy vọng sống. Nương nương chân linh e rằng lượng công đức tái tạo, vị cách tôn sùng, có thể so với thiên đạo thánh nhân, dù bị khốn tại luân hồi, chưa hẳn không thể có hóa thân đi lại ở thế. Thiên đình nguyện lấy bốn ngự một trong chi hậu thổ hoàng địa chỉ tôn sư vị, giúp nương nương chém ra một bộ công đức hóa thân, thay ngài chấp trưởng đại địa U Minh quyền lực trôi. Như vậy, nương nương bản thể vẫn vậy chấn thủ luân hồi, mà hóa thân thì nhưng lại đến thế gian, không biết nương nương ý như thế nào. Bình tâm nương nương trong mắt chỗ sâu, nghe vậy lại dâng lên một tia nhỏ không thể thấy sóng lớn, nhưng rất nhanh liền lại bình tĩnh lại trong. Vậy mà Triệu Công Minh thần niệm một mực căng thẳng, rõ ràng bắt được trong nháy mắt đó rung động. Hắn trong lòng biết hỏa hầu đã đến, liền quyết định lại thêm một thanh củi, giọng điệu chợt thay đổi, giọng điệu trở nên thâm trầm. Công Minh cả gan, xin hỏi nương nương, ngài có từng vì kia lưu lại với Bắc vô cùng vùng đất nghèo nàn, với chướng lệ trong làn khói độc chật vật cầu sinh chi vu tộc con dân nghĩ tới? Lời vừa nói ra, bình tâm nương nương thân thể nhỏ không thể thấy địa rung một cái, trong mắt kia muôn đời không thay đổi thương xót rốt cuộc dính vào khó có thể che giấu ràng buộc. Vu tộc là nàng xuất thân chi căn, là nàng huyết mạch chỗ hệ, như thế nào thật một câu hậu thổ không còn vu có thể chặt đứt? Triệu Công Minh thanh âm càng thêm thành khẩn, nương nương, ngài ngày xưa lòng mang đại ái, thân hóa luân hồi, vì hồng hoang vạn linh lưu được vãng sinh cơ hội, cái này là vô thượng đại từ bi, vạn thế kính ngưỡng. Nhưng ngài tộc nhân đâu? Vu tộc trời sinh thần hồn cùng thân xác chặt chẽ hợp nhất, khó có thể chia lìa, tầm thường qua đời liền khó có thể chân linh luân hồi, người chết trận thường thường liền thần hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Mà kia kẻ sống sót cũng là con đường phía trước bị mở, người mang vu yêu lượng tiếp khổng lồ nghiệp lực, lại cất bước khó khăn. Ngài thật nhân tâm, xem bọn họ vì vậy từ từ điêu linh, huyết mạch đoạn tuyệt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở thời gian trường hà bên trong sao? Bình Tâm Nương Nương nhắm hai mắt lại, trong tay áo ngón tay hơi co rúm, hiện lộ ra nội tâm kịch liệt dãy rủa. Nếu Nương Nương có biện pháp hóa thân bị thiên đình sắp phòng, nhận hậu thổ hoàng địa chỉ tôn sư vị, thống ngự đại địa u minh, đến lúc đó, núi sông thổ địa chi thần, sông suối biển hồ chi bá, thành hoàng âm ti chi lại, nhiều cần mạnh mẽ thể phách cùng thần thông pháp lực mới có thể đảm nhiệm thần trước, hẳn là đang thích hợp thân xác mạnh mẽ, trời sinh tinh thông thần thông lực vu tộc con em đảm nhiệm. Bọn họ có thể thông qua thực hiện thần trước, cắt địa địa mạch, điều lý thủy nguyên, giữ gìn một phương an ninh, từ đó lấy được thiên đạo công đức. Mà công đức là thiên địa chí công chi quà tặng, huyền diệu vô cùng. Không chỉ có thể giúp Nương Nương chân linh trọng tụ, vững chắc thánh cơ, kia công đức lực càng có thể gột rửa nghiệp chướng, tương lai lại có hay không có thể trợ vu tộc con em dần dần rửa sạch trên người chỗ phụ vu yêu lượng kiếp nghiệp lực, thậm chí hoặc giả có thể từ trong tìm được một cái lấy vô lượng công đức ngưng tụ thần hồn, đi ra một cái loại khác con đường trường sinh, kéo dài vu tộc truyền thừa. Cái này chẳng lẽ không phải vì ngài chi tộc nhân với muôn chết trong lấy ra một đường sinh cơ kia sao? Cái này Bình Tâm Nương Nương đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi thần quang kịch liệt lấp lóe, hiển nhiên bị Triệu Công Minh ngôn ngữ hoàn toàn xúc động nội tâm chỗ sâu nhất cây kia dây cung. Vì vu tộc lấy ra một chút hy vọng sống, công đức thành thần, gột rửa nghiệp lực. Nàng sở dĩ một mực khốn thủ luân hồi, trừ thân hợp luân hồi, khó có thể thoát khỏi khách quan hạn chế ngoài, sâu trong nội tâm, không phải là không bởi vì đối vu tộc tương lai tuyệt vọng cùng vô lực. Nàng nguồn có gần như thánh nhân uy năng, nhưng không cách nào rời đi đất luân hồi, không cách nào trực tiếp che chở kia giải rác hồng hoang, chật vật cầu sinh tộc nhân, loại này cảm giác vô lực ngày đêm đau khổ nàng. Mà Triệu Công Minh vậy, lại vì nàng, cũng vì toàn bộ vu tộc, chỉ rõ một cái hoặc giả thật có thể được một chút hy vọng sống. Xem Bình Tâm Nương Nương trong mắt kịch liệt chấn động, hiển nhiên nội tâm đang đứng ở kịch liệt cân nhắc vẻ mặt. Triệu Công Minh biết, hỏa hầu đã đến, nói nhiều vô ích. Hắn đứng bình tĩnh, vẻ mặt bình thản mà thành khẩn, không cần phải nhiều lời nữa, cho đối phương trọn vẹn suy tính cùng quyết đoán thời gian. Hồi lâu, hồi lâu. Bình Tâm Nương Nương trong mắt kịch liệt sóng lớn rốt cuộc bình phục lại đi. Nàng khẽ cười một tiếng. Tiệt giáo có ngươi, thiên đình có ngươi, thật là phúc phần của bọn họ. Giờ khắc này ta mới thật sự hiểu thế nào là chặn. Ngươi thành công, ngươi thuyết phục ta. Triệu Công Minh mừng rỡ trong lòng, trên mặt giữ vững cung kính, liền vội vàng không người nói, Nương Nương từ bi. Cái này là vu tộc may mắn, cũng là thiên địa trật tự may mắn. Bình Tâm Nương Nương khẽ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa hư tử. Nàng chậm rãi giơ tay lên, ngón tay ngọc nhỏ dài hướng về phía hư không lục đạo luân hồi nước xoáy chỗ sâu, nhẹ nhàng tìm tòi. Sau một khắc, ánh sáng lưu chuyển, đạo vận ngưng tụ, một giọt ước chừng quả đấm lớn nhỏ, sắc màu huyền hoàng, tản ra đại địa bản nguyên khí tức máu tươi, chậm rãi Bình Tâm lòng bàn tay nổi lên, nhẹ nhàng trôi nổi. Giọt máu tươi này xuất hiện trong ngay mắt, Triệu Công Minh liền cảm thấy bốn phía đất pháp tắc đều ở đây hơi rung động, nhảy cơn hoan hô. Bình Tâm Nương Nương ngưng mắt nhìn giọt máu tươi này, trong con ngươi thoáng qua một tia hồi ức. Cái này là thân ta hóa luân hồi sau, có thể ngưng tụ bảo lưu lại tới giọt cuối cùng hậu thổ máu tươi, ta vốn định đợi tương lai thời cơ chín muồi, U Minh hoàn toàn vững chắc, lợi dụng này máu tươi vì dẫn, nếm thử dung hợp thập tam đệ chưa diệt một tia chân linh, giúp hắn tái thế bị vu, kéo dài một phần huyết mạch. Thập tam đệ. Triệu Công Minh trong lòng hơi động, lập tức rõ ràng. Vu tộc thứ 13 tổ vu, trong truyền thuyết là 12 tổ vu máu tươi dung hợp cảm ứng thiên địa sát khí mà sinh, sức chiến đấu vô song, dũng mãnh tuyệt luân. Bình Tâm Nương Nương ánh mắt từ máu tươi bên trên rời đi, nhìn về phía Triệu Công Minh, bây giờ, nếu thiên đỉnh cố ý, đế quân có lòng, vì vu tộc mưu bạn thế cơ hội, ta lợi dụng này bản nguyên tinh huyết làm trụ cột, dung hợp thiên đỉnh hậu thổ hoàng địa chỉ nghiệp vị, chém ra một bộ công đức hóa thân, xuất thế chấp trưởng đại địa U Minh quyền bính, vì Ngô tộc người, như một đường sinh cơ kia. Nhưng là, Bình Tâm Nương Nương ánh mắt nghiêm trọng, nhìn thẳng Triệu Công Minh, cái này hồng hoang giữa thiên địa, không muốn thấy ta tái hiện thế gian người, không phải số ít. Đế quân cùng bệ hạ, phải sớm làm vạn toàn chi chuẩn bị, chuyện này không riêng dính dấp ta chi hóa thân, càng đem giao động thiên đình cách cục, dính dấp nhiều nhân quả. Triệu Công Minh lại vẻ mặt không thay đổi, ung dung mỉm cười, chỉ nhẹ giọng hỏi ngược lại, Nương Nương, nhưng còn có tái chiến thiên địa tim. Bình Tâm bỗng dưng ngẩn ra. Ngay sau đó, nàng khẽ môi khẽ giơ lên, nhuận miệng cười. Kia cười một tiếng, phản phất tu tịch vạn năm luân hồi chỗ sâu chợt chiếu vào sáng rực, trăm ảm rực rỡ, hoàn toàn khiến quanh mình thiên địa cũng vì đó thất sắc. Chợt, nàng cả người tựa hồ nhẹ nhõm rất nhiều, trong mắt lóe lên nhàn nhạt vẻ chế nhạo, lại cười nói, được rồi đế quân, ta đã đáp ứng cân nhắc Hạo Thiên Thượng Đế lấy bốn ngự đế vị mời mọc chuyện. Như vậy, bây giờ có thể nói một chút, đế quân như vậy hết sức thúc đẩy chuyện này, hao hết mối lưới, phân tích lợi hại, ngươi tự thân lại muốn làm gì? Ngươi chỗ nhu cầu, vậy là cái gì? Triệu Công Minh biết giờ phút này đã không cần còn nữa bất kỳ dấu giếm nào, thẳng thắn đối đãi mới có thể thủ tín. Hắn hít sâu một hơi, liền đem tự thân kế hoạch thản nhiên cho biết, muốn phân ra một luồng bản nguyên thần hồn, cất giữ ý thức đầu nhập luân hồi, chuyển thế nhân tộc, truyền bá nhân tiên võ đạo, cũng muốn mượn phụ tá nhân hoàng, chấp trưởng thiên địa binh qua chinh phạt đẩy trời công đức, cuối cùng chứng đạo thiên đỉnh, câu Trần Thượng cung thiên hoàng đại đế chi nghiệp vị, dùng cái này chém mất chấp ta thi. Bình Tâm Nương Nương lặng lặng nghe, ánh mắt như có hơi ngậm, than nhẹ một tiếng, thì ra là như vậy, luân hồi chuyển thế, với ta chấp trưởng chi luân hồi mà nói, cất giữ trước kia chỉ nhớ, bất quá một cái nhấc tay, đế quân mong muốn chuyện, ở thiên địa trật tự lưu ích, với nhân tộc phát triển có lợi, ta có thể đáp ứng giúp ngươi. Triệu Công Minh nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, đang muốn không người bái tạ. Lại nghe Bình Tâm Nương Nương giọng điệu chợt thay đổi, hiếm thấy mang tới một tia khẩn cầu ý, nhưng là ta cũng có một chuyện, cần đế quân ứng thừa, nếu đế quân đáp ứng, ta liền khuynh lực giúp ngươi hoàn thành luân hồi chuyển thế cùng võ đạo truyền bá. Chương 31, Tam Tiêu chương 31, Tam Tiêu luân hồi một chuyện viên mãn giải quyết, phân hồn đã bình yên đầu nhập lục đạo luân hồi, có Bình Tâm Nương Nương vị này u minh đứng đầu âm thầm bảo vệ coi sóc, này chuyển thế thân xuất thế nên sẽ không có cái gì chắc trở. Lại thêm Bình Tâm Nương Nương tự thân cũng sẽ lấy dọn kêu bản nguyên tinh huyết dung hợp hậu thổ hoàng địa chỉ nghiệp vị, chém ra hóa thân hậu thổ thị cũng là từ nhân tộc tổ địa lúc đầu, từng bước một chứng đạo bốn ngự tôn vị. Kể từ đó, bản thân kia chuyển thế phân thân cùng hậu thổ thị có thể nâng đỡ lẫn nhau. Chuyện tạm, Triệu Công Minh không dám ở U Minh ở lâu, lập tức lên đường trở về thiên đỉnh. Bước ra U Minh giới hạn, lần nữa thấy 33 tầng trời trong trẻo tiên quang, Triệu Công Minh cũng không nửa phần nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại cảm thấy đầu vai cái thúng nặng hơn mấy phần. Lúc này, hắn cũng bừng tỉnh ngạc nhiên biết, bản thân cái này đường đường thiên đỉnh tại bộ chính thần, Huyền Đan đại đế, từ thụ phong tới nay, chỉ lo mưu đồ tương lai, thậm chí nhúng tay thánh nhân đại lao cuộc cờ, duy chỉ có cái này thần tài bản trước xử lý thiên đỉnh tài chính, xây dựng tài bộ hệ thống công tác, lại là chút xíu chưa từng vào tay. Dưới mắt hay là cái triệt đầu triệt đuôi quang can tư lệnh, mà càng thêm cấp bách chính là phân thân chuyển thế tu hành, truyền đạo, thẳng đến phụ tá nhân hoàng chứng đạo binh qua, trước đây sau tính tới tính lui, với hồng hoang mà nói bất quá đạn chỉ mấy trăm năm thời gian. Mà thiên đỉnh nhất định phải ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, đem khung hoàn toàn dựng lên tới, thiên điều luật pháp, chư thần quyền lực và trách nhiệm, thậm chí còn tương lai chiêu mộ chúng thần, phát ra bổng lộc thần tiền hệ thống, đều phải xô hình xây dựng đứng lên. Có tử tiêu cũng có thể ngộ đạo, có nghiệp vị có thể trợ tu hành. Chỉ có như vậy, phân thân chứng đạo cái này vạn tiên chú ý chứng đạo sâu mới có thể hướng hồng hoang chúng sinh vô cùng tinh tế địa biểu diễn gia nhập thiên đình chỗ tốt, từ đó hấp dẫn những thứ kia giải rắc các phe tiên thần, thậm chí còn thánh nhân môn hạ bất đắc chí đệ tử, chủ động tới ném. Thậm chí, còn cần tính toán trước, vì tương lai nhân hoàng chinh phạt, binh qua thịnh nhất lúc làm chuẩn bị. Đến lúc đó sát kiếp cùng nhau, phải có đại lượng tu sĩ vất lạc, nếu có thể ở này chân linh tiêu tán trước, lấy phong thần bảng bảo vệ, là được trực tiếp sắc phong vị tương ứng thần trước, bớt đi bồi dưỡng công, nhanh chóng bổ túc trong thiên đình tầng thậm chí còn cơ sở thần bị. Đây hết thể hoành đồ vĩ lược cơ sở, cung lượn quanh không ra một chữ, tài. Thiên đình vận chuyển cần tài nguyên, chữa trị cung điện cần tài liệu, tương lai phát ra thần tiền bổng lộc cần hải lượng linh khí dự trữ, chiêu mộ nhân tài cần phúc lợi. Đây hết thảy đều thuộc về hắn tài bộ quản. Ai? Triệu Công Minh nuốt mi tâm, cưới mây bay chạy thẳng tới bản thân tài bộ tiên cung, trong lòng thở dài, bản thân thiếu người a. Đi đâu đi vơ vét một chút đã có thể làm, lại tin được khổ lực. A không, là hiện tại a. Cục diện này, cùng hắn ban sơ nhất thiết tưởng như vậy, chấp trưởng quyền bính, khắc kim tu luyện, tiêu giao tự tại thần tài sinh hoạt, tựa hồ lệnh hướng càng ngày càng lớn. Thân hình rơi vào tài bộ tiên cung trước, nhìn chỗ ngồi này bản thân lấy lớn lao pháp lực, hải lượng chân bảo xây dựng lại khôi hoàng cung điện, bảo quang ngút trời, phú quý bức người, Triệu Công Minh trong lòng mới thoáng có một tia an ủi. Cuối cùng có cái ra dáng ổ mới vừa tới trước điện, thần sắc hắn chính là ngưng lại, bén nhẹ nhận ra được tài bộ phía sau kia phiến chưa hoạch định trên đất trống, chuyển tới trận trận không tính kịch liệt lại rất là sống động đạo pháp chấn động, trong lúc còn kèm theo quen thuộc chơi đùa âm thanh. Pháp nhãn mở ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không ngăn trở. Tiếp theo màn, để cho Triệu Công Minh khỏe miệng không nhịn được co quắp. Thấy một màn làm người ta dở khóc dở cười cảnh tượng, hắn kia đã tu luyện cựu chuyển huyền công có một chút thành tựu, hóa hình thành một kẻ 16-17 tuổi tuấn lãng thiếu niên bộ dáng khai sơn đại đệ tử Viên Hồng, giờ phút này đang tay cầm cây kia uy phong lấm lấm hỗn nguyên kình thiên côn dưới chân phong lôi tôn trào, chật vật không chịu nổi địa khắp nơi né tránh. Mà đuổi sau lưng hắn chính là người mặc vực tiên y liễu, dung mạo yêu kiều, giờ phút này lại mặt cười gần mít tiêu. Khỉ con nhi, cấp tiểu sư thúc đứng lại, chỉ biết là chạy có gì tài ba. Tới tới tới, sẽ cùng sư thúc đại chiến 300 hiệp. Bích Tiêu trong tay cơ múa một cái kim quang long lánh dây thừng, dây thừng kia giống như vật còn sống, phát ra trung phẩm tiên thiên linh bảo chấn động, mỗi lần bay ra cũng làm cho Viên Hồng nhảy nhót tương mừng, hiểm tượng hoàn sinh. Viên Hồng bây giờ tu vi đã đến chân tiên bậc cùng, đột nhiên một cái lộn nhào nhảy ra, hiểm lại càng hiểm địa tránh dây thừng, trong miệng la hét, cũng không. Tiểu sư thúc ngươi láo dở trò lừa bịp. Đường đường kim tiên tu vi, hơi đánh không lại ta sẽ dùng kia phá dây thừng qua ta. Không công bằng. Hắc hắc hắc. Bích Tiêu đắc ý cơ cơ trong tay phược long đát, đây chính là sư phụ ngươi ban đầu cấp ta a phẩm chất cực tốt, dùng tốt hết sức. Mau tới cùng sư thúc so tài nữa so tài, sư thúc ta đã lâu lắm không có động thủ, gân cốt đều muốn dị xét. Triệu Công Minh. Được, nhà mình cái đó nhất là hoạt bát bướng mình, không ở không được ba muội đến rồi. Cái này phược long tác, thật là hắn trước kia đoạt được, sau đó thấy Tam Tiêu các muội muội ban sơ nhất không có linh bảo, liền đem cái này am hiểu bắt người phược long tác cấp nàng phòng thần, không nghĩ tới hôm nay dùng để ức hiếp đồ đệ của mình. Triệu Công Minh thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên đất trống. Sư phụ. Viên Hồng tinh mắt, lập tức giống như thấy cứu tinh vậy, siêu một cái chạy đến Triệu Công Minh sau lưng, thò đầu ra, mặt u oán xem Triệu Công Minh, vừa chỉ Bích Tiêu trong tay phược long tác, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, nhìn ngài cấp bảo bối tốt. Bích Tiêu đang chơi được hứng khởi, thấy Triệu Công Minh đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó le lưỡi một cái, có chút ngượng ngùng đem phược long tác thu hồi, nhưng vẫn là đắc ý giơ lên cằm. Đại huynh, ngươi đã về rồi. Ta với ngươi tiểu đồ đệ luận bàn một chút, giúp ngươi thử một chút hắn công phu tiến cảnh đâu. Lúc này, hai đạo lưu quang từ tài bộ thiên điện phương hướng bay tới, rơi xuống đất thân ảnh hiện ra, chính là Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Vân Tiêu ôn nhu nói, đại huynh chớ trách, tiểu muội bướng mình, cấp đại huynh thêm phiền toái. Quỳnh Tiêu cũng nhẹ nhàng thi lễ, ôn nhu nói, đại huynh. Triệu Công Minh mỉm cười gật đầu, ánh mắt rơi vào Bích Tiêu trong tay Phược Long Tắc bên trên, chợt nhớ tới một chuyện. Bản thân đồ đệ này bái sư tới nay, tựa hồ thật còn không có đã cho hắn ra dáng lễ bái sư. Hắn trầm ngâm chốc lát, ở trong tụ lý càn khôn một phen tìm, cuối cùng lấy ra một bộ hào quang lưu chuyển, thần văn răng đầy màu vàng sẫm khôi giáp. Chiến giáp này bao gồm áo giáp, hộ thí, chiến bẫy, giày chiến trở, chính là một bộ đầy đủ, tuy không phải tiên tiên sinh thành, cũng là hắn trước kia tu vì chưa cao lúc, vì cầu hồ thỏa, hao phí vô số tài liệu chân quý, mời sư tôn thông tiên giáo chủ ra tay, dựa vào tự thân pháp lực rèn luyện mà thành ngày mốt phòng ngự linh bảo, này phòng vệ khả năng tuyệt không yếu hơn bình thường thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Bây giờ hắn đã là đại la tộc cùng, chứng đạo sắp tới, lại người mang vài kiện cực phẩm linh bảo, này giáp ngược lại không cần dùng. Viên Hồng, này giáp tên là cựu chuyển huyền kim giáp, chính là sư năm xưa sử dụng, hôm nay liền bàn cho ngươi, nhìn ngươi rất là tu hành. Triệu Công Minh đem khôi giáp đưa tới. Viên Hồng đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, hai tay nhận lấy khôi giáp, xúc tu trầm ngưng nặng nề, bảo quang nội ẩn. Hắn tâm niệm vừa động, kia khôi giáp liền tự động phân giải, hóa thành từng đạo lưu quang bao trùm này thân, trong nháy mắt mặc chỉnh tề. Chỉ thấy một vị mặc ám kim huyền giáp, cầm trong tay thần côn, sau lưng một bộ thật dài đỏ áo choàng không gió mà bay thiếu niên chiến tướng đứng sừng sững hiên ngang. Anh vũ khí bộc phát, giữa hai lông mày hoàn toàn thật có mấy phần Triệu Công Minh lúc còn trẻ sắc bén phong thái. Chương 32, sát phong chương 32, sát phong thiếu niên sở trên người chắc chắn khôi giáp, cảm thụ trong đó bàng bạc lực lượng, trong lòng đối sư phụ cảm kích sâu hơn, liền vội vàng con người, đa tạ sư phụ ban cho bảo. Đệ tử định chăm chỉ tu luyện, không phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Triệu Công Minh trên dưới quan sát, hài lòng gật đầu, rất không sai. Bích Tiêu ở một bên chớp chớp mắt, bĩu môi nói, nha, mặc vào cái này thần trang phục, vẫn còn rất có uy phong bộ dáng, có năm đó đại minh ngươi mấy phần bộ dáng. Quỳnh Tiêu cũng che miệng cười khẽ. Viên Hồng bị sư phụ sư thúc nạ báng, có chút ngượng ngùng, chẳng qua là hắc hắc cười ngây ngô, yêu thích không buông tay địa vớt ve trên người áo giáp. Triệu Công Minh nhìn về phía Tam Tiêu, hỏi, các ngươi thế nào đột nhiên tới thiên đỉnh? Bị Triệu Công Minh biết rõ còn hỏi Vân Tiêu có chút bực mình. Nhưng nàng ánh mắt quét qua Triệu Công Minh còn hơi lộ ra vẻ phong trần gương mặt, giọng điệu ngược lại mang theo mấy phần đau lòng cùng oán trách, huynh trưởng đi một lần chính là những ngày qua, thiên đình sự vụ bộ bề, lại cũng bất chuyển cái tin tức trở lại. Nếu không phải bọn ta trong lòng nhớ, tới trước thăm, còn không biết huynh trưởng nơi này lại là quang cảnh như vậy. Ngươi tính toán một mực gạt chúng ta, một mình vất vả sao? Quỳnh Tiêu cũng xem Triệu Công Minh, trong mắt giống vậy mang theo một tia đau lòng, thân thiết nói, huynh trưởng đi một lần nhiều ngày, tin tức ít dần, thì bội chúng ta trong lòng nhớ, liền cùng nhau tới trước nhìn một chút huynh trưởng. Bây giờ đại huynh thân là thiên đình đại đế, tựa hồ so ở Kim Ngao đảo lúc càng thêm bận rộn vì công. Bích Tiêu thì trực tiếp tiến tới, kéo lại Triệu Công Minh một bên cánh tay, nàng miệng nhỏ bệnh, rất là bất mãn, chính là. Đại huynh ngươi cũng quá khách khí. Cái này thiên đình xem hay là rách rách dưới, ngươi chỉ có một người ở chỗ này bận trong bận ngoài, chúng ta xem cũng đau lòng. Triệu Công Minh xem ba vị tình thâm nghĩa trọng muội muội, trong lòng dòng nước ấm tôn trào. Quỳnh Tiêu đột nhiên hỏi, đại huynh, bọn ta gặp ngươi nơi này tựa hồ, nhân thủ rất là thiếu thốn. Nàng ánh mắt quét qua trống trải tại bộ quần thể cung điện. Triệu Công Minh bị hỏi vẻ mặt có chút lung túng. Vốn định đi ra ngoài xông xáo một phen sự nghiệp, không nghĩ tới bị nhà mình muội tử bắt hiện hành cảm giác. Vân Tiêu khẽ cười nói, đại huynh, ba người chúng ta thương nghị qua, ngươi nếu là không chê bọn ta tu vi thấp kém, làm việc vụ bể, chúng ta nguyện lưu lại giúp ngươi một tay. Triệu Công Minh nghe vậy mẩn ra, nhìn về phía ba vị muội muội, các ngươi nguyện buông tha cho Kim Ngao đảo tiêu giao thanh tịnh tu hành sinh hoạt, bên trên thiên đỉnh bị thần, bị ngày này quy ước buộc. Vân Tiêu đối Triệu Công Minh nghiêm túc nói, huynh trưởng có thể vì thiên đỉnh, vì tiệt giáo tương lai bước đầu, bọn ta cùng huynh trưởng tình làm huynh muội, há có thể ngồi yên phía sau? Huống chi, giúp huynh trưởng chính là giúp thiên đỉnh, cũng là giúp tiệt giáo, tại sao bị khuất nói đến? Chẳng qua là không biết, huynh trưởng có nguyện ý hay không chứa chấp chúng ta cái này và cái phiền toái. Bích Tiêu ở Triệu Công Minh bên người cũng là thẳng khoát tay, ai nha đại huynh, cái gì ước thúc không ước thúc? Ngươi ở chỗ nào, chúng ta đang ở nơi đó. Hơn nữa ngươi nhìn ngươi cái này tài bộ, nhiều khí phái, đa bảo quang, nhìn một cái liền so trên đảo thú vị nhiều. Ở trên đảo trừ tu luyện chính là tu luyện, bực bội cũng ngặt chết. Vân Tiêu nhàn nhạt liếc mắt một cái Bích Tiêu, là chính ngươi ngồi không yên, tính không nổi tâm tu luyện đi. Bích Tiêu nhất thời dậm chân, đại tỷ, ngươi lại hủy đi ta đại. Ở đại huynh trước mặt chừa cho ta chút mặt mũi mà. Nói được mức này, Triệu Công Minh trong lòng cảm động hơn, cũng không còn kiểu cách. Hắn bây giờ đúng là cầu hiền được hát, huống chi là nhà mình muội muội, tuyệt đối tin được. Nhưng hắn sắc mặt nghiêm một chút, hay là lần nữa trịnh trọng hỏi, thiên đình thần chức, không phải là trò đùa, một khi thụ phòng, liền cần tận tâm nhiệm vụ, duy trì thiên đạo vận chuyển, trong đó cũng có chức trách rủi ro, lại nhập thần đạo, tuy được nghiệp vị gia trì, thưởng thần tiền bổng lộc, thậm chí nhưng bằng chiến công như Tử Tiêu cung ngộ đạo tu hành, nhưng chúng quy cùng tiêu giao tiên lộ bất đồng, các ngươi, thật là nghĩ xong. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu nhìn nhau, nhất tề gật đầu, vẻ mặt chăm chú, chúng ta nghĩ xong, nguyện giúp huynh trưởng giúp một tay. Tốt. Triệu Công Minh lớn tiếng cười một tiếng, hào tình xảy ra, đã như vậy, vi huynh liền không khách khí. Thấy các nàng tâm ý đã quyết, Triệu Công Minh hoàn toàn yên tâm, vừa đúng hiểu hắn lựa xém lông mày. Hắn hôm nay là tại bộ chính thần, Huyền Đan đại đế, có quyền sắc phong bộ hạ thần linh. Triệu Công Minh thần sắc nghiêm lại, quanh thân đế uy mơ hồ, dẫn động tài bộ quyền bính. Vân Tiêu nghe phong. Vân Tiêu tiến lên một bước, không người hẳn là. Phong ngươi vì Vân Tiêu hoàng tài phổ vệ nguyên quân dẫn tài bộ phó khiến chức, phụ tá bản đế thống chủ tài bộ gia vụ, nắm giữ thiên đỉnh tài sản độ lượng, kiểm toán kiểm tra sổ sách quyền lực. Chiếu lệnh một cái, thiên đạo cảm ứng, tài bộ khí vận hội tụ, một đạo thần đạo phù lục rơi vào Vân Tiêu trong nguyên thần. Đồng thời trên người nàng tiên y tự động biến hóa, hóa hóa thành một món cùng Triệu Công Minh định dạng tương tự, lại càng lộ vẻ ung dung hoa quý vàng dòng thần bảo, quanh thân bảo quang quần quanh, khí độ đột nhiên tăng. Vân Tiêu vốn là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, chấp trưởng cực phẩm tiên tiên linh bảo hôn nguyên kỳ đấu, am hiểu nhất bắt người thu vật, độ lượng càng khôn, trước này ở vào nàng mà nói, chính là nhịp nhàng thuận lợi. Tài bộ được này cường viện, thực lực trong nháy mắt tăng gọn 3 phần. Quỳnh Tiêu nghe phong, phong ngươi vì Quỳnh Tiêu bảo nguyên giám chân nguyên quân nắm giữ thiên đình kho báu, linh đệ đúc giám sát quản lý, vật liệu hạch nghiệm chi trách. Quỳnh Tiêu nàng tâm tư kỹ càng, tính tình trầm tĩnh, nắm giữ kho tàng, hạch nghiệm vật liệu, không có gì thích hợp bằng, giống vậy được thần vị gia trì, thay thần bảo. Bích Tiêu nghe phong, Bích Tiêu đã sớm mong đợi không dứt, hương phấn điệu nhảy ra, Bích Tiêu ở. Triệu Công Minh không khỏi bật cười, phong ngươi vì Bích Tiêu chiêu tài nạp chân nguyên quân dẫn tài bộ tuần tài khiến trước, nắm giữ dò tìm thiên địa bảo tài, thu hút bốn phương tài nguyên, thúc đẩy giao dịch lưu thông chi trách. Bích Tiêu bản thân nàng phúc duyên thâm hậu, năm đó phát hiện Hỗn Nguyên Kim Đấu nàng công lao không nhỏ, để cho nàng đi lưu động tầm giới, chiêu tài dẫn bảo, chính là toàn bộ là nhân tài. Bích Tiêu nhận lệnh. Tam Tiêu cảm thụ nguyên thần trong mới tăng thần đạo nghiệp vị, cùng với kia cùng tài bộ, cùng thiên đỉnh khí vận mơ hồ liên kết cảm giác, đều là mới lạ không dứt. Vậy mà, trong lúc các nàng bước đầu luyện hóa nghiệp vị, rõ ràng cái này tài bộ thần chức kèm theo nòng cốt quyền năng một trong lúc, ba người trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhất là Bích Tiêu. Cái này, đây là Bích Tiêu cảm thụ cái kia có thể thông qua tiêu hao tài khí tới trực tiếp mua đại đạo cảm ngộ năng lực thần kỳ, mặc dù cần tài khí hải lượng, nhưng con đường cũng là thật thật tại tại. Nàng một đôi tròng mắt to trong nháy mắt trừng được tròn xoe, gần như sắp biến thành hai cái tiểu kim nguyên bảo. Hoa. Bích Tiêu đột nhiên hét lên một tiếng, một thanh lại bắt lại Triệu Công Minh cánh tay, hương phấn địa tung tăng nhún nhảy, "Đại huynh, đại huynh, nguyên lai làm tài bộ thần tiên tốt như vậy, có thể mua đạo hiểu, chỉ cần có tài là có thể trở nên mạnh mẽ. Ngươi thế nào không còn sớm nói cho chúng ta biết ta? Sớm biết có chuyện tốt như vậy, chúng ta đã sớm tới giúp ngươi rồi. Còn tu cái gì luyện a? A không phải, là thay cái phương thức tu luyện. Cái này so cắm đầu bế quan thú vị nhiều." Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu tinh tế cảm ứng sau, trong con ngươi xinh đẹp cũng dị thải liên tiếp. Xác thực, loại này đặc biệt năng lực, đối với tăng lên đạo hạnh có khó có thể tưởng tượng tiện lợi, mặc dù hao phí cực lớn, nhưng mục tiêu rõ ràng, chỉ cần cố gắng công tác vì thiên đình tụ tài, tự thân là có thể được ích lợi vô cùng. Hơn nữa, tài khí tựa hồ thuộc về riêng thần tài một hệ, cái khác thần tiên căn bản không dùng đến, đây quả thực là chuyên hưởng phúc lợi. Hai người quay đầu nhìn Bích Tiêu kia tiền làm mở mắt, ánh mắt cũng mau biến thành kim nguyên bảo mắt kia không có tiền đồ bộ dáng. Cùng Triệu Công Minh nhìn nhau, cũng không nhịn được nở nụ cười. Vân Tiêu cười lắc đầu, ngươi nha đầu này, mới vừa còn nói là đến giúp đại minh, đảo mắt liền lộ ra nguyên hình. Quỳnh Tiêu cũng che miệng cười khẽ. Chương 33, đại đế trong lòng cũng khổ a, chương 33, đại đế trong lòng cũng khổ a. Đang lúc này, một cái mang theo ủy khuất cùng cẩn thận thanh âm từ phía sau hắn yếu ớt vang lên, sư phụ. Kia, yeah. Vậy ta đâu? Triệu Công Minh quay đầu, chỉ thấy mới vừa còn phải một bộ đẹp trai chiến giáp, đang vui sướng viên hồng, giờ phút này lại giống con bị lạnh nhạt thú nhỏ, tha thiết nhìn bản thân. Ba vị sư thúc đảo mắt đều được chấp trưởng một phương quyền bính tài bộ nguyên quân, mà bản thân cái này chính bài đồ đệ, nhưng thật giống như không có an bài. Triệu Công Minh xem viên hồng kia đã mong đợi lại không dám lớn tiếng hỏi bộ dáng, không khỏi cười khẽ một tiếng, vỗ một cái bờ vai của hắn. Cơ duyên của ngươi, không ở ta tài bộ. Viên hồng đỏ trong con ngươi thoáng qua một tia hoang mang cùng mất mát. Triệu Công Minh tiếp theo nói, ngươi trời sinh thông bối, vì chiến mà sinh, tu hành lại là cựu chuyển huyền công đi chính là lấy lực chứng đạo sát phạt đường. Trước đó vi sư phân thân đã hạ giới luân hồi, ít hôm nữa liền đem chấp trưởng bình qua, lấy trinh phạt công, chứng đạo hôn nguyên. Tương lai vi sư phân thân bên kia, không thiếu được chinh chiến sát phạt, đang cần ngươi như vậy đắc lực chiến tướng tương trợ. Ngươi gần đây cần phải chăm chỉ tu luyện, tranh thủ trong tương lai mấy chục năm trong, đột phá tới cảnh giới kim tiên, mới có sức tự vệ, nếu đảo lúc ngươi tu vi chưa đến kim tiên, phần cơ duyên này, vi sư coi như không cho được ngươi. Viên Hồng vừa nghe có chiến đấu, ánh mắt nhất thời sáng được dọa người, trong cơ thể hiếu chiến nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào, lập tức thẳng tắp sống lưng, lớn tiếng bảo đảm nói, sư phụ yên tâm, đệ tử bây giờ đã là chân tiên tuyệt cùng, khoảng cách kim tiên bất quá cách xa một bước, còn nữa mấy mươi năm, tuyệt đối có thể đột phá, định không phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Hán phảng phất đã nhìn thấy bản thân rong ruổi xa trường, sở hướng phi mỹ bóng dáng, dỗ thật là lớn đệ tử. Bích Tiêu đột nhiên nhảy dựng lên, mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng lên, đại minh, ta trước phải đi bế quan. Nàng cảm giác mình nguyên thần trong có vô số linh quang ở ầm ầm loảng xoảng địa nổ tung, tất cả đều là liên quan tới thế nào làm tài. A không, là thế nào vì thiên đình tụ lại tài nguyên kỳ tư diệu tưởng. Ta cũng cần tĩnh tu một phen, củng cố thân vị, cắt địa quyền lực và trách nhiệm. Quỳnh Tiêu theo sát phía sau, nàng từ trước đến giờ trầm tĩnh, nhưng giờ phút này trong con ngươi xinh đẹp và mang, so với sao trời còn phải sáng. Vân Tiêu làm đại tỷ, chững chạc nhất. Nàng cảm nhận được tài bộ cùng thiên đình khí vận chặt chẽ liên kết, càng cảm nhận được phần này trách nhiệm nặng nề, kiểm toán kiểm tra sổ sách, độ lượng thiên hạ, cái này quyền bính quá lớn, cũng quá phòng tay, không cho phép chút xíu bất chắc. Huynh trưởng, bọn ta đi trước vững chắc cảnh giới, tài bộ mới lập, mọi chuyện phức tạp, đối đãi chúng ta xuất oan, vì ngươi phân ưu. Cuối cùng, liền Viên Hồng cũng không nhịn nổi. Sư phụ, ta cũng đi tu luyện. Nói xong, mấy người hóa thành lưu quang, hùng hùng hổ hổ địa xông về mỗi người thiền điện, chỉ để lại Triệu Công Minh một người đứng ở chính giữa đại điện, bị xuyên đường mà qua gió nhẹ thổi áo bào phập phồng. Hắn vươn đi ra mong muốn dặn dò mấy câu tay, còn lúng túng dừng ở giữa không trung. Cái này, cũng chạy. Triệu Công Minh dở khóc dở cười. Mà thôi. Tài bộ tổng tính có khung, đợi các nàng xuất quan, lại cặn kẽ thương thảo cụ thể chính sách tài chính chờ chi tiết cũng không muộn. Dưới mắt, hắn trước tiên cần phải đi ra mắt Hạo Thiên bệ hạ, hội báo lần này U Minh hành trình cùng sau này kế hoạch, quan trọng hơn chính là hỏi thăm một chút sư tôn cùng sư bá đáp ứng đại trận cùng linh bảo tiến độ như thế nào. Hắn hạ giới tìm đạo, sông U Minh, trước sau cũng hao phí gần 100 năm thời gian, nghĩ đến lấy thánh nhân khả năng, nên đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Ngoài Lăng Tiêu bảo điện, kim quang 10,000 đạo, điểm lành rực rỡ, giống như trước đây uy nghiêm thần thánh. Chẳng qua là trong điện không có một bóng người, có vẻ hơi quẩn cục é. Chỉ có Thái Bạch Kim Tinh một người mặt mang vẻ lo lắng, tại nguyên chỗ tàn bộ, thỉnh thoảng nâng đầu nhìn về tinh không. Kim Tinh. Triệu Công Minh lên tiếng thê ở. Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên quay đầu, thấy là Triệu Công Minh, trên mặt lập tức chất lên nụ cười, ai u. Đại đế. Ngài có thể tính trở lại rồi. Kim Tinh, bệ hạ cùng nương nương không trong điện. Triệu Công Minh hỏi. Thái Bạch Kim Tinh nụ cười trên mặt nhất thời sụp 3 phần, không có ở đó hay không. Bệ hạ, nương nương, còn có Tử Vi đại đế, giờ phút này cũng không ở thiên đỉnh. A. Đi nơi nào? Đi thiên ngoại tinh không. Thái Bạch Kim Tinh thở dài, trên mặt buồn lo sâu hơn. Vài ngày trước, Ngọc Thanh Thánh Nhân cùng Thượng Thanh Thánh Nhân đã đem luyện chế tốt Chu Thiên Tụ Linh trận trận bàn nóng cốt cùng còn có kia dùng làm tiền đúc tiên thiên linh bảo đưa tới. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở nơi này, bệ hạ bọn họ cầm trận bàn hào hứng đi bố trí, kết quả đến tinh không nhìn một cái mới phát hiện, phiền phức lớn hơn rồi. Vu Yêu đại chiến, đánh là trời long đất lở, ngân hà vỡ vụn a. Bây giờ tinh không đã sớm không phải năm đó bộ dáng. Vô số ngôi sao hoặc hủy diệt tắt, hoặc quỹ đạo chết đi, tinh lực rối loạn, Tử Vi đại đế đang lấy Hà Đồ Lạc Thư vô thượng uy năng, lần nữa định vị Chu Thiên tinh đấu quy tích. Bệ hạ cùng nương nương thì lại lấy tự thân chí âm chí dương bản nguyên chi lực, âm dương giao thái, thúc dục tạo hóa lực, lần nữa thắp sáng những thứ kia tắt sao trời. Ba vị trí tôn cái này 100 năm qua, cơ hồ là hao tại trong tinh không, ngày đêm không ngừng đếm thử chữa trị đâu. Thái Bạch Kim Tinh nói đến đây, đồng tình lắc đầu một cái. Triệu Công Minh nghe xong, trong lòng bình tĩnh. Hắn từ biệt đầy mặt buồn lo Thái Bạch Kim Tinh, thân hình thoát một cái, xông lên tận 9 tầng trời trên. Càng đi lên bay, trong hư không vỡ vụn cảm giác thì càng mãnh liệt. Đã từng rạng rỡ ngân hà, bây giờ phần lớn ảm đạm vô quang, nặng nề chết chóc. Cũng không ít sao trời mất đi ánh sáng, trở thành hành tinh chết trôi lơ lửng ở hắc ám trong hư không. Triệu Công Minh thần niệm quét qua, rất nhanh liền ở sâu trong tinh không, bắt được 3 cổ khí tức quen thuộc. Hắn men theo khí tức tìm đi. Cảnh tượng trước mắt, để cho cả người hắn cũng cứng lại. Một mảnh ngôi sao to lớn phế tích trong, 3 đạo bóng dáng đang lấy một loại cực kỳ chật vật tư thế, mỗi người bận rộn. Phía đông, Tử Vi đại đế tay nâng Hà Đồ Lạc Thư, tử khí hạo đãng, vô số đại đạo chân ý từ trong sách bay ra, khó khăn đem những thứ kia lệch khỏi quỹ đạo sao trời hướng trước vị trí lôi kéo. Nhưng hắn hai mắt nhắm nghiền, trên trán gân xanh nhận hiện, hiển nhiên hao sức cực lớn. Phía tây, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Chỉ Kim Mẫu đứng sóng vai. Hạo Thiên quanh thân Hạo Dương Kim Diễm cháy rừng rực, như một vòng huy hoàng mặt trời, đem trí dương lực đánh vào từng viên tĩnh mịch sao trời. Giao Chỉ thì người khoác thái âm ánh trăng, trong trẻo lạnh lùng ngân huy vung dậy, lấy trí âm lực điều hòa dương cương, thúc đẩy tinh hạch tái sinh tạo hóa. Cái này vốn nên là trí tôn tới quý, uy nghi muôn phương 3 vị thiên đỉnh đế quân. Nhưng giờ phút này, Triệu Công Minh nhìn thấy, Hạo Thiên kia thân mang tính tiêu chí đế bảo bị hắn tùy ý thắt ở bên hông, ống tay áo bén lên, phát quan cũng có chút hơi nghiêng lệch, tóc mai dịn ra mật ma mồ hôi hột. Giao Chỉ kia ung dung hoa quý trên khuôn mặt, cũng mang theo một tia khó có thể che giấu mệt mỏi, nàng đang dùng ống tay áo lau trán, động tác giữa đã sớm không có ngày xưa ung dung. Bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong công việc của mình trong, căn bản không có chú ý tới Triệu Công Minh đến. 3 người bọn họ tựa hồ cũng mệt mỏi không nhẹ, hoàn toàn buông xuống thường ngày đế vương uy nghi. Kỳ thực, chỉ có 3 vị đại lao trong lòng biết, bọn họ khổ a. Ai có thể nghĩ tới, để cho Triệu Công Minh hạ giới đi suy nghĩ cái chứng đạo phương pháp, người này không ngờ hiệu suất cao đến loại trình độ này. Chương 34, ngươi vì sao không nói sớm? Chương 34, ngươi vì sao không nói sớm? Chưa đủ 100 năm, Triệu Công Minh không chỉ có ngộ ra mới chém thi chi đạo, còn thành công thuyết phục đạo tổ cùng thượng thanh thánh nhân. Lần này, trực tiếp đem áp lực cấp đến 3 người bọn họ bên này. Vốn cho là còn có cái 1,8005 có thể từ từ chữa trị thiên đỉnh, bây giờ lại hay, tính tới tính lui chỉ còn lại 2-300 năm. 2-300 năm, chữa trị cái này đổ nát đến trong xương chu thiên tinh không. Còn có kia giống vậy ở Vu Yêu đại chiến trong bị đánh tan cành nhiều mảnh, đến nay không có chữa trị bao nhiêu 33 tầng thiên đỉnh. Công việc này muốn làm đến năm nào tháng nào đi a? 3 vị đế quân càng nghĩ càng là sốt ruột, động tác trên tay nhanh hơn, cũng càng không để ý tới hình tượng. Bản cung mệt quá. Giao Chỉ trong lòng than thở. Triệu Công Minh khí tức cuối cùng vẫn kinh động vùi đầu gian khổ làm ra 3 người. Giao Chỉ trước hết cảm ứng được, nàng theo bản năng vừa quay đầu lại, đối diện bên trên Triệu Công Minh cặp kia tràn đầy khiếp sợ ánh mắt. Giao Chỉ hay là duy trì cầm tay áo lau mồ hôi động tác, cả người cũng hóa đá. A. Giao Chỉ khẽ hô một tiếng, một trương gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Đó là một loại uy nghiêm bị đánh vỡ xấu hổ. Nàng giận trách trừng mắt nhìn Triệu Công Minh một cái, ngay sau đó trên người nở rộ ra vạn trượng dạng rỡ hào quang, đưa nàng cả người bao phủ. Ánh sáng tàn đi, nàng đã khôi phục bộ kia mẫu nghi tầm giới, ung dung hoa quý bộ dáng, chẳng qua là kia hơi hửng hồng bên hai, cùng hơi lộ ra thở hào hẹn, hay là bại lộ nàng mới vừa rồi quân bách. Hạo Thiên cùng Tử Vi cũng phản ứng lại. Hạo Thiên mặt mo cứng đờ, lúng túng được muốn tìm điều khe đất chui vào. Hắn đường đường thiên đế, tam giới chí tôn, không ngờ bị người thấy được bộ này mặt xám mày cho bộ dáng. Hắn bội ho một tiếng, trên người kim quang chợt lóe, trong nháy mắt long bào chỉnh đốn, đế uy tái hiện. Tử Vi đại đế thời là yên lặng thu hồi Hà Đồ Lạc Thư, đứng dậy, tử quang lưu chuyển ở giữa, cũng khôi phục ngày xưa trầm ổn cùng uy nghiêm, chẳng qua là ánh mắt phiêu hốt, tựa hồ cái này tàn phá tinh không còn có sức hấp dẫn. Không khí một lần hết sức khó xử. sư điệt đến rồi a. Hạo Thiên cố gắng để cho thanh âm giữ vững vững vàng. Triệu Công Minh liền vội vàng tiến lên hành lễ, cố gắng để cho vẻ mặt của mình xem ra rất bình thường. Thần Triệu Công Minh, bái kiến bệ hạ, nương nương, đế quân, ba vị khổ cực. Hắn không nói khổ cực cũng được, nói một cái hai chữ này, Hạo Thiên cảm giác mình gò má đều có chút nóng lên. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, khoát tay một cái, cưỡng ép giữ thể diện nói, không sao, cái này là chúng ta việc trong phận sự, chẳng qua là không ngờ, cái này tinh không hư hại được triệt để như vậy, chữa trị đứng lên, xác thực rất là tốn thời gian. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Không chữa trị tốt tinh không, làm sao có thể ở Công Minh sư điệt chứng đạo câu trần, hiện lộ rõ ràng thiên đình uy nghiêm lúc, để cho Chu Thiên tinh đấu trở nên ăn mừng, hiện ra thiên đình bí lực. Chẳng lẽ để cho tam giới tiên thần đến xem thiên đình chê cười sao? Nhìn cái này rách rách dưới Chu Thiên tinh đấu. Vậy hắn cái này thiên đế mặt còn cần hay không? Triệu Công Minh xem ba vị đại lao cố giả bộ chấn định dáng vẻ, trong lòng cũng là không còn gì để nói. Hắn tổ chức một cái ngôn ngữ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, "Bệ hạ, tinh không minh ông, thư hại đến đây, nếu nghĩ toàn diện chữa trị, phi một ngày công, cũng không phải 3 năm người lực sẽ thành. Bệ hạ vì sao không chuyển đổi ý nghĩ, đi trước tập trung lực lượng, chữa trị kia chủ yếu nhất 360 đường Chu Thiên chủ tinh, cùng với giúp đỡ 14.800 viên võ tinh. Ít nhất thiên đình đại diện nâng lên, Chu Thiên tinh đấu đại trận có thể bước đầu vận chuyển, tinh lực có thể thuận lợi rút xuống. Về phần này hơn 100 triệu vạn sao trời, biên thủy tinh vực tỉ mỉ chữa trị công tác." Triệu Công Minh hơi dừng lại một chút, thanh âm lần nữa sâu kín chuyển ra. "Sao không gác lại ngày sau? Đến lúc đó thiên đình chiêu mộ chúng thần, vừa đúng có thể đem những thứ này làm thần chức phân phát nhiệm vụ, để cho những thứ kia tân tấn thần linh đi làm, ấn chữa trị khu vực lớn nhỏ, khó dễ trình độ, cho bất đồng thần tiền bổng lộc tưởng thưởng. Nhiều làm nhiều đến, bất làm thiếu được. Thậm chí, có thể thiết lập chiến công bảng, chữa trị sao trời chiến công chắc tuyệt người, không những thần tiền ban thưởng phong phú, còn có thể đạt được trước hạn tiến vào Tử Tiêu cung ngộ đạo ưu tiên cơ hội. Nói vậy, vì cái này thật thật tại tại chỗ tốt cùng cơ duyên, sẽ có rất nhiều thần tiên cấp đi làm." Lời vừa nói ra, trong tinh không yên tĩnh như chết. Hạo Thiên, Giao Chỉ, Tử Vi, ba vị đại đế trên mặt nét mặt đọc lại, bọn họ giống như là bị một đạo thiên lôi bổ trúng, kinh ngạc. Đúng vậy, vì sao những thứ này sống muốn bọn họ ba vị thiên đỉnh chí tôn tự thân đi làm a? Bọn họ chỉ cần định tốt tiêu chuẩn, lấy ra tưởng thưởng cơ chế, tự nhiên có vô số mong muốn kiếm lấy thần tiền, đổi lấy ngộ đạo cơ hội tu sĩ cướp bể đầu tới làm. Ba người chậm rãi quay đầu, ánh mắt đồng loạt tập trung ở Triệu Công Minh trên mặt, ánh mắt kia vô cùng phức tạp. Ưu hoán, ủy khuất gần như muốn thực chất hóa. Ngươi vì sao không nói sớm? Ngươi biết chúng ta cái này hơn 100 năm là thế nào qua sao? Ngươi biết chúng ta vì đuổi tiến độ, liền ngồi tính tọa điều tức thời gian cũng mất đi sao? Ngươi biết trơ mắt xem vũ trụ mênh mông lại xa xa khó vậy là cái gì cảm thụ sao? Triệu Công Minh bị bọn họ thấy sợ hãi trong lòng, theo bản năng lui về sau nửa bước. Cái này có thể trách ta sao? Công Minh nói, rất là. Hạo Thiên khó khăn từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ. Triệu Công Minh cười khan hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, "Bệ hạ, nương nương, đế quân, nếu tinh không chữa trị nhưng như vậy pháp giải quyết, kia 33 tầng trời cùng chữa trị." Nhắc tới cái này, ba người sắc mặt khổ hơn. Tinh không cũng được, chí ít có cái mục tiêu, kia thiên đỉnh quần thể cung điện chữa trị, cần tài liệu, nhân thủ càng là hải lượng, suy nghĩ một chút cũng làm cho người tuyệt vọng. Hạo Thiên thở dài, 33 tầng trời, hư hại nghiêm trọng, cần thần tài kim thạch có thể nói vô lượng, cho dù rút đi thiên đỉnh hiện hữu tồn kho, cũng là như muối bỏ bể, lại chữa trị công trình to lớn, tốn thời gian hồi lâu. Triệu Công Minh nghe vậy, cũng là khẽ mỉm cười, "Bệ hạ, chuyện này, thần hoặc giả cũng có cái biện pháp trong tuyệt vọng." Ba vị đế quân nghe vậy, thân thể run một cái, nhất tề xem ra. Triệu Công Minh cân nhắc một chút dùng từ, chậm rãi nói, "Thần suy nghĩ, đợi thần trở về một chuyến Kim Ngao đảo, ta tiệt giáo môn nhân muôn bản, phải có không ít đều là nhàn tản sư đệ, sư muội, thậm chí còn có không ít sư điện. Bọn họ thường ngày trừ bế quan ngộ đạo, cũng không quá mức chuyện quan trọng, nếu là thiên đỉnh có thể lấy Tử Tiêu cung ngộ đạo hạng vì thù lao. Nói vậy, nên khả năng hấp dẫn không ít cùng chung chí hướng đồng môn. Hơn nữa tinh không rộng lớn như vậy, hành tinh chết nhiều như vậy, sao không để bọn họ tự mình đến lấy, xây dựng lại thiên cung?" Trong tinh không, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Hạo Thiên há miệng, một chữ đều nói không ra. Giao Chỉ giơ tay lên, đỡ trán của mình, cảm giác có chút choáng váng. Tử Vi đại đế lặng lẽ xoay người, góc 45 độ nhìn lên tinh không, bả vai hơi rung động. Trong lòng bọn họ, giờ phút này đang có vô số đầu thần thú chạy trốn mà qua. "Tốt Công Minh, ngươi thật là ta thiên đỉnh quan cốt chi thần. Thế nhưng là, vì sao ngươi không còn sớm trăm năm? Rất muốn quần đấu ngươi một bữa a." Chương 35, liên bản đại đế rảnh rỗi nhất. Chương 35, liên bản đại đế rảnh rỗi nhất. Triệu Công Minh cơ hồ là bị người từ trong tinh không mời đi ra. Ba vị trí tôn kia hòa lẫn đủ đoán, phẫn nộ ánh mắt, thực tại để cho hắn như có gai ở sau lưng. Hắn kỳ thực thật lòng muốn lưu lại phụ một tay, dù sao tinh không chữa trị quan hệ đến hắn kế hoạch sau này. Làm sao? Ba vị đại lão tựa hồ đem gần trăm năm khổ cực cùng đi đường quanh co bờ bực, toàn tính ở trên đầu hắn. "Ai, ta cái này không đều là vì thiên đình mà." Triệu Công Minh lẩm bẩm, thân hình trở về Nam Thiên Môn. Vừa mới đứng, không kịp chờ hắn lấy hơi, một đạo kim quang lấp lánh, hàm chứa thiên đế uy nghiêm pháp chỉ phá không mà tới, lơ lửng ở trước mặt hắn. Triệu Công Minh tiềm thức đưa tay nhận lấy, thần niệm đi vào trong tìm đòi, cả người nhất thời cứng ở tại chỗ, khóe miệng kịch liệt co quắp. Ngọc giản trên, Hạo Thiên thượng đế kia quen thuộc giọng, mang theo không che giấu chút nào dùng việc công để báo thù riêng, thình lình viết, sắc lệnh, tư thiên đỉnh xương cánh tay, tài bộ chính thần, huyền đàn đại đế Triệu Công Minh, công trung thể nước, tài trí siêu quần, với thiên đỉnh xây dựng lại chuyện nhiều lần hiến kỳ sách, chiến công cao tuyệt. Đặc biệt ra phong Triệu Công Minh vì 33 tầng trời Lăng Tiêu Bảo cùng xây dựng lại tổng đốc nắm toàn bộ 33 tầng trời hết thảy cung điện chữa trị, uy chế trọng chỉnh, mọi chuyện hiệp điều quyền lực. Tất cả công việc đều có thể tiền trạm hậu tấu, tùy cơ ứng biến. Trong đế quân chớ phụ trông trông, sớm ngày khiến thiên cung tái hiện huy hoàng. Khâm thử, 33 tầng trời Lăng Tiêu Bảo cung xây dựng lại tổng đốc, còn nắm toàn bộ hết thảy, tiền trạm hậu tấu, tùy cơ ứng biến. Quyền lực này nghe là lớn đến không biên giới, toàn bộ 33 tầng trời xây dựng công tác, hắn gần như có thể một lời mà bỡ. Nhưng cái này mẹ hắn không phải là cái siêu cấp đốc công sao? Hạo Thiên, bệ hạ, ngươi đây là trần chuồng lấy quyền nhu tư. Trà đũa, Triệu Công Minh nắm sắc lệnh, phản phất đã thấy tương lai một lượng trăm năm bản thân bận rộn chân không chạm đất bi thảm. Hắn vốn định tiêu giao tự tại địa làm cái khắc kim tu luyện thần tài, làm sao lại càng lún càng sâu? Cay đắng tình lộ rõ trên mặt, nhưng hắn có thể làm sao? Ba vị chí tôn, giờ phút này đang vì ở trong vòng trăm năm chữa trị tinh không chủ thể mà liều mạng, sát thực phân thân pháp thuật. Toàn bộ thiên đỉnh cao tầng, dường như liền hắn vị này tại bộ đại đế, xem ra nhất nhàn. Được, công việc này không bỏ rơi được. Triệu Công Minh thở dài một tiếng, thu hồi sắc lệnh, bổ nhiệm vậy đi hướng bản thân tại bộ tiên cung. Vừa bước vào tại bộ địa giới, liền thấy Vân Tiêu đã xuất quan, đứng trước với chủ điện trước trên quảng trường. Một màn trước mắt để cho hắn hơi ngẩn ra. Ngày xưa chống trải quận cuế chính điện, giờ phút này đang lơ lửng một đạo cực lớn, từ tiên quang cấu trúc lập thể hư ảnh. Kia hư ảnh phồn phục vô cùng, tầng tầng lớp lớp, một vòng quanh từng ngọn tương lai hùng vĩ quần thể cung điện, chính là tương lai tại bộ đầy đủ bản vẽ quy hoạch. Vân Tiêu một bộ uy nghiêm thần bảo, đang đứng yên với hư ảnh trước. Nàng đã xuất quan, khí tức quanh người không câu nệ nội liễm, hiển nhiên tu vi còn nữa tinh tiến. Giờ phút này nàng đang hết sức chăm chú, tay non lăng không nhẹ một chút, kia cực lớn tiên cung hư ảnh liền tùy theo phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nàng một bên điều chỉnh, một bên nhẹ giọng tự nói, nghiêm nhiên đã hoàn toàn thay vào bản thân thần trước. Chẳng qua là tình cờ, nàng sẽ nhíu lên đôi mi thanh tú, tựa hồ ở một ít chi tiết hoạch định bên trên gặp phải bình cảnh, liền âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị chờ minh trưởng trở lại sẽ đi thương thảo. Đang lúc này, nàng lòng có cảm giác, nhận ra được sau lưng khí tức quen thuộc. Vân Tiêu hồi mâu, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt khi nhìn đến Triệu Công Minh trong nháy mắt, khóe môi dâng lên yêu kiểu nét cười. "Huynh trưởng, ngươi trở lại vừa đúng." Nàng thanh âm nhu hòa, như xuân gió phất mặt, ta ngay đối diện tại bộ hoạch định có chút đắn đo khó định, luôn cảm thấy còn thiếu sót chút gì. Triệu Công Minh trong lòng về điểm kia buồn bực, khi nhìn đến muội muội nụ cười sau, nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Hay là nhà mình muội tử đáng tin. Hắn đi lên trước, xem kia khổng lồ mà tinh vi hư ảnh bản quy hoạch, kết hợp trong đầu của mình đời sau thiên đình trí nhớ, bắt đầu vì Vân Tiêu trà thiếu bổ để loạn. Nơi này, tại bộ dưới lại điện, thiết kế thêm ngươi phó điện, tên khí vận kim đấu điện cùng ngươi hồn nguyên kim đấu tương hợp, dùng để chấn áp tài bộ khí vận, đồng thời cũng có thể giám sát tam giới tài nguyên khí vận lưu chuyển, phòng ngừa ngoại đạo trộm lấy. Cái này hai giới điện, lại thiết kế thêm công đức đi, hương khói đi, kho tàng đi, chiêu tài nạp chất đi. Về phần các điện giữa liên tiếp, có thể khắc xuống thần niệm đại trận niệm động liền có thể đạt, đã phương tiện lại an toàn. Theo Triệu Công Minh từng cái đề nghị nói lên, Vân Tiêu ánh mắt càng ngày càng sáng. Nàng theo lời sửa đổi, chỉ thấy kia tiên cung hư ảnh ở hai người hợp lực dưới, không ngừng hoàn thiện, mở rộng, cuối cùng hóa thành một tòa bao gồm mấy trăm ngôi cung điện, khí thế hùng vĩ, thần quang vạn trượng vô thượng thần đỉnh. Quy mô của nó so với bây giờ lẻ loi trơ trọi một tòa tài bộ chính điện, đâu chỉ làm lớn ra gấp trăm ngàn lần. Xem chỗ ngồi này trong phạm vi bán kính 1 triệu dặm bản quy hoạch hùng vĩ, Triệu Công Minh vừa vận chuyển tâm tình, lại một lần nữa trầm xuống. Hắn không nhịn được phát ra một tiếng chỉ có chính mình có thể nghe than thở. Lượng công trình lớn như vậy, đều là ta việc a. Hắn ngay sau đó cười khổ, đem tinh không trong chuyện đã xảy ra, cùng với bản thân cái đó xui xẻo tân thần trước, đại khái cân Vân Tiêu nói một lần. Chuyện chính là như vậy, cho nên ta tính toán lại về một chuyến kim ngao đạo. Triệu Công Minh tổng kết đạo, từ tiêu cung nộ đạo cơ duyên, chính là đạo tổ ban nói phía sau một lần, chuyện tốt bực này, vì thủy bất lưu ngoại nhân điển, thế nào cũng phải tiệt giáo các sư đệ sư muội làm đầu. Vân Tiêu nghe xong, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia đồng ý, nàng chán nhẹ một chút, huynh trưởng suy nghĩ cực độ, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, ta bồi huynh trưởng cùng đi, thân ta vì ngoại môn đại sư thị, với nhiều ngoại môn sư đệ sư muội trong còn có mấy phần mặt mỏng, từ ta ra mặt triệu tập, ứng so huynh trưởng một mình đi trước còn có sức thuyết phục. Đang lúc hai huynh muội thương nghị định, chuẩn bị lên đường lúc, thiền điện phương hướng, Viên Hồng rũ đầu, có chút phở phạc mà đi ra. Hắn muốn là nghe sư tôn chỉ điểm, biết được tương lai thiên đình phải có liên tục binh qua chính phạt, trong lòng chiến ý bay lên, nhiệt huyết sôi trào, lập tức liền đi bế quan, mong muốn thừa thế xông lên sông phá chân tiên tường chắn. Nhưng thực tế cho hắn nặng nề một kích. Chân tiên cái tia đạo quan hải, cứng như thân thiết, căn bản không phải chỉ bằng vào một bầu nhiệt huyết là có thể xông vỡ. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu gặp hắn bộ dáng như vậy, nhìn thẳng vào mắt một cái. Triệu Công Minh nói, Viên Hồng, tới. Viên Hồng thấy sư phụ cùng sư thúc, vội vàng phục hồi tinh thần, bước nhanh về phía trước hành lễ, chẳng qua là giữa hai lông mày buồn bực hay là không giấu được. Đồ nhi, thế nhưng là tu hành gặp phải khó xử. Triệu Công Minh giọng ấm áp hỏi. Viên Hồng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đem bản thân gặp phải khốn cảnh nói ra, sư phụ, sư thúc, đệ tử ngu đột. Bế quan những ngày qua, luôn cảm thấy lực lượng lưu chuyển ngắt ngứ, kia kim tiên tưởng chắn nhìn như một lớp mỏng manh, nhưng dù sao không tìm được thời cơ đột phá, có lực không chỗ dùng. Triệu Công Minh tra xét rõ ràng một cái hắn tình trạng, trong lòng rõ ràng, cười nói, phi ngươi ngu đột, ngươi tu hành ngày ngắn, nhưng ngay cả liên đột phá, càng là tu luyện cựu chuyển huyền công loại này trí cao pháp môn, đối lực pháp tắc cảm ngộ không thể kịp thời đuổi theo tu vi tăng lên, đúng là bình thường. Dục tốc thì bất đạt. Nghe được sư phụ cũng nói như vậy, Viên Hồng càng thêm như đưa đám, đệ tử kia nên làm thế nào cho phải? Chẳng phải là không đội kịp?
Đội kịp.
Triệu Công Minh đánh trực tiếp chắc chắn, vừa đúng, vi sư muốn lần đầu mở ra Tử Tiêu Cung, giúp người ta ngộ đạo, nhưng thiên đạo chí công, muốn vào Tử Tiêu Cung, cần vì thiên đình lập được chiến công. Hắn chỉ mới vừa cùng Vân Tiêu buộc vòng quanh bức kia khổng lồ tài bộ hư cấu đồ, bây giờ 33 tầng trời xây dựng lại sắp tới, khắp nơi cần nhân thủ, ngươi thân là vi sư khai sơn đại đệ tử, đang lúc làm biểu xuất, dẫn thân vào ở đây xây dựng lại nghiệp lớn trong.
A.
Viên Hồng sửng sốt một chút, không có quá rõ giữa hai người có cái gì tất nhiên liên hệ. Triệu Công Minh dẫn dắt từng bước, tiểu tử ngốc, xây dựng lại thiên đình cũng không phải là phàm tục đắp đất xây tường, cần lấy tự thân vĩ lực chuyên trở mảnh vỡ ngôi sao, luyện chế thần tài kim thạch, khắc họa trận pháp phù văn, cắt tỉa địa mạch linh khí. Trong này bên nào không cần ngươi đối tự thân lực lượng tinh diệu nắm giữ cùng vận dụng, ngươi liền ở xây dựng lại quá trình bên trong lật đi lật lại chui luyện lực lượng của ngươi, đem cửu chuyển huyền công áo nghĩa ứng dụng với thực tế. Đợi ngươi khi nào có thể cử trọng được hình, đem một tòa mảnh vỡ ngôi sao dễ dàng sai khiến vậy luyện hóa thành tài, đem một đạo phức tạp trận văn lấy vừa đúng lực lượng khắc họa nhập vi, ngươi cảm ngộ tự nhiên liền đến, đột phá kim tiên, chuyện tất nhiên. Đến lúc đó, và ngươi tích lũy chiến công, ưu tiên tiến vào Tử Tiêu Cung nội đạo, củng cố cảnh giới, theo lẽ đương nhiên. Những lời này giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, trong nháy mắt thắp sáng Viên Hồng trong lòng sương mù.
Đúng vậy,
bế tử quan vô ý hiểu, nào có ở thực tế vận dụng trong lĩnh ngộ tới cũng nhanh. Sư phụ quả nhiên cao minh.
Đệ tử hiểu.
Viên Hồng trong mắt lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, lớn tiếng lên tiếng, đệ tử nguyện vì thiên đình xây dựng lại hiệu lực.
Chương 36, thánh nhân lão gia ai cũng không gặp. Chương 36, thánh nhân lão gia ai cũng không gặp. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu nhìn nhau cười một tiếng, với nhau trong mắt đều thấy được một tia giảo hoạt.
Đại thiện.
Triệu Công Minh hài lòng gật đầu một cái, vung tay lên một cái, kia cực lớn tài bộ hư cấu bản quy hoạch liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Viên Hồng mi tâm.
Cái này tài bộ xây dựng lại, liền từ hôm nay bắt đầu, từ ngươi tổng lĩnh.
Đợi ngươi Quỳnh Tiêu sư thuốc xuất quan, liền do nàng phụ trách thống kê tài liệu tiêu hao cùng điểm công lao đến, vừa đúng làm nàng chính thức nhậm chức trước rèn luyện.
Về phần tài liệu,
Triệu Công Minh chỉ thiên ngoại, kia trong vô ngân tinh hùng, vỡ vụn mảnh vỡ ngôi sao vô cùng vô tận, đều là thượng hạng thần tài, chính ngươi đi lấy chính là, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Viên Hồng đầu óc còn có chút choáng váng, theo bản năng tiếp thu cái này khổng lồ tin tức. Hắn còn chưa kịp ngẫm nghĩ trong này lượng công việc rốt cuộc khủng bố đến mức nào.
Triệu Công Minh thanh âm lần nữa truyền tới, "Được rồi, vi sư cùng ngươi sư thúc còn có chuyện quan trọng tiến về Kim Ngao đảo, nơi này liền toàn quyền giao cho ngươi, chớ có để cho vi sư thất vọng."
Bên kia, Vân Tiêu cũng đã bấm niệm pháp quyết, soạn được rồi một phần ngọc giản, con ngón đúng ra, ngọc giản kia liền hóa thành một đạo thanh quang, phá toái hư không, tinh chuẩn mà rơi vào Quỳnh Tiêu bế quan trong tinh thất.
Đợi Quỳnh Tiêu xuất quan, thấy được ngọc giản, tự sẽ biết được trước sau nhân quả.
Về phần Bích Tiêu,
Vân Tiêu suy nghĩ một chút, cuối cùng là hóa thành khẽ than thở một tiếng.
Lấy nàng kia bộ trộm tính tình, để cho nàng tới làm cái này khô khan kiến tạo chữa trị chuyện, sợ là so giết nàng còn khó chịu hơn.
Theo nàng đi đi.
Triệu Công Minh cười nói, nếu là nguyện ý đến giúp đỡ kiếm chút chiến công cũng tốt, nếu là không muốn, liền để cho nàng chuyên tâm đi làm nàng kia chiêu tài nạp chân nguyên quân khắp thế giới tra soát kỳ chân dị bảo, cũng coi là toàn bộ là nhân tài.
Nghĩ đến, so với ngồi ở Tử Tiêu Cung trong khô khan ngộ đạo, hoặc giả hay là chiếu lấp lánh bảo bối đối Bích Tiêu sức hấp dẫn lớn hơn một chút.
Nói xong, hai minh muội không dừng lại nữa, thân hình chợt lóe, liền hóa thành một đạo cầu vồng vàng, thẳng bắn ra 33 tầng trời, hướng Đông Hải Kim Ngao đảo phương hướng vội vã đi.
Đại điện trống trải trong, chỉ để lại Viên Hồng một người.
Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, thần niệm chìm vào đầu, không ngừng so sánh trong óc bản quy hoạch, lại ngẩng đầu nhìn trống trải ngoài điện.
Sư phụ, cái này, đúng không?
Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu lái đội quang, không lâu lắm liền trở lại quen thuộc Kim Ngao đảo. Hai người thẳng hướng Bích Du cung phương hướng mà đi, tính toán trước hướng sư tôn Thông Thiên giáo chủ bẩm rõ Tử Tiêu cung mở ra cùng chiêu mộ nhân thủ chuyện.
Vậy mà vừa tới kia tử khí bay lên bên ngoài cửa cung, còn chưa chờ thông truyền, một cái tiểu đồng tử liền xích lưu một cái từ sau cửa chui ra, trên mặt mỉm cười, hướng về phía hai người nghiêm trang chắp tay chắp tay.
Công Minh sư minh, Vân Tiêu sư tỷ, lão gia đã biết hai vị ý tới.
Lão gia nói rồi, hai vị một vị là đệ tử thân truyền, một vị là ngoại môn đại sư tỷ, đều là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật, như thế rườm rà chuyện nhỏ, tự đi quyết đoán là được, không cần mọi chuyện bẩm báo lão nhân gia ông ta.
Lão gia hắn chính thần du quá hư, ngao du đại đạo đâu, phân phó ai cũng không gặp.
Đồng tử nói xong, còn hướng về phía hai người chớp chớp mắt.
Ý kia rõ ràng là lão gia ngại phiền toái, tránh thanh tĩnh đâu, các ngươi hiểu.
Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu nghe vậy, trố mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên làm gì nét mặt.
Triệu Công Minh khỏe miệng hơi rút ra, được, quả nhiên sư tôn hay là người sư tôn kia.
Vân Tiêu cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, nếu sư tôn có mệnh, bọn ta tự nhiên tuân theo, làm phiền đồng tử.
Sư minh sư tỷ đi thong thả.
Đồng tử cười hì hì vừa chắp tay, lại xích lưu một cái rút về cửa cung bên trong, phảng phất sợ bọn họ đổi ý muốn xông vào tựa như.
Nếu như thế, sư muội, chúng ta liền chia nhau làm việc đi.
Triệu Công Minh đối Vân Tiêu đạo.
Vân Tiêu gật đầu, trên mặt mũi lộ ra lau một cái cười nhẹ, huynh trưởng yên tâm, ngoại môn đệ tử bên kia giao cho ta thuận tiện.
Nàng thân là ngoại môn đại sư tỷ, uy vọng làm, nàng đối với mình vẫn còn có chút lòng tin.
Triệu Công Minh thì xoay người hướng về nội môn chỗ sâu bước đi.
Tiệt giáo nội môn phạm vi cực kỳ rộng lớn, đệ tử thân truyền mỗi người có độc lập đạo tràng tiên sơn. Hắn vừa bước vào nội môn địa giới, còn chưa nghĩ ra đi trước tìm Đa Bảo đại sư minh hay là Kim Linh sư tỷ, liền nghe nơi rất xa một tòa hào quang quấn quanh, khí thế bất phàm trên tiên sơn, truyền tới một trận trung khí 10 phần tiếng cầu xin tha thứ, trong lúc còn kèm theo từng tiếng giận không nên thân quát. Sư tôn bất giận, sư tôn tha mạng a. Đệ tử biết sai rồi, thật biết sai rồi. Đệ tử cũng không dám nữa. Sư tôn ngài nghe ta giải thích, ta đây không phải là nhàn rỗi nhàm chán mà. Đạo cung ở lâu, có chút ngán, muốn đổi cái phong cách. Ai ra? Đừng đánh. Đừng đánh mặt ta sư tôn. Triệu Công Minh theo tiếng kêu nhìn lại, đó không phải là nhị sư tỷ Kim Linh Thánh Mẫu đạo chẳng sao? Thân hình hắn thoáng một cái, liền đã xuất bây giờ Kim Linh trên đỉnh núi phương. Chỉ thấy phía dưới một mảnh hỗn độn, nguyên bản đẹp đẽ đỉnh đài lầu các sụp hơn phân nửa, khắp nơi đều là tường siêu vách đổ. Kim Linh Thánh Mẫu một thân hoa lệ trang phục cung đình, cầm trong tay long hầu ngọc như ý, mày liễu dựng thẳng, quanh thân duệ kim khí bốn phía, đang đuổi theo một người vóc dáng cao lớn, mặt mũi hơi lộ ra kiệt ngạo nhưng giờ phút này viết đầy hốt hoảng trẻ tuổi đạo nhân. Người tuổi trẻ kia đạo nhân không phải người khác, chính là Kim Linh Thánh Mẫu duy nhất đệ tử thân truyền, tam đại đệ tử trong người xuất sắc, Dư Nguyên. Sư tôn, đệ tử thật chỉ là muốn đổi cái ý nghĩ, đột phá bình cảnh, cảm giác phá đi xây lại một cái, hoặc giả có thể tự suy. Ai ra? Lời còn chưa dứt, trên mông lại kết kết thật thật bị đánh một cái, đánh hắn một cái hụt chân. Dư Nguyên tinh mắt, đột nhiên liếc thấy không trung xem trò vui Triệu Công Minh, phản phất thấy được cứu tinh, cũng không kịp rất nhiều, đột nhiên lắc người một cái, bèo một cái liền chạy đến Triệu Công Minh sau lưng, nắm chặt Triệu Công Minh ống tay áo, lộ ra nửa cái đầu. Công Minh sư thúc, cứu mạng a. Sư tôn muốn thanh lý môn hộ. Kim Linh Thánh Mẫu thấy Triệu Công Minh đột nhiên xuất hiện, động tác hơi chậm lại, nhưng trên mặt vẻ giận dữ chưa tiêu, dùng long hổ ngọc như ý chỉ Triệu Công Minh sau lưng Dư Nguyên, sư đệ ngươi tránh ra. Hôm nay không phải thật tốt dạy dỗ cái này phá nhà nghịch đồ không thể. Ngươi đến nói một chút, hắn như vậy càng quái, có nên phạt hay không? Dư Nguyên nút ở Triệu Công Minh sau lưng, nhỏ giọng giải thích, sư thúc minh giám. Sư điệt ta luyện thể đến chỗ mấu chốt, khí huyết sao động, bế quan khổ tu chậm chạp không phải đột phá, liền muốn hoạt động một chút gân cốt, thuận tiện đem cái này cũ kỹ cung điện đổi mới một cái, thật không phải cố ý quấy rối. Triệu Công Minh xem đôi thầy trò này, một cái nổi giận đùng đùng, một cái sợ trong mang bướng mình, không khỏi bật cười, thật là một đôi nghiệt duyên thầy trò. Hắn đầu tiên là hướng về phía Kim Linh Thánh Mẫu khẽ mỉm cười, đánh cái chắp tay, Kim Linh sư tỷ, tạm thời bất giận. Sau đó, hắn nghiêng đầu, ý vị thâm trường nhìn nút ở phía sau mình Dư Nguyên một cái, Dư Nguyên sư điện, ngươi vừa mới nói, là thật muốn đổi cái phương thức nếm thử đột phá, mà không phải là đơn thuần bất hảo. Dư Nguyên vừa nghe có cửa, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, thật, so chân kim còn thật. Sư thúc, không dối gạt ngài nói, đệ tử thậm chí còn muốn nếm thử bản thân luyện chế một thanh thần binh, đao ra tất thấy máu, sát khí vô song, có thể ô nhân tiên thể, tổn hại nhân đạo hành. Hắn càng nói càng hưng phấn, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quang mang, thậm chí bắt đầu khoa tay múa chân, tựa hồ đã ở ý tưởng một thanh tuyệt thế ma binh. Ngươi còn dám muốn luyện chế vậy trở nghiệp lực chiến thân hung vật? Kim Linh Thánh Mẫu mới vừa đè xuống hỏa khí lại vụt trên đất đến rồi, long hổ ngọc như ý lần nữa nâng lên, ta nhìn ngươi là thật ngứa đòn. Dư Nguyên bị dọa sợ đến lại đem đầu rụt trở về. Triệu Công Minh cũng là trong lòng hơi động, giơ tay lên trấn an một cái Kim Linh Thánh Mẫu, sư tỷ khoan động thủ đã. Chương 37, thuyết phục đồng môn chương 37, thuyết phục đồng môn hắn nhìn về phía Dư Nguyên, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Dư Nguyên sư điệt đã có này nguyện, sư tỷ, sư đệ ta bên này, đảo vừa đúng có một cọc cơ duyên, vô cùng cần sư điệt như vậy tinh lực thịnh vượng nhân tài, không biết sư tỷ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, đem hắn tạm thời giao cho sư đệ ta điều giáo một thời gian. Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, a, sư đệ có chuyện gì cần cái này lừa đồ? Nàng ngược lại có chút ngạc nhiên, Triệu Công Minh mới vừa lên tiên đỉnh không bao lâu, có thể có cái gì cần dùng đến nàng cái này chỉ biết phá nhà đồ đệ. Triệu Công Minh khẽ mỉm cười, chuyện này nói rất dài dòng, vừa đúng cũng phải cùng đại sư minh, vô đang sư muội, uy linh sư muội thương nghị, sư tỷ không ngại cùng nhau tới trước, cũng để cho Dư Nguyên sư điệt cùng Hỏa Linh sư điệt cùng nhau nghe một chút. Nghe được còn phải triệu tập cái khác thân truyền, Kim Linh Thánh Mẫu vẻ mặt hơi đang, gật gật đầu, cũng tốt. Nàng trừng Dư Nguyên một cái, tạm thời đi nhớ, hồi đầu lại tính sổ với ngươi. Dư Nguyên rụt cổ một cái, nhưng nghe đến có thể tạm thời trốn đi sư tôn ma chảo còn có thể đi theo Công Minh sư thúc, trong mắt lại lộ ra tò mò quan mang. Triệu Công Minh lúc này thần niệm khẽ nhúc đích, hướng Đa Bảo đạo nhân, Vô Đang Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu cùng với Đa Bảo đệ tử Hỏa Linh Thánh Mẫu phát ra mời. Không lâu lắm, mấy đạo lưu quang trước sau đến. Đa Bảo đạo nhân ngồi tường vân mà tới, vẫn là bộ kia phú thái mượt mà, bảo quang quanh thân bộ dáng, Hỏa Linh Thánh Mẫu đi theo sư tôn của nàng Đa Bảo sau lưng, một thân lửa đỏ tiên y, minh diễm chiếu người. Vô Đang Thánh Mẫu lặng yên không một tiếng động xuất hiện, một bộ trang nhã đạo bảo, mặt mũi bình tĩnh, khóe môi ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Quy Linh Thánh Mẫu thời là anh tư tới, khí tức trầm ngưng, ánh mắt tò mò địa quét qua hiện trường bừa bãi. Công Minh sư đệ, vội vã cho gọi, vì chuyện gì? Đa Bảo đạo nhân làm đại sư mình, trước tiên mở miệng, ánh mắt quét qua hiện trường, nhất là ở Dư Nguyên cùng đống kia phế tích bên trên dừng lại một cái chớp mắt, mang theo một tia rõ ràng, tựa hồ không có gì lạ. Triệu Công Minh chắp tay đáp lễ, sau đó đem thiên đỉnh nhân hắn nguyên cớ, phải lấy chấp trưởng tự tiêu cùng, lần đầu mở ra ngộ đạo cơ duyên, cùng với vì mau sớm xây dựng lại 33 tầng trời cùng, cần chiêu mộ đại lượng nhân thủ, cũng lấy tự tiêu cùng ngộ đạo hạng vì thù lao chuyện, cặn kẽ nói ra. Hắn đặc biệt nhấn mạnh, như thế phỉ thủy tự nhiên trước lưu nhà mình ruộng, cho nên tới trước hỏi ý đồng môn ý kiến, hy vọng thiệt giáo đệ tử có thể trước tiên thụ ích. Lời vừa nói ra, tại chỗ mấy người phản ứng khác nhau. Đa Bảo đạo nhân nghe xong, chân mày hơi nhíu lên, trầm ngâm nói, tự tiêu cung nội đạo, thật là hồng hoang khó tìm vô thượng cơ duyên, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, cám dỗ cực lớn, chẳng qua là. Hắn trong giọng nói mang theo một tia khách sáo, để cho ta tiệt giáo đệ tử thân truyền đi hướng thiên đình, làm chút thủ mục xây dựng chuyện, có hay không hơi mất thân phận, sợ cho hồng hoang đồng đạo chuyện Tiếu Lâm. Hắn thân là tiệt giáo đại sư mình, cũng nặng ra mặt, cảm thấy chuyện này có chút mất điểm. Kim Linh Thánh Mẫu cũng ở đây trầm ngâm, ngược lại không phải là hoàn toàn phản đối, nàng bản thân đã đạt đại la kim tiên cực hạn, nhưng là lại đối chém thi chứng đạo không có đầu mối chút nào, nếu là có thể nhập Tử Tiêu cung có cảm giác hiểu, đó cũng là cực tốt. Vô Đăng Thánh Mẫu khẽ môi vẫn vậy ngậm lấy một luồng như có như không cười nhẹ, tư thế nhã nhặn, nàng cũng không lên tiếng tán thành hoặc phản đối, chẳng qua là cặp kia trong suốt thâm thúy trong mắt tại trên người Triệu Công Minh dừng lại thêm chốc lát, tựa hồ nhìn thấu chút gì, sau đó liền hơi khép lại tầm mắt, thoáng như nhập định, không biết đang suy tư điều gì. Quy Linh Thánh Mẫu đôi môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng liếc thấy đại sư Minh hơi nhíu chân mày cùng nhị sư tỷ trầm ngâm bộ dáng, lại thấy được Vô Đăng sư tỷ bộ kia việc không liên quan đến mình bộ dáng, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào, chẳng qua là cặp kia linh động trong tròng mắt lưu quang lấp lóe, hiển nhiên nội tâm không hề bình tĩnh, ngón tay vô ý thức xoắn vào áo. Mà đứng sau lưng Đa Bảo Hỏa Linh Thánh Mẫu, nghe được Tử Tiêu cung nộ đạo mấy chữ lúc, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, nhưng nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn mình sư tôn Đa Bảo hơi nhíu chân mày lúc, trong mắt mong ước tiếp nối tàn đi. Dư Nguyên cũng không nhiều cố kỵ như vậy, hắn nghe được không chỉ có thể tự mình tham dự xây dựng lại Thiên Đình Tiên Cung, cuối cùng còn có thể tiến vào trong truyền thuyết Tử Tiêu Cung cảm ngộ đại đạo, kích động đến thiếu chút nữa bật cao. Mắt thấy bản thân sư tôn còn đang do dự, hắn cũng nhịn không được nữa, một cái bước xa xuống tới, la lớn: "Công Minh sư thúc, ta đi, ta đi, ta nguyện ý đi." Hô xong, hắn rồi lập tức chuyển hướng Kim Linh Thánh Mẫu, giật ống tay áo của nàng, dùng gần như giọng nũng nịu năn nỉ nói: "Sư tôn, ngài sẽ để cho đệ tử đi đi, đệ tử bảo đảm ngoan ngoãn nghe sư thúc vậy, tuyệt không gây chuyện thị phi. Đây chính là Tử Tiêu Cung a sư tôn, đạo tổ giảng đạo địa phương. Bỏ qua cơ hội lần này, đệ tử sợ là đạo tâm đều muốn không yên." Bộ dáng kia, đâu còn có chút xíu mới vừa bị truy đánh được chật vật chạy thục mạng kiệt nào. Kim Linh Thánh Mẫu bị nhà mình đồ đệ cái này không có tiền đồ dáng vẻ giận đến lên mắt, nhưng nhìn hắn bộ kia không giàn nổi, phản phất bỏ qua sẽ phải đạo tâm vỡ vụn bộ dáng, cuối cùng là mềm lòng, bất đắc dĩ phất phất tay. Mà thôi, đã ngươi bản thân nguyện ý, vi sư còn có thể ngăn người không được. Đi 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 đi, chẳng qua là nhớ lấy, hết thảy nghe theo ngươi Công Minh sư thúc căn bài, chớ có tùy hứng làm sảng, cho ngươi sư thúc thêm phiền toái. Đa tạ sư tôn. Sư tôn tốt nhất. Dư Nguyên vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người hành lễ. Triệu Công Minh mừng thầm trong lòng, vội vàng cười nói: "Sư tỷ yên tâm, Dư Nguyên sư điệt thông tuệ nhanh nhẹn, luyện thể tu vi cũng là bất phàm, như thế nào là phiền toái." Dư Nguyên nghe được Triệu Công Minh khen ngợi, cười khoe miệng cũng mau ngoắc đến mang hai tử, hướng về phía Triệu Công Minh sâu sắc bái chào, đa tạ sư thúc thành toàn. Triệu Công Minh ánh mắt quét qua đám người, đem mỗi người rất nhỏ phản ứng thu hết vào mắt, cuối cùng rơi vào một mực len lén dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Dư Nguyên, lại sợ hãi nhìn mình sư tôn Đa Bảo đạo nhân Hỏa Linh Thánh Mẫu trên người, cùng với một bên cố gắng che giấu Quy Linh Thánh Mẫu. Triệu Công Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, mở miệng lần nữa: "Mấy vị sư minh, sư muội ban quan, Công Minh hiểu, bằng vào ta trở thần chuyển thân phận, tự mình đi làm thổ một chuyện, thật có không ổn." Hắn giọng điệu chợt thay đổi: "Vậy mà, lần này cơ duyên, đối với tam đại đệ tử, đối với rất nhiều cắm ở bình cảnh, cần lấy ngoại công chui luyện đạo tâm đồng môn mà nói, cũng là ngàn năm một thừa cơ hội, không chỉ có thể được Tử Tiêu Cung ngộ đạo duyên phận, kia xây dựng lại thiên đình bản thân, cũng là lớn lao công đức cùng rèn luyện." Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đa Bảo cùng Kim Linh, cho nên, Công Minh ý, cũng không phải là muốn sư huynh sư muội tự mình tiến về, mà là được không để cho tam đại đệ tử, cùng với giáo chung một ít có trí tại này, dụng cầu đột phá đệ tử đi trước thử một lần. Vừa là học để mà dùng, lấy thực hành ấn chứng sở học, lại có thể đổi lấy cơ duyên vô cùng to lớn, vẹn cả đôi bên, sao không vui mà làm đâu. Hỏa Linh Thánh Mẫu nghe đến đó, long lanh nước trong mắt to nhất thời lại tràn đầy mong ước quan mang, không nháy mắt nhìn về phía mình sư tôn Đa Bảo đạo nhân. Quy Linh Thánh Mẫu thời là trong mắt tối sầm lại, u oán liếc nhìn Triệu Công Minh. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm chốc lát, nhìn một chút nhà mình đồ đệ ánh mắt khát vọng kia, lại cân nhắc một cái Tử Tiêu Cung nội đạo phân lượng, rốt cuộc chậm rãi gật đầu: "Cũng được, sư đệ nói có lý, đối tam đại đệ tử mà nói, thật là rèn luyện. Hỏa Linh, ngươi liền tùy ngươi Công Minh sư thúc, bên trên một chuyến thiên đình đi, nhớ lấy, không thể đọa ta tiệt giáo mặt mũi." "Là." "Đa tạ sư tôn." "Đa tạ Công Minh sư thúc." Hỏa Linh Thánh Mẫu vui mừng quá đỗi, liền vội vàng đứng lên hành lễ, trên gương mặt tươi cười tràn đầy hưng phấn đỏ ửng. "Rất tốt." Triệu Công Minh mỉm cười gật đầu, trong lòng một tảng đá rơi xuống đất. Chương 38, Quy Linh. Chân Vũ Đạo Quân chương 38, Quy Linh. Chân Vũ Đạo Quân Triệu Công Minh dẫn Dư Nguyên cùng Hỏa Linh hai vị sư điệt mới từ nội môn khu vực đi ra, liền bị cảnh tượng trước mắt hơi chấn một cái. Chỉ thấy ngoài Kim Ngao đảo rộng lớn biển mây trên quảng trường, tối om om địa đứng đầy người, sợ là không giới hàng ngàn nhiều. Vân Tiêu một bộ thân bào, đứng yên trước mọi người, khí độ ung dung, đang mỉm cười trông lại. Phía sau nàng là trùng trùng điệp điệp ngoài tiệt giáo cửa đệ tử đội ngũ. Những đệ tử này tu vi phần lớn ở chân tiên cảnh giới, kim tiên cũng không có thiếu. Nhưng đối với bây giờ thiên đình mà nói, cái này đã là một cỗ cực kỳ khả quan lực lượng. Thấy Triệu Công Minh đi ra, chúng đệ tử nhất tề không mình hành lễ, thanh âm dù không tính đặc biệt đều nhịp, lại mang theo tiệt giáo đệ tử riêng có tiêu sái cùng nhiệt tình, ra mắt Công Minh sư mình, sư thúc. Triệu Công Minh trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, giơ tay lên hư đỡ: "Chư vị sư đệ, sư điệt không cần đa lễ. Bọn ngươi nguyện tới giúp ta trọng chỉnh thiên đình, tình này này nghị, Triệu Công Minh cùng thiên đình, khắc trong tâm khảm." Dư Nguyên cùng Hỏa Linh thấy được chiến trận này, cũng là mừng rỡ, nhất là Dư Nguyên, thương phấn địa xoa tay nắm quyền. Chợt, thần sắc hắn nghiêm một chút, âm thanh ổn pháp lực, cất cao giọng nói: "Nếu người đã đến đủ, việc này không nên chậm trễ, bọn ta cái này liền bên trên tiên đỉnh. Chư quân hãy theo ta tới. Dứt lời, hắn tay áo bào mở ra, một đạo kim quang nóng ánh đại đạo từ này dưới chân dọc theo mà ra, thẳng quan cựu thiên vân tiêu. Triệu Công Minh trước tiên đặt chân trên đó, vân tiêu, Dư Nguyên, Hỏa Linh theo sát phía sau, sau lưng hơn 1.000 tên ngoài tiệt giáo cửa đệ tử hóa thành từng đạo lưu quang, theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp, chạy thẳng tới Nam Thiên môn mà đi. Trang diện này đưa đến Kim Ngao đảo bên trên không ít do dự không làm ra quyết định đệ tử ghé mắt ngắm nhìn, sinh lòng ngao ước. Xuyên qua Nam Thiên môn, đám người liền lập tức vùi đầu vào trong công việc. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu ba vị tại bộ chính thần, giờ phút này nghiễm nhiên thành 33 tầng trời Lăng Tiêu bảo cùng xây dựng lại công trình bộ tổng chỉ huy. Triệu Công Minh đứng giữa điều độ, nắm toàn bộ toàn cục. Vân Tiêu tâm tư kỹ càng, phụ trách hoạch định phân khu cùng độ khó hoạch định. Quỳnh Tiêu tinh thông tính toán, phụ trách thống kê giờ công, hạch toán chiến công, ghi lại trong danh sách. Về phần Mịch Tiêu, lưu lại một đạo ngọc giản, lúc này đã ở tuần hành thiên địa, chiêu tài nạp chân trên đường. Một tòa cực lớn thiên đình lập thể hư ảnh đồ bị lần nữa bắn ra ở tại bộ bầu trời quảng trường, thì mị địa phân chia thành vô số khu vực. Triệu Công Minh thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi một vị tiệt giáo đệ tử trong hai, chư vị. Thiên đình xây dựng lại, công ở đương thời, lợi ở thiên thu. Lần này lao động cũng là tu hành. Bọn ngươi mỗi chữa trị một chỗ cung điện, cắt tỉa một phương địa mạch, chuyên trở luyện hóa một phương thần tài, đều ấn khó dễ trình độ, hao phí giờ công, chiết toán thành công tích điểm số. Hắn giơ tay lên một chỉ kia treo cao tam thập tam thiên chi ngoại, tử khí quần quanh Tử Tiêu cung hư ảnh, chiến công chắc tuyệt người, bằng điểm này đến, có thể hối đoái nhập Tử Tiêu cung ngộ đạo cơ duyên. 10 giờ chiến công, có thể ngộ đạo một canh giờ. Làm nhiều có nhiều, công bằng công khai. Có thể hay không nắm chặt chàng này tạo hóa, đều xem chư vị tự thân. Lời nói này, trong nháy mắt đốt toàn bộ tiệt giáo đệ tử nhiệt tình. Tử Tiêu cung ngộ đạo, đạo tổ giảng đạo nơi. Bọn họ tới đây mục đích không phải là vì hắn sao? Trong phút chốc, quần tình sục sôi. Sư minh, sư thúc, yên tâm, chúng ta tất đem hết toàn lực vì Tử Tiêu cung. Liều mạng. Ha ha ha, vừa đúng ta đây lão như khí lực không có chỗ khiến, nhìn ta đây rời núi lấp biển. Chúng đệ tử xoa tay nắm quyền, ánh mắt lửa nóng. Ở Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu dưới sự chỉ huy, các đệ tử rất nhanh căn cứ tự thân tu vi sở trường, chia phần một số tiểu đội, nhận lấy mỗi người khu nhiệm vụ vực cùng hạng ngạch, khí thế ngất trời địa đầu nhập vào xây dựng lại nghiệp lớn trong. Toàn bộ 33 tầng trời hóa thành một cái cực lớn công trường, nhất thời trở nên ầm ĩ mà tràn đầy sức sống. Tiên quang quần quanh, pháp lực ngang dọc, chuyên trở mảnh vỡ ngôi sao, luyện chế thần tài kim thạch, khắc họa trận pháp phù văn, cắt tỉa linh khí. Triệu Công Minh xem đây hết thảy từng bước đi lên chính quỹ, trong lòng an tâm một chút. Một ngày này, Triệu Công Minh đang tuần tra Bắc Vô Cùng Trung Thiên Tử Vi hàng khu vực phụ cận hoạch định. Mảnh khu vực này bị tổn thương rất là nghiêm trọng, lại địa vị đặc thù, đến gần Tử Vi đại đế chỗ ở trận, hắn lòng có cảm giác, dừng bước lại, lại cười nói, sư muội nếu đến rồi, cần gì phải trốn trốn núp núp. Chỉ thấy cách đó không xa một tòa gãy lìa tinh cầu phía sau, Uy Linh Thánh Mẫu có chút ngượng ngùng chuyển đi ra, giữa hai lông mày lại mang theo một tia u sầu. Nàng bước nhanh đi tới Triệu Công Minh bên người, đầu tiên là ngó giáo giác nhìn chung quanh, xác nhận sư huynh sư tỷ cũng không ở phụ cận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía Triệu Công Minh, lộ ra một cái lấy lòng nụ cười, chắp tay trước ngực bái một cái, tam sư huynh, van cầu, giúp một tay sư muội đi. Triệu Công Minh đã sớm phát hiện nàng ngày đó nghe nói Tử Tiêu cung cơ duyên lúc khác thường, giờ phút này gặp nàng bộ dáng như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, cố ý sừng sộ lên nói, à, sư muội thế nào nói ra lời này? Ai nha? Uy Linh Thánh Mẫu dậm chân, có chút nóng nảy, lại có chút khó mở miệng, sư minh ngươi biết, sư muội cắm ở cái này trong Đại La Kim Tiên kỳ cảnh giới đã rất lâu thật lâu, mắt thấy đa bảo sư minh, Kim Linh sư tỷ, thậm chí Vô Đang sư tỷ đều đã Đại La hậu kỳ, theo ta tiến bộ chậm nhất. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, gương mặt từng đỏ, mang theo vài phần ngượng ngùng, lần này Tử Tiêu cung nội đạo, đối ta thật thật rất trọng yếu. Nói không chừng chính là ta đột phá bình cảnh cơ hội. Thế nhưng là đại sư minh bọn họ còn nói, chúng ta thân là đệ tử thân truyền, tự mình ra tay làm những thứ này thổ một việc, làm mất thân phận, ta lại không tốt ý tứ giống như Dư Nguyên như vậy không thèm để ý. Nàng ngẩng đầu lên, thủy bông bông xem Triệu Công Minh, tràn đầy khẩn cầu, sư minh, ngươi liền giúp ta nghĩ một chút biện pháp mà. Van cầu ngươi. Triệu Công Minh xem nàng đây cũng là sốt ruột lại là làm nũng bộ dáng, rốt cuộc không nhịn được cười băng lên, ha ha ha, ta coi là chuyện gì, thì ra là như vậy. Hắn tiếng cười một nữa, ánh mắt hài hước xem Vi Linh, sư muội, kỳ thực ngày đó sư minh liền nhìn ra tâm tư của ngươi, sợ dĩ chưa từng mặt trần, cũng là sợ ngươi mất mặt mũi. Vi Linh Thánh Mâu nghe vậy sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, a, sư minh ngươi đã sớm biết rồi, ta biểu hiện được rất rõ ràng sao? Nàng theo bản năng sờ một cái mặt mình. Triệu Công Minh lần nữa bật cười, lắc đầu một cái, há chỉ là sáng rõ, cũng mau viết lên mặt. Bị nói chúng tâm sự, Uy Linh Thánh Mẫu gương mặt đỏ hơn, ngượng ngùng cúi đầu. Triệu Công Minh cũng không còn đùa nàng, giơ tay lên chỉ hướng phương bắc một mảnh kia còn không người chữa trị khu vực. Ngươi nhìn kia vùng trời vực như thế nào? Uy Linh theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy kia phiến cung khuyết mặc dù sụp đổ nghiêm trọng, nhưng căn cơ còn tại, mơ hồ có tinh đấu chi lực lưu chuyển, muôn hình vạn trạng, xa không phải những khu vực khác phế tích có thể so với. Triệu Công Minh gật gật đầu, nơi đây là Tử Vi Đế Quân ở Bắc Vô Cùng Trung Thiên, chẳng qua là hư mất tương đối nghiêm trọng, chữa trị đứng lên sợ là thật khó, sư minh đưa bọn họ giao cho ngươi. Giao cho ta. Quy Linh Thánh Mẫu nhất thời không có phản ứng kịp. Triệu Công Minh mặt lộ nét cười, sư mọi người đường đường đại la kim tiên, há lại sẽ không thông tiêu biến hóa ẩn giật phương pháp. Quy Linh Thánh Mẫu ánh mắt dần dần sáng lên, tựa hồ bắt được cái gì. Triệu Công Minh hạ thấp giọng, sư muội, không, là hạ giới tán tu Trần Vũ Lạc Vân, tới trước tiên đỉnh, chủ động gánh vác lên cái này chữa trị Bắc vực trung thiên trọng trách. Như vậy, đạo quân đã được chiến công, có thể nhập Tử Tiêu cung nội đạo, toàn tâm nguyện, lại bảo toàn đệ tử thân truyền mặt mũi, không người nào có thể lâm đạn, chẳng phải vẹn cả đôi bên. Trần Vũ đạo quân. Uy Linh Thánh Mẫu lẩm bẩm nói, trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, trên mặt u sầu trong nháy mắt quét một cái sạch, thay vào đó chính là nhao nhao muốn thử. Sư Minh lời ấy đại hiện. Nàng gần như muốn bật cao, kích động bắt lại Triệu Công Minh tay áo, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Hay là Sư Minh ngươi lợi hại? Dứt lời, nàng quanh thân huyền quang chợt lóe, chỉ thấy một vị mặc đen tuyển sắc rùa rắn đan vào chiến giáp, gánh vác huyền quy cự thuẫn, cầm trong tay một thanh đãng ma kiếm sắc, tư thế yên ngang, giữa hai lông mày mang theo lẫm liệt chính khí nữ chiến thần xuất hiện ở tại chỗ. Này khí tức quanh người hùng hậu bằng bạc, biểu hiện đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng cùng Vi Linh Thánh Mẫu bản thể thượng thanh chân tu khí tức đã là hoàn toàn khác biệt, lại không chút xíu chỗ tương tự. Hạ giới tán tu, Trần Vũ, ra mắt huyền đàn đế quân. Trần Vũ ôm quyền, thanh âm trong trẻo, kỹ năng diễn xuất lại là 10 phần đến nơi. Triệu Công Minh vỗ tay cười to, tốt, hay cho một Trần Vũ đạo quân. Quả thật là thần thông huyền diệu, khí độ phi phàm. Nguyên lai người tiểu sư muội này cũng như vậy người thú vị, ngược lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trần Vũ nghe vậy, nghịch ngậm địa chớp chớp mắt, trầm ổn khí chất trong nháy mắt toát ra một tia thuộc về quy linh bản sắc, nhưng rất nhanh lại thu liễm, lần nữa chắp tay nói, đế quân quá khen, đã nhận nhiệm vụ này, vần đạo cái này đi liền cũng. Định công phụ đế quân nhờ bà, sớm ngày khiến Bắc vực trung tiên tái hiện huy hoàng. Dứt lời, nàng thân hình chuyển một cái, hóa thành một đạo đen tuyền lưu quang, lôi cuốn căm căm đãng ma khí, thẳng nhìn về phía kia mảnh phế tích nghiêm trọng nhất, ánh sao nhất ảm đạm Bắc vô cùng trung thiên khu vực nằm cốt. Triệu Công Minh nhìn nàng trong nháy mắt đầu nhập công tác bóng dáng, ánh mắt dần dần xuất thần. Trần Vũ, vạn bạn không nghĩ tới nổi hứng nhất thời, lại có ngoại ý muốn phát hiện chương 39, câu Trần chương 39, câu Trần sông lớn, Hoàng Hà, bờ Bắc. Sóng cả mãnh liệt, 10.000 dặm Hoàng Hà gầm thét dắt cựu thiên thế, từ tây mà tới, hướng đông mà đi. Trong không khí tràn đầy bàng bạc thủy nguyên linh cơ. Một lão giả độc lập với thiên địa này vĩ lực trước. Hắn mặc vải thô áo gai, tóc trắng như tuyết, chỉ dùng một cây dây leo khô tùy ý buộc ở sau gáy. Trên mặt mũi mặc dù tràn đầy dấu vết tháng năm, nhưng một đôi mắt lại sáng đến kinh người, quanh thân khí huyết càng là hùng hồn như lò lửa. Hắn lặng lặng đứng, trong mắt trầm lặng yên ả, yên lặng nhìn tuôn trào không ngừng màu vàng cự long. Không biết qua bao lâu, ông lão động. Theo sông kia nước tiết ấu, chậm rãi vung nắm đấm bàn chân. Mới đầu động tác bình bình, từng chiêu từng thức, một mạc cực kỳ. Nhưng dần dần, quyền cước trong huy sái, hoàn toàn cùng sông lớn chạy xiết ý cảnh hoàn mỹ khế hợp. Vâng. Ông lão khí tức quanh người đột nhiên kéo lên, thủy chi ý cảnh phóng lên cao, phảng phất hắn không còn là một người, mà là hóa thành là một cái khác điều giống vậy cổ xưa cuồng bạo hình người sông lớn. Này vì thế, áp sát chân tiên. Mở. Một tiếng quát ngắn, xét giữa trời quang. Hắn đột nhiên dừng bước, hướng về phía thượng du dâng trào mà tới đỉnh lũ, một trường đẩy ra. Trên thực tế, phảng phất từ trong hư không xông ra một cái cùng Hoàng Hà kích thước ngang hàng thiên hạ, ngang nhiên đánh về phía chân thật Hoàng Hà. Trong lúc nhất thời, hai đầu sông lớn mang theo tự nhiên vĩ lực, lấy nguyên thủy nhất phương thức đụng thẳng vào nhau. Triệu triệu quanh nước sông phóng lên cao. Hóa thành núi liền đất trời cực lớn mà nước, như muốn đem vòm trời đâm mỡ. Nước, khắp nơi đều là nước. Kinh người sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán, bờ sông rung động, đại địa nứt ra. Không trung nước chảy giáng xuống, uy lực có thể so với phi kiếm, đem mặt đất đánh ra vô số hố sâu. Hồi lâu, hồi lâu. Hủy diệt tính va chạm năng lượng mới chậm rãi lắng lại, ngất trời màn nước ầm ầm rơi xuống, kích thích lớn hơn sóng cả, cuối cùng dần dần quy về bình phục. Hoàng Hà vẫn vậy chảy xiết, phảng phất từ chưa thay đổi, chẳng qua là kia mãnh liệt thế đầu, tựa hồ bị mới vừa kia kinh thiên nhất kích cứng rắn mài nhăn ba phần nguyệt khí. Ông lão chậm rãi thu công, quanh thân kinh khủng kia khí thế như thủy triều rút đi, lần nữa biến trở về cái đó nhìn như bình thường áo gai ông lão. Hắn xoay người, sau lưng tối om om địa đứng gần 3.000 người. Bọn họ thân phận bất đồng, xuất thân khác nhau, có mặc lộng lẫy gia thú, có chỉ mặc đơn sơ áo gai. Tuổi tác cũng không giống nhau, có trầm ổn trung niên, cũng có tóc bạc hòa dâm ông lão. Bọn họ duy nhất điểm giống nhau chính là nhìn về phía ông lão lúc trong mắt tôn kính phát ra từ nội tâm. Lão hủ câu Trần cùng chư vị quen biết một giáp, quả thật vinh hạnh. Ông lão nhàn nhạt mở miệng, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Bọn ngươi theo ta học tập võ đạo 60 năm, hôm nay ta liền cuối cùng nói tiếp một lần đạo. Lần này đi qua, chúng ta thầy trò duyên phận, liền tận. Vừa dứt lời, gần 3.000 người đồng loạt quỳ sụp xuống đất, một mảnh đen kịt. Lão sư, lão sư không thể. Lão sư đừng đuổi chúng ta đi. Vi sảng không thôi tiếng hô hoán liên tiếp, rất nhiều người đã là lệ rơi đầy mặt, nặng nề dập đầu. 60 năm, đối với rất nhiều người phàm mà nói, đã là hơn nửa cuộc đời. Câu Trần tại bọn họ, là sư, là cha. Ông lão chính là Triệu Công Minh phân hồn chuyển thế thân Câu Trần, lắc đầu một cái, ánh mắt quét qua từng tờ một bi thương khuôn mặt. Đứng ốc, các ngươi biết được, ta chuyển xuống này võ đạo, không phải là vì để thiên hạ võ đạo ra hết ta Câu Trần một môn, ta nguyện thấy chính là nhân tộc đại địa, võ đạo trăm hoa đua nở, tân hỏa tương truyền. Các ngươi mỗi người đều đã được chân truyền, nộ được tự thân đường. Các ngươi trở về bộ tộc, đều có thể khai tông lập phái, vì nhất phái võ đạo chi tổ. Tương lai của các ngươi ở nhân tộc trăm tỷ tỷ sinh linh trong, mà không phải là ở ta một người cánh cửa hạ. 3.000 đệ tử thân thể bị chấn. Không nói thêm gì nữa, chẳng qua là lần nữa sâu sắc cúi đầu. Lão sư từ bi. Câu Trần khẽ gật đầu, lộ ra nét cười thiện. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tùy ý tìm khối bờ sông đá xanh khoanh chân ngồi xuống. Ngồi. Giảng đạo bắt đầu. Lần này giảng đạo không có ba hoa trích trẻ, không có đất trào kim liên, nhưng theo hắn mở miệng giảng thuật võ đạo tổng cương, trình bày nhân thể lớn bí, chu thiên trong hư không, một cách tự nhiên hiện ra vô số hư ảnh. Những bóng mờ kia hoặc ngồi xếp bằng ngưng khí, hoặc đứng sững diễn võ, hoặc quyền ra như rồng, hoặc chân quét như núi. Diễn lại từ cái này 3,000 đệ tử khai sáng ra hoàn toàn khác biệt võ đạo lưu phái. Câu trần thanh âm vang vọng đất trời. Nhân thân tuy nhỏ, ám hợp chu thiên, khiếu huyệt như sao, kinh mạch tựa như sông, bế tắc phi đường cùng, tự có vô cùng dấu. Luyện tinh hoa khí, khí trùng trăm khiếu, khiếu khiếu thông thần, là vì trúc cơ viên mãn, lột đi phàm thai, trở lại tiên tiên đạo thể, từ đó thiên địa linh khí đều có thể làm việc cho ta. Con đường võ đạo, mênh mông ngông ngẩn, nhưng kỳ chủ yếu không ngoài hai đồ. Một, luyện khí. Dẫn thiên địa linh khí đưa về đan điền khí hải, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, cầu nguyên thần bất hủ, pháp thân trường tồn. Khí và thần hợp lại, thần giữ đạo đồng, giơ tay nhấc chân, pháp tắc đi theo. Một, luyện thể. Nạp thiên địa linh khí rèn luyện toàn thân, ngũ tạng lục phủ, ngưng luyện khí huyết, tôi luyện gân cốt, đúc tạo vô thượng chiến thể, cầu thân sắc bất diệt, lực phá bát pháp. Thân sắc thành thánh, dì máu sống lại, chỉ trong một ý niệm, dung chuyển hoàn vũ. Nhưng khí cùng thể cũng không phải là quyết nhiên đối lập, luyện khí cũng có thể cường thân, luyện thể cũng cần dưỡng thần, hai người trăm sông đổ về một biển, đều bị siêu thoát. Lựa chọn ra sao, như thế nào dung hợp, đều ở bọn ngươi tự thân. Đại đạo thanh âm, nương theo lấy hư không muôn vàn bó ảnh, thật sâu in vào 3,000 đệ tử, cùng với những thứ kia nghe tin chạy tới, yên lặng ngồi xuống lại ở càng vòng ngoài mấy mươi ngàn nhân tộc trong lòng. Nhật thăng mặt trăng lặn, cái này nói, chính là suốt trong ngày. Câu trần đem nhân tiên võ đạo từ trụ cột nhất rèn thể trúc cơ, đến cao thâm luyện khí luyện thần, thân sắc thành thánh phương pháp, không giữ lại chút nào địa lần nữa trình bày một lần, so với quá khứ 60 năm bất kỳ lần nào giảng đạo đều muốn toàn diện khắc sâu. Trong lúc vô tình, lấy 3,000 đệ tử làm trụ cột, bốn phía trên đất trống, bãi sông bên trên, thậm chí xa xa trên sườn núi, đã sớm rậm rạp chẳng chịt ngồi đầy nghe tin chạy tới nhân tộc. Bọn họ nín thở ngưng thần, như nói như khát lắng nghe cái này khoáng thế tiên âm, dù là rất nhiều nơi nghe không hiểu, cũng đem kia đại đạo thanh âm gắt gao ghi tạc đáy lòng. Trong ngày sau, câu trần tiếng nói dần dần rơi, trong hư không muôn bản võ đạo dị tượng cũng chậm rãi tiêu tán. Trên chín tầng trời, đột nhiên tường vân hội tụ, huyền hoàng công đức khí xuyên thấu tầng mây, ầm ầm giáng lâm, đem câu trần bao phủ. Câu trần kia nguyên bản lấy phàm tục thân khổ tu tới chân tiên cảnh giới thân thể, ở hải lượng công đức quán chú, trong nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất lột xác. Tóc trắng căn căn biến thành đen, nếp nhăn nhanh chóng nuốt lên, già yếu thân thể lần nữa trở nên thẳng tắp to lớn, da thịt oánh ánh như ngọc, lóe ra bất hủ sáng bóng. Trầm kha diệt hết, đạo thể không tì vết. Một cỗ vượt xa từ trước khí tức cường đại phóng lên cao, khuấy động phong vân. Kim tiên, hơn nữa còn là kim tiên tuyệt cùng. Mượn cái này truyền đạo 3,000 đệ tử tiền kỳ công đức, câu trần nhất cử chứng được bất hủ kim tiên đạo quả. Hắn mở mắt ra, ánh mắt đang mở hí, như có nhật nguyệt luân chuyển. Hắn nhìn phía dưới vẫn đắm chìm trong rung động cùng cảm nội trong muôn vàn nhân tộc, phất phất tay, thanh âm bình thản nhưng không để nghi ngờ. Bọn ngươi, tản đi đi. Cuối cùng, nguyện nhân tộc chúng ta, võ đạo hưng thịnh. Nguyện nhân tộc chúng ta, người người như rồng. Tiếng sóng cuồn cuộn, truyền khắp khắp nơi, in vào mỗi người tộc đáy lòng. Nguyện nhân tộc võ đạo hưng thịnh. Nguyện nhân tộc người người như rồng. Lão sư từ bi. Vạn người đủ lạy, âm thanh chấn cửu tiêu. Cái này lại sau, chính là duyên tận. Nhưng bọn họ sắp mang theo mùi lửa, trở về mỗi người bộ tộc, đem võ đạo truyền khắp thiên hạ. Chương 40, nhị đệ tử, nhiên đăng chương 40, nhị đệ tử, nhiên đăng, câu trần âm thầm cảm nộ, hôm nay hạ xuống công đức, chẳng qua là tiền kỳ truyền bá võ đạo phần nhỏ. Đợi đến nhân tiên võ đạo ở trong nhân tộc hoàn toàn mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái, khi đó còn lại công đức, đủ để đem hắn lần nữa nhất cử đẩy lên đại la kim tiên. Sáu người như mặt nước tối lui, ở bị sông lớn bờ bắc, rất nhanh khôi phục yên lặng. Câu trần vẫn đứng vững vàng ở sông lớn bên bờ, mặc cho mang theo hơi nước gió đêm thổi lất phất hắn áo bào. Ánh tà dương đỏ quạt như máu. Đang lúc này, tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau hắn chuyển tới. Một vị vóc người khôi ngô, mặt mũi kiên nghị thanh niên, cung cung kính kính đi tới câu trần sau lưng ba bước chỗ, hướng về phía bóng lưng của hắn, cung kính được rồi lớn lệ chi lễ. Câu trần không quay đầu lại, thanh âm lạnh nhạt. Mọi người đều đã rời đi, ngươi vì sao không đi? Thanh niên ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt mà cố chấp, lực mục, ra mắt thánh hiền. Thánh hiền đừng vội đuổi ta đi, xin nghe lực mục mấy câu nói. Hắn tổ chức một cái ngôn ngữ, trầm giọng nói, lực mục ngu đột, đi theo thánh hiền nghe đạo bất quá 10 năm, võ đạo cũng chỉ học chút nông cạn cơ sở. Nhưng ở thánh hiển truyền đạo trong, lực mục mơ hồ cảm giác được, võ đạo chẳng qua là nhân tộc chúng ta tự cường căn cơ. Nay căn cơ trên, nên còn có cao hơn, càng hữu hiệu phương pháp vận dụng, nó không nên chỉ là để cho người hùng mạnh, càng nên trở thành một loại bảo vệ nhân tộc lợi khí. Vạn bối bất tài, cả gan khẩn cầu đi theo thánh hiển, nguyện vì thánh hiển chạy trước lo sau, vậy nước quét dọn sân, chỉ cầu có thể học được kia trên võ đạo dọc theo phương pháp. Dứt tiếng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nước sông ở rơi lạ chã. Hồi lâu, câu trần chậm rãi xoay người lại. Trên mặt của hắn mang theo một tia cười nhạt. Cho đến ngày nay, lão phu rốt cuộc đợi đến người hữu duyên. 3,000 đệ tử, thiên phú tốt không ít, tâm thành nhiều hơn, nhưng bọn họ thấy được cũng chỉ là võ đạo bản thân. Chỉ có người này thấy được võ đạo gia vật. Câu trần nét cười càng đậm, ngươi nhưng nguyện lệ ta vì sư, trở thành ta chi đệ tử nhập thất. Cái gì? Lực mục đột nhiên nâng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đệ tử nhập thất? Phải biết, cho dù là kia sớm nhất đi theo lão sư, được khen là võ đạo 3,000 tổ các tiền bối, lấy được cũng bất quá là đệ tử ký danh thân phận, hơn nữa bây giờ đã duyên tận, thánh hiện tại bọn họ, nhiều hơn là truyền đạo giải hoặc lão sư. Mà hắn, một cái chỉ nghe 10 năm đạo, mới vừa mò tới võ đạo ngưỡng cửa và bối, lại muốn bị thánh hiền thu làm đệ tử nhập thất. Cái này danh phận đại biểu ý nghĩa khác nhau trời vực. Mừng Như Điên trong nháy mắt đánh sụp Lực Mục luôn luôn xem là kiêu ngạo tỉnh táo. Hắn dù là cố gắng nghĩ duy trì vui giận không hiện trên mặt, thế nhưng giống như đánh trống vậy tiếng tim đập đã hoàn toàn bán đứng nội tâm hắn kích động. Đệ tử nguyện ý. Đệ tử Lực Mục, bái kiến sư tôn. Hắn lần nữa quỳ mọp xuống đất, lần này là bái sư đại lễ. Câu Trần hài lòng gật gật đầu, giơ tay lên hư đỡ. Thiện, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là môn hạ của ta nhị đệ tử. Nhị đệ tử? Lực Mục sửng sốt một chút, chẳng lẽ mình trên còn có một người? Tựa hồ là xem thấu nghi ngờ của hắn, Câu Trần ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, khóe miệng ngậm lấy một chút nét cười. Ngươi trên còn có một vị đại sư minh. Tính toán thời gian, hắn nghiền ngẫm, hắn cũng mau tới. Linh cứu chân núi, mây mù mỏng manh, sơn thế hiểm trở. Tào Bảo cùng Tiêu Thăng dắt nhau đỡ, rốt cuộc bước lên mảnh đất này. Hai người hình dáng tàn tạ, sắc mặt cho tàn, trên người đạo bảo hư hại không chịu nổi, đâu còn có nửa phần thiên tiên tu sĩ phiêu giật xuất trận. Kể từ ở Vũ Di Sơn bị Triệu Công Minh lấy đại la uy áp chấn thương đạo tâm, lại lấy Chu Tâm lời nói phá vỡ may mắn, tu vi của bọn họ không tiến ngược lại thụt lùi, đạo cơ trên vết nước trải rộng, ngày xưa bị trấn áp tham, si, giận ba độc các vô cùng vô tận, càng ngày càng nghiêm trọng, ngày đêm quấn quanh, thần hồn khó an. Hận a, nếu không phải kia Triệu Công Minh ỷ mạnh nhất yếu, đoạt bảo bối của bọn họ làm sao đạo cơ bị tổn thương, con đường phía trước đoạn tuyệt. Viên kia sinh ra hai cánh đồng tiền, chỉ là tiêu tán ra tiên thiên đạo vận sẽ để cho bọn họ tâm thần chập chờn, nếu là có thể đắc thủ. Nếu là có thể đắc thủ lời. Đạo tâm sụp đổ dưới, bọn họ đã sớm quên là bản thân tham niệm bấy phá ở phía trước, lừa gạt ở phía sau, chỉ đem hết thể lỗi lầm quy tội Triệu Công Minh. Hai người chỉnh sửa một chút chật vật nghi dung, giáng chống đỡ cuối cùng khí lực, cung kính hướng đỉnh núi bái phục, thanh âm thê lương bi ai, tán tu Tào Bảo, Tiêu Thăng, cầu kiến Nhiên Đăng lão sư. Kính xin lão sư từ bi, chiếu cố vừa thấy. Chốc lát, trên sơn đạo mây mù tách ra, một kẻ đạo đồng như thân, nhìn bọn họ một cái, mặt không thay đổi nói, lão sư đã biết bọn ngươi ý tới, đi theo ta đi. Hai người vui mừng quá đỗi, vội vàng dãy rủa bò dậy, theo sát đạo đồng sau. Trong lòng càng là đối với Triệu Công Minh trước ngôn ngữ sỉ mũi khinh thường. Nhìn, lão sư quả nhiên bằng lòng gặp chúng ta. Linh Cứu hang núi trong phủ, Nhiên Đăng đạo nhân ngồi đàng hoàng ở trên bồ đoàn, mặt mũi gầy gò, khí tức quanh người cùng Linh Cứu núi hòa làm một thể, lộ ra tinh mịch. Hắn lặng lặng mà nhìn xem quỳ xuống đất khóc kể cầu khẩn Tào Bảo cùng Tiêu Thăng. Hai người thêm dầu thêm mỡ, đem Triệu Công Minh như thế nào ỷ mạnh nhất yếu, ngang ngược đoạt bảo tội trạng tố cáo một lần, trong lời nói hết sức kích động, đem bản thân tạo thành vô tội thụ hại, còn trung thành giữ gìn xiển giáo uy danh hạng người lương thiện. Nhiên Đăng lặng lặng nghe, trên mặt lộ ra thương xót vẻ đồng tình, nhẹ nhàng thở dài, lại có chuyện này. Công Minh sư điệt thật lạ quá chút. Thân là thánh nhân thân truyền, làm việc lại cũng bá đạo như vậy, không để ý đồng đạo tình cảm, thực làm người sợ run. Tào Bảo Tiêu Thăng nghe vậy, giống như nghe được tiếng trời, kích động đến cả người phát run, liên tiếp dập đầu, lão sư Minh dám. Lão sư Minh dám a. Cầu lão sư vì bọn ta làm chủ. Kia Triệu Công Minh không chỉ có đoạt bảo, cự lại ra cùng luôn, làm nhục lão sư cùng xiển giáo uy danh a. Nhiên Đăng khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người hai người, giọng điệu càng thêm từ bi, hai người ngươi tim. Bần đạo đã biết, chuyện này liên quan đến Ngọc Hư mặt mũi, bần đạo đã làm phó giáo chủ, tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hai người ngươi trước tạm trở về, rất là tu dưỡng, bần đạo sẽ tìm cái thời cơ, đi gặp một lần kia Triệu Công Minh, thay các ngươi giải thích một phen, cũng phải đòi lại lẽ phải mới là. Đà tạ lão sư. Đà tạ lão sư. Hai người chỉ cảm thấy Nhiên Đăng phó giáo chủ quả nhiên giống như tin đồn lòng dạ từ bi, công chính minh lý, cùng kia Triệu Công Minh đã nói hoàn toàn khác biệt. Triệu Công Minh quả nhiên là đang nói xấu. Nhiên Đăng trên mặt vẫn vậy treo thương xót cười nhẹ, nhẹ nhàng phất phất tay, đi đi, rất là nghỉ ngơi. Chớ có lại lo âu chuyện này. Đạo đồng xuất hiện lần nữa, tỏ ý hai người rời đi. Tào Bảo cùng Tiêu Thăng cảm ơn trời đất, cơ hồ là điểm mũi chân, lâng lâng địa thối lui ra khỏi Nhiên Đăng đạo tràng. Dưới đường đi núi, hai người vẫn đắm chìm trong hưng phấn. Ha ha, Tiêu Thăng đạo hữu, ngươi nghe thấy được sao? Nhiên Đăng lão sư đáp ứng cho chúng ta ra mặt. Tào Bảo kích động đến sắc mặt chiều hồng, thương thế cũng phảng phất được rồi một nửa. Tiêu Thăng cũng là nở mặt nở mày nói, chính là Nhiên Đăng lão sư bực nào thân phận, há là kia Triệu Công Minh có thể đo lường được. Hắn lại dám bêu xấu lão sư sẽ thanh lý môn hộ. Thật là buồn cười cực kỳ. Đợi lão sư ra mặt, nhất định phải kia Triệu Công Minh để mắt, gọi hắn ngoan ngoãn giao ra bà bối, dập đầu bồi tội. Không sai. Đến lúc đó ta nhìn hắn còn có gì mặt mũi tự xưng thánh nhân đệ tử. Hai người càng nói càng là đắc ý, phản phất đã thấy Triệu Công Minh chật vật không chịu nổi bộ dáng, trong lòng khoái ý vô cùng, đối Nhiên Đăng càng là cảm tạ ơn đức. Vậy mà, bọn họ cũng không chú ý tới, sau lưng trong đạo phủ, lần nữa nhắm mắt nhập định Nhiên Đăng đạo nhân, răng môi khẽ nhúc nhích. Si đọc chiến thân, đạo cơ đã hủ, hồng chân bể khổ, vô biên không mở, đã loại ác nhân, làm ăn đã quả. Thần hồn câu diệt, mới là cực lạc. Không bằng trở về, trở về. Lạc bảo kim tiền, lại cũng rơi vào trong tay của hắn, phương Tây vị thánh nhân kia từng nói, ta chứng nhận đạo cơ hội, ưng ở một món không gian thuộc tính tiên thiên linh bảo trên, cũng ở đây hắn tay. Triệu Công Minh. Sư điệt ngược lại phúc duyên không cạn, nhưng cũng, hoài bích kỳ tội a. Chân núi, Tào Bảo cùng Tiêu Thăng đang vui mừng phấn khởi đi, tính toán ngày sau như thế nào tập hợp lại, thậm chí suy nghĩ có thể hay không mượn cơ hội này bái nhập xiển giáo môn hạ. Chợt, phía trước giữa núi rừng sương mù tôn trào, một cơn gió tanh đập vào mặt. Một con thần tuấn dị thường, nhưng hai mắt lại đỏ ngầu như máu hiệu yêu, đột nhiên từ trong xương mũ thoát ra. Cái này hiệu yêu khí hơi thở quỷ dị, nhưng có kim tiên tu vi, hai người nhìn này thần trí tựa hồ hồn ngạc không rõ, kêu lên. Không tốt. Tào Bảo cùng Tiêu Thăng bọn họ thời kỳ toàn thịnh cũng bất quá là thiên tiên tu vi, bây giờ đạo cơ bị tổn thương, thực lực 10 không còn 1, như thế nào là cái này kìm tiên yêu vật đối thủ. Thế nhưng Hiệu Yêu tốc độ nhanh hơn, một máu một trường, một cỗ khủng bố lực hút trong nháy mắt bao phủ hai người. Không, lao sư cứu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ngừng lại. Tào Bảo cùng Tiêu Thăng không có lực phản kháng chút nào, bị tia Hiệu Yêu một hớp nuốt vào trong bụng. Rắc rắc, từ ngực, giận người nhấm nuốt cùng tiếng nuốt vang lên. Hai người liền một tia tàn hồn đều không thể bỏ trốn. Hiệu Yêu thỏa mãn địa đánh cái nấc, đột nhiên đứng tại chỗ ánh mắt mê mang hồi lâu, ngay sau đó lắc đầu, thân hình thoát một cái, liền lần nữa biến mất với rừng rậm trong bóng ma, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Linh cứu dưới chân núi, phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh qua. Hết thể quy về yên tĩnh. Nhưng, thế gian lại không tạo bảo, Tiêu Thăng. Chương 41, Viên Hồng đến chương 41, Viên Hồng đến thời gian, khoảng cách câu trần một lần cuối cùng giảng đạo lại qua một cái mở giác. Nhân tộc đại địa trên, võ đạo trải qua 3.000 đệ tử truyền bá, đã như tinh hỏa liệu nguyên, ở rất nhiều bộ lạc bám rễ, vì nhân tộc tăng thêm gấp mấy lần sức tự vệ. Trong bộ lạc thường xuyên khí huyết ngút trời. Từ Thiên Hoàng Phục Hy người chấp trưởng tộc chí bảo không động ấn sau, lợi dụng vô thượng vĩ lực hỗn độn nhân tộc thiên cơ, khiến cho thánh nhân cũng khó mà trực tiếp đoán ra nhiệm kỳ tiếp theo nhân hoàng chuẩn sát chỗ, chỉ có thể bằng vào duyên phận từ từ tìm, để phòng có tiên thần đấu cơ trục lợi, can thiệp nhân hoàng tự nhiên ra đời. Lúc này khoảng cách địa hoàng thần nông thị công đức viên mãn, phi thăng hỏa vận động, cũng đã qua 30 năm. Địa hoàng chỗ ngưng tụ nhân tộc nhân hoàng khí vận, cũng một lần nữa tan vỡ tán trầu trời địa, lần nữa dung nhập vào triệu triệu nhân tộc huyết mạch trong, tiến tính lại. Lặng lẽ đợi vị kế tiếp nhân hoàng mệnh chủ lần nữa ngưng tụ lòng người, nhất thống chư bộ, nhân hoàng khí vận cũng đem lần nữa hội tụ, dẫn lĩnh nhân tộc đi về phía trước. Vậy mà, ý đồ nâng đỡ nhân hoàng lấy tranh thủ công đức khí vận chư phương thế lực, đã sớm sai phái đệ tử hoặc hóa thân, đi lại ở Hồng Hoang đại địa, với sớm phát hiện nhân hoàng tiềm long, phụ tá thậm chí trở thành nhiệm kỳ tiếp theo nhân hoàng chi sư. Nhưng bọn họ ánh mắt, gần như cũng vững vàng phong tỏa ở đó chút hùng mạnh cường thịnh nhân tộc bộ lạc. Dù sao như vậy ố thổ, thai nghén ra nhân trùng chi long sát suất lớn một chút, một ít bộ lạc nhỏ, căn bản không nhịn được năm tháng đổi thay, nói không chừng một ngày kia liền từ thế gian bị xóa đi. Cơ thủy bên bờ, Hữu Hùng thị bộ lạc, cùng những thứ kia hở ra là thống ngự 10.000 dặm, nhân khẩu dù sao cũng cơ lớn bộ lạc so sánh, nó có vẻ hơi nhỏ bé. Cỏ tranh cùng đắp đất cấu trúc ốc xá linh tinh phân tán, khói bếp lượn lờ, bộ lạc trùng quanh trong ruộng. Có cường tráng nam nhân ở trần, dùng nguyên thủy nhất đồ đá cùng đồ gỗ canh tác, ướt đẫm mồ hôi màu đồng da. Câu Trần mang theo nhị đệ tử lực mục, với 30 năm trước liền lặng lẽ tới nơi này Hữu Hùng bộ lạc phụ cận, xây nhà mà ở Câu Trần bất đồng người khác. Hắn thần hồn chỗ sâu, có tương lai trí nhớ. Cứ việc biết rõ Hồng Hoang biến số không chỗ nào không có mặt, thế nhưng trong trí nhớ chỉ trỏ vẫn là lớn nhất có thể. Hắn sở dĩ trước hạn tới đây định cư, chính là muốn yên lặng quan sát, nhìn một chút trong truyền thuyết tương lai Hiên Biên thị có hay không thật gồm có nhân hoàng chi tư. Dù sao nếu là không có Triệu Công Minh hắn xuất hiện, Thiên Hoàng Phục Hy không có bây giờ mạnh như vậy, cũng không có chấp trưởng không độc ấn, nhân tộc thiên cơ cũng không có bị che giấu, nhân tộc ba hoàng năm đế đế sư đều là bị thánh nhân đệ tử chia cắt. Bộ lạc ngoài, một chỗ tầm thường trên gò núi. Câu Trần khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá, hóa thân chính là một kẻ 70-80 tuổi nhân tộc ông lão, mặt mũi bình thường, khí tức nội liễm. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, nhìn phía dưới cái đó sinh cơ bừng bừng bộ lạc. 30 năm, hắn thấy tận mắt cái này bộ lạc từ 4-5 vạn người sinh sôi đến 100.000 chi chúng, xem hài đồng lớn lên, xem lão nhân chết đi, xem bọn họ cùng dã thú vật lộn, cùng thiên thai kháng tranh. Mà võ đạo cũng đã ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Những thứ kia bộ lạc thanh niên trai tráng, trong cơ thể khí huyết chạy trồm, hơn xa xưa kia. Hắn bên người, một kẻ thân hình khỏe mạnh, bắp thịt đường cong rõ ràng thanh niên đang luyện quyền. Thanh niên chính là Lực Bụng. Một cái một giáp thời gian, hắn rút đi ngày xưa non nớt, giữa hai lông mày tràn đầy kiên nghị. Quả đấm của hắn không mang theo một tia tiếng gió, nhưng mỗi một kích bung ra, phía trước không khí cũng mắt trần có thể thấy địa vật mèo, phát ra từng tiếng lột ngạt tiếng nổ. Tinh, khí, thần tam bảo hợp nhất, chỉ kém một đường, hắn liền có thể chính thức bước vào vũ đạo nhân tiên cảnh. Nhưng cái này tuyến, như hôm sau đêm. Lực Mục nội tâm thật không có sốt ruột. Sư phụ nói qua, con đường võ đạo, tâm không thể loạn. Hắn mỗi ngày đánh một lần quyền pháp, mài tâm cảnh của mình. Còn lại đại đa số thời gian thời là đi sâu nghiên cứu sư phụ cấp truyền thừa của hắn Ngọc Giản. Chính là cùng nhân tộc, cùng võ đạo cũng mật thiết tương quan binh đạo truyền thừa. Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang xé toạc tầng mây, chạy thẳng tới quả đồi mà tới. Lực Mục đột nhiên con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt dừng lại động tác, xuyên qua một bước, chắn Câu Trần trước người. Toàn thân hắn bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng, khí huyết toàn lực vận chuyển, một cỗ ngang nhiên không sợ khí thế phóng lên cao, đối mặt cái kia đạo khủng bố kim quang. Người tới cực mạnh, hơn xa hắn gấp trăm lần, nghìn lần. Nhưng hắn phía sau là sư phụ của hắn, cho dù thực lực mạnh hơn hắn bên trên quá nhiều, nhưng thân là đệ tử hắn càng phải đứng ra, một bước không thể lui. Câu Trần thấy vậy, khoe miệng hơi giơ lên. Không sao. Hắn nhàn nhạt nổ ra hai chữ. Vừa dứt lời, đạo kim quang kia ở Lực Mục trước mặt một trượng chỗ đột nhiên đình trệ, ánh sáng tàn đi, lộ ra một kẻ mặc ám kim chiến giáp, người khoác đỏ rực áo choàng, xem ra bất quá 20 tuổi thanh niên. Thanh niên thân hình thẳng tắp, eo ong ngực lưng, khí tức uyên thâm tựa như biển, một đôi mắt linh động có thần, trong chớp mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Thấy Câu Trần trong nháy mắt, vẻ mặt lại đột nhiên phủ lên ai oán. Sư phụ, ta đã tới Trầm Viên Hồng kéo dài thanh âm, tràn đầy bị khuất, phản phất bị to như trời tội. Cũng không phải là đã tới Trầm mà. Tài bộ thần đình làm đến phía sau mới phản ứng được, hắn tựa hồ bị sư phụ chân thân hố. Không đúng, cũng không tính hố, sư phụ chân thân rõ ràng đem lời đều nói rõ ràng, là bản thân lúc ấy bị Tử Tiêu cung ngộ đạo chói mù mắt, xây xong tài bộ thần đỉnh. Một mình hắn suốt bận rộn hơn 100 năm a. Hơn 100 năm trong, hắn chính là cái vô tình kiến trúc công, chuyên trở sao trời, cắt tỉa điểm mạch, khắc ghi thần văn. Nhắc tới tất cả đều là nước mắt, nhưng hắn không dám hướng sư phụ hóa thân kể lể, hóa thân cùng chân thân tâm ý giống nhau, sư phụ biết, hắn cuộc sống tương lai coi như có khổ bị. Bất quá, Viên Hồng chép miệng một cái, dư vị kia phần thu hoạch, quá đáng giá. Hắn xây xong thần đỉnh, vốn là cảm giác không bao lâu bản thân liền có thể bỏ thẳng phá huyền quan, thẳng đến kim tiên. Nhưng sư phụ chân thân hay là đề nghị hắn đi Tử Tiêu cung đi một lần. Vì vậy hắn đi. Sau đó, hắn thấy được cái gì gọi là chân chính nền tảng, cái gì gọi là thánh nhân đạo tràng. Ngàn tên tiệt giáo đồng môn, tề tụ một đường, chung nhau tìm hiểu đại đạo. Một ngày kia, Tử Tiêu cung bên trong, đạo âm ầm vang, pháp tác hiển hóa, tường vân bao trùm chín tầng trời. Gần ngàn đạo đột phá khí tức liên tiếp xông lên trời không, tràng diện kia, Viên Hồng cả đời đều khó mà quên được. Mà chính hắn, ở đạo tổ lưu lại đại đạo đạo vận lễ rửa tội hạng, căn cơ bị về lò đúc lại một lần, mỗi một tia pháp lực cũng dịch thấu không tì vết, vững vàng bước chân vào cảnh giới kim tiên. Không có nửa điểm hư phụ. Giờ phút này, Viên Hồng đánh giá sư phụ cố này bình bình nhân tộc hóa thân, trong mắt xoay tròn, danh mánh cười nói, hắc hắc, sư phụ, ngài bây giờ bộ dáng kia, đệ tử được xưng ngài một tiếng lao thần tiên đi câu trần nghiền ngẫm xem Viên Hồng, cười mắng, ngươi cái này con khỉ, ra lại ngứa có phải hay không? Đến mức như thế chi muộn, còn dám ở chỗ này miệng lưỡi chân chu. Viên Hồng cười hắc hắc, gãi đầu một cái. Sau đó, Viên Hồng ánh mắt chú ý tới sư tôn bên người vị kia khí tức trầm ổn, đang tò mò quan sát hắn thanh niên. Hắn chớp ánh mắt linh động, gãi gãi đầu, sư phụ, đây là ngài tân thu sư đệ. Hắc hắc, ngài cũng không có trước hạn nói cho ta biết một tiếng, ta cái này làm sư minh cũng không chuẩn bị lễ ra mắt, nhiều ngại ngùng. Câu Trần mỉm cười gật đầu, vì hai người giới thiệu, đây là vi sư nhị đệ tử, ngươi sư đệ, Lực Mục. Lực Mục, đây là vi sư thủ đồ, đại sư minh của ngươi, Viên Hồng. Lực Mục nghe vậy, đội vàng thu hồi tò mò, thần sắc nghiêm lại, cung kính hành lễ, Lực Mục, bái kiến đại sư minh. Ai ai ai, sư đệ miễn lễ miễn lễ. Viên Hồng cười hì hì đỡ dậy Lực Mục, cẩn thận cảm ứng một cái, ánh mắt sáng lên, nhà. Sư đệ có thể a. Chương 42, Hữu Hùng Thị. Gừng bộ chương 42, Hữu Hùng Thị, gừng bộ căn cơ vững chắc, khí huyết thịnh vượng, cái này đi cũng là chui luyện thân xác, khai phá nhân thể lớn bí con đường, cân sư minh ta cựu chuyển huyền công có dị khúc đồng công chi diệu. Hơn nữa đã gần đến thành tiên. Viên Hồng quan sát tỉ mỉ Lực Mục một cái. Lực Mục lao thực gật đầu, trở về đại sư minh, sư đệ ngu đột, cách kia vô thượng tiên đạo, còn kém một tia cơ hội. Cơ hội? Viên Hồng nháy mắt một cái, đột nhiên vô đuổi, có, lần đầu gặp mặt, sư minh không có gì chuẩn bị, nhưng là ngươi cái này cơ hội thành tiên. Sư minh ta có. Nói, tay hắn tới eo lưng giữa lau một cái, chỉ thấy ánh sáng chợt lóe, Viên Hồng trong tay liền nhiều một cái nặng trịch trịch bảo túi. Hắn mở ra miệng túi, nhất thời một cỗ lẫn vào nhật nguyện tinh thần tinh hoa cùng tiên thiên linh khí vầng sáng tràn ngập ra. Trong túi áo là trăm viên lớn chừng trái nhãn, trong suốt dịch thấu thần tiền. Những thứ này thần tiền ngay mặt điêu khắc chu thiên tinh đấu, phía sau thì có khắc thiên đỉnh sắc tạo bốn cái đại đạo thần văn, trung quanh còn bao quanh vân văn. Mỗi một quả cũng tỏa ra ánh sáng lung linh, nội bộ phảng phất phong ấn một mảnh nhỏ tinh không. Chính là thiên đỉnh thử sản xuất thứ nhất nhóm thần tiền. Viên Hồng bởi vì phải hạ giới, cho nên cố gắng tích điểm đổi không ít thần tiền, vạn nhất khả năng giúp đỡ sư phụ cấu kết mấy cái thần tiên đâu. Không nghĩ tới vừa mới hạ giới sẽ dùng đến sư đệ trên người. Dạ, sư đệ, cầm. Viên Hồng lấy ra trăm viên thần tiền nhét vào còn có chút sững sờ Lực Mục trong tay, thần tiền bên trong ẩn chứa đều là tinh khiết nhất tinh hoa nhật nguyện cùng tiên thiên linh khí, lấy ra tu luyện, làm ít được nhiều. Nhất là ngươi dùng nó tới đánh vào cảnh giới, dễ dàng. Trăm viên thần tiền đủ để giúp ngươi gột rửa phàm thai, thành tựu tiên đạo. Coi như là sư minh cho ngươi quả giá mắt. Lực Mục nâng niu thần tiền, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, tinh thuần tiên tiên năng lượng tràn ra, để cho hắn cả người khí huyết cũng tự phát sống động lên, đình trệ bình cảnh cũng mơ hồ có giãn ra dấu hiệu. Hắn nhất thời có chút luống cuống, nhìn về phía Câu Trần. Câu Trần ánh mắt quét qua nhóm kia thần tiền, khẽ gật đầu, đối Lực Mục nói, vừa là đại sư minh của ngươi một phen tâm ý, ngươi liền thu cất đi, vật này ngươi đại sư minh không phải cái gì vật quý trọng, nhưng ngươi dưới mắt, thật là hiếm có vật. Lấy được sư tôn gật đầu, Lực Mục không do dự nữa, cảm kích hướng về phía Viên Hồng sâu sắc vái chào, Lực Mục, ta đại sư minh trọng thượng. Viên Hồng khoát khoát tay, không để ý, người trong nhà khách khí gì? Nhanh nhanh nhanh, tìm một chỗ bế quan đột phá đi. Sư minh ta cho ngươi hộ pháp, để cho ta xem một chút ta cái này vũ đạo nhân tiên, có gì thần dị chỗ. Lực Mục gật mạnh đầu, hắn nâng lưu thần tiền, bước nhanh đi vào một bên trong tinh thất. Chỉ chốc lát sau, tinh thất bên trong đột nhiên bộc phát ra hùng mạnh khí huyết chấn động. Bên ngoài, lấy Lực Mục làm trung tâm, một cỗ cường đại võ đạo ý chí phóng lên cao, khuấy động trong phạm vi bán kính 100 dặm phong vân, quanh mình thiên địa linh khí hướng tinh thất hội tụ, tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy linh khí. Câu Trần vuốt râu mỉm cười, con ngón đúng ra. Một đạo sóng gợn vô hình khuyết tán ra, đem mảnh này quả đồi bao phủ. Đột phá dị tượng, chạm đến tầng này sóng gợn, trong nháy mắt tiêu trừ ở vô hình, không có đối với ngoại giới tạo thành một tơ một hào phá hư. Ngay sau đó, hư không hiện lên một tôn người khổng lồ hư ảnh đang giận máu trong chìm nổi. Viên Hồng thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cử thật. Cái này vũ đạo nhân tiên, thuần túy lấy tự thân tinh khí thần dẫn động thiên địa, có chút ý tứ. Câu Trần trong mắt lưu cũng lộ ra mong đợi. Hắn sang chế nhân tiên võ đạo, tham khảo thượng thanh tiên pháp luyện khí luyện thần chi diệu cùng cựu chuyển huyền công luyện thể tinh yếu, càng chú trọng với khai phá nhân thể tự thân thần tàng. Lực Mục làm hắn thân truyền, căn cơ nện rất vững chắc. Không biết qua bao lâu, bên trong tính thất khí huyết chấn động đạt đến đỉnh điểm sau đột nhiên nội liễm, bình tĩnh lại. Sau một khắc, tính thất cửa đá bị một cỗ lực lượng đẩy ra, lực mục nhanh chân đi ra. Quanh người hắn khí tức không câu nệ, con mắt ẩn thần quang, dưới da mơ hồ có bảo quang lưu chuyển. Nhân tiên cảnh, hắn hướng về phía Câu Trần cùng Viên Hồng lần nữa hành lễ, mang theo kích động, sư tôn, đại sư minh, đệ tử may mắn không làm được mệnh. Viên Hồng tiến lên, dùng sức vỗ một cái bờ vai của hắn, cười ha ha, tốt, tốt, không hổ là ta Viên Hồng sư đệ, căn cơ đánh tủ, tương lai tiền đồ vô lượng. Câu Trần cũng làm mỉm cười gật đầu, không sai, ngươi nếu võ đạo đã thành, đồng thời binh đạo cũng đã thông, liền có thể xuất thế, dù sao thực hành mới có thể ra hiểu biết chính xác. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Hữu Hùng thị. Bây giờ, Tiềm Long đã xuất quan. Cùng lúc đó, Quảng Thanh Tử cũng phụng sư mệnh du lịch nhân tộc, tìm có thể gánh chịu nhiệm kỳ tiếp theo nhân hoàng khí vận hiền chủ. Một ngày này, Quảng Thanh Tử vân du tới nước gừng bờ sông. Nơi đây có một cái hùng mạnh họ Khương bộ lạc, nhân khẩu đến ngàn vạn mà tính, trong bộ lạc ốc xá chỉnh tề, khí tượng xa không phải tầm thường bộ lạc nhỏ có thể so với. Càng làm người khác chú ý chính là, bộ lạc bên trong ương đứng sững một tòa tế đàn, trên đó hương khói không dứt, cung phụng cũng không phải tổ tiên, mà là tiên thần. Quảng Thanh Tử biến mất thân hình, hóa thành một vân du đạo nhân bộ dáng, ở bộ lạc bên trong lặng lẽ quan sát mấy ngày. Hắn phát hiện, cái này bộ lạc tộc trưởng, người tuy còn trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn lão lạn, xử lý bộ lạc nội bộ hỗn loạn sự vụ ngay ngắn gọn gàng, thưởng phạt phân minh. Đối ngoại thời là cứng rắn bá đạo, mấy lần xuất quân đánh lui chúng quanh mơ ước kỳ tài giàu thổ địa đại bộ lạc, uy danh lấy lừng. Quảng Thanh Tử âm thầm gật đầu, người này làm việc quả quyết, rất có hùng chủ phong thái, nhất là đôi kia ngoài trinh phạt ác liệt thủ đoạn, mơ hồ ám hợp nhiệm kỳ tiếp theo nhân hoàng chủ sát phạt, định cản khôn mệnh cách. Bộ lạc bên trong tâm trong đại điện, tộc trưởng mới nhận chức, gừng du võng, ngồi cao với giải đầy đủ da hổ ghế đá trên. Hắn tuổi tác bất quá 30, mặt mũi tuấn lãng, giữa hai lông mày lại vô cùng uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, quét mắt phía dưới chia nhóm hai bên bộ lạc trưởng lão cùng dũng sĩ. Một vị người khoác chiến giáp trưởng lão tiến lên trước một bước. Tộc trưởng, bây giờ chung quanh núi rừng hung thú càng phát ra sức huyết, mặt đông có thai thị, bộ lạc cùng ta bộ xê xích không nhiều, nhưng bởi vì thanh niên trai tráng phần lớn tập luyện võ đạo, cá thể thực lực tăng vọt, phạm vi săn thú đã lần lượt cùng ta bộ xung đột, làm tổn thương ta bộ dân. Cứ thế mãi, ta bộ uy tín ở chỗ nào? Kính xin tộc trưởng hạ lệnh, cho phép ta bộ thanh niên trai tráng tập võ. Chỉ có tự thân mạnh mẽ mới có thể khiếp sợ đạo trích, bảo vệ quê hương. Kính xin tộc trưởng cho phép rộng rãi tập võ. Trong điện vượt qua nửa số thanh tráng phái tướng lãnh cùng trưởng lão cùng kêu lên phụ họa, bọn họ phần lớn đích thân trải qua cùng võ giả xung đột, bị thua thiệt, biết rõ võ đạo lực lượng tầm quan trọng. Vậy mà, Gừng Du vong lại sắc mặt trầm tĩnh, trầm giọng nói: "Võ đạo một đường, dù có thể rèn luyện thân thể, trong ngắn hạn tăng lên bộ tộc sức chiến đấu, nhưng căn nguyên của nó là ở kích thích nhân thể tự thân khí huyết thần tàng, nhấn mạnh nhân định thắng thiên, không ngừng vươn lên, này đọc cùng nhau, dân phong ngắt sẽ gần như hung hãn độc lập, sợ sinh tuyệt nào tim. Ngày xưa có bộ lạc thúc đẩy võ đạo, này tộc dân dù rằng ngũ dũng, nhưng cũng thay đổi xung động đánh nhau có vũ khí, tộc trưởng uy tín bị tổn thương, chính lệnh khó có thể thông suốt, thống trị chi cơ là ở trật tự, là ở kính sợ, nếu người người đều cho là bằng vào hai quả đấm là được đánh vỡ hết thảy, thì trên dưới tôn ti ở chỗ nào? Bộ lạc pháp độ làm sao duy trì?" Hắn chậm rãi đứng lên, thanh âm không thể nghi ngờ: "Ta Khương thị bộ tộc có thể thành hôm nay khí giống, dựa vào là các đời tổ tiên lập nghiệp gian khó, dựa vào là nghiêm cẩn pháp độ cùng trên dưới đồng tâm, mà không phải là khoe cái dũng của thất phu." Ánh mắt của hắn quét qua những thứ kia chờ lệnh thanh niên trai tráng, giọng điệu chậm lại: "Về phần hung thú cùng ngoại hoạn, ta bộ tổ tiên cũng có thể chém ở dưới đao, bọn ta sao lại không bằng tổ tiên? Hơn nữa ta bộ cung phụng tế tự chưa bao giờ lười biếng, tự có thượng tiên che chở. Thay vì để cho các huynh đệ hao phí thời gian tôi luyện gần cốt loại này thô bị chuyện bên trên, không bằng chuyên tâm làm nông chăn nuôi, tăng cường bộ lạc nền tảng, bên ngoài cái dung của thất phu, ở ta gừng bộ trước mặt đại quân cũng bất quá là châu chấu đa xe." Thế nhưng là tộc trưởng, trưởng lão kia còn muốn tranh luận. "Không cần nói nữa." Gừng Du vung tay náo bảo: "Ta Gừng Du vong muốn là một cái kỷ luật nghiêm minh, trật tự giành mạch cường thịnh bộ tộc, mà không phải là một đám cậy võ mà kêu khó thuần hạng người." Chương 43, Quảng Thanh Tử thu đồ. Chương 43, Quảng Thanh Tử thu đồ. Một ngày này, Gừng Du vong nhân bộ lạc sự vụ phiền lòng, mang theo mấy cái thị vệ đến bộ lạc phụ cận khe núi dài sâu. Lúc hành động, chợt nghe xa xa truyền tới một luồng tiếng đàn du dương. Kia tiếng đàn phảng phất từ cựu thiên mà tới, có thể gột rửa tâm thần. Mùng một nghe nói, liền làm hắn lòng dạ mở rộng, nguyên bản ưu phiền diệt hết. Hắn không khỏi men theo tiếng đàn mà đi. Xuyên qua núi rừng, ở một mảnh thác nước dưới, phát hiện một vị mặc xanh nhạt đạo bào, Thiên Phong đạo cốt trung niên đạo nhân đang trên tảng đá khoanh chân khải đàn. Đạo nhân kia quanh thân thanh khí quần quanh, khí tức phiêu miểu xuất trần, không giống phàm trần nhân vật. Nay đầu ngón tay chảy ra tiếng đàn, càng là đưa đến trung quanh nhiều linh điệu quanh quần không đi. Gừng Du vong nhất thời nhìn ngây người, rung động trong lòng. Đây mới thực sự là tiên gia khí tượng. Hắn không dám quay dậy, cung kính đứng ở một bên, lặng lặng lắng nghe. Một khúc cuối cùng, dư âm lượn lờ. Đạo nhân kia chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn nhuận bình thản, nhìn về phía Gừng Du vong, khẽ mỉm cười, tiếng như thanh tuyền, bần đạo Quảng Thanh Tử. Côn Lôn Ngọc Hương Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử dưới tay, Vân Du đến đây, thấy nơi đây sơn thủy linh tú, ngâu động nhà hứng, quấy dậy. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân ngồi xuống. Gừng Du vong đột nhiên nâng đầu, khó có thể tin. Thánh nhân môn hạ. Hơn nữa còn là tiếng tăm lừng lấy xiển giáo thủ tiên. Đây chính là hán thường ngày dân hương khấn vái cũng khẩn cầu không phải vừa thấy tồn tại. Sau một khắc, Gừng Du vong trong lòng mừng như điên. Vội vàng chỉnh sửa một chút y quan, cung kính chắp tay hành lễ, nguyên lai là thánh nhân cao độ, Khương thị bộ tộc đường du võng, lầm vào tiên trưởng thành tu nơi, quấy rầy tiên trưởng nhà hứng, mong rằng tiên trưởng thứ tội. Quảng Thành Tử hư đỡ một cái, nhu hòa lực lượng nâng hắn, tộc trưởng không cần đa lễ, người ta có thể ở này thành tịnh nơi gặp nhau, cũng là duyên phận. Hai người liền ở nơi này sơn thủy giữa nói chuyện với nhau. Quảng Thành Tử trong lời nói, thiên đạo vật chuyển, trật tự cương thường, nghe gừng du vong như si như say, chỉ cảm thấy chữ chữ châu ngọc, nói đến tâm khảm của hắn trong. Gừng du vong giống vậy đem bản thân thống trị bộ lạc lý niệm, cùng với đối võ đạo cách nhìn cùng đối tiên đạo hướng tới từng cái kể lệ. Nghe được gừng du vong đối võ đạo thái độ, Quảng Thành Tử khẽ mỉm cười. Trong lòng lại càng hài lòng tự lựa chọn. Hắn xuất thân xiển giáo, xưa nay giảng cứu lai lịch xuất thân, tôn sùng thiên mệnh trật tự, vốn là đối võ đạo khinh khỉnh. Hắn thấy, chúng sinh tầm thường, sống chết có số, luân hồi có thứ tự. Nhân tộc tự cường cố nhiên là tốt, nhưng hăng quá hóa dở. Cá lớn nuốt cá bé vốn là thiên đạo tuần hoàn, nhân tộc vốn là yếu đuối, cũng có tiên thần che chở, chính là thiên đạo lẽ thường, cần gì phải cưỡng cầu thay đổi. Gừng du vong có thể thấy rõ đoạn mấu chốt này, giữ gìn chính thống trật tự, ngược lại khá có kiến thức. Quảng Thành Tử liên tiếp gật đầu, mặt lộ tán thưởng, tộc trưởng có thể có này kiến giải, đúng là khó được. Biết rõ thống trị chi muốn là ở trật tự, lòng mang đối thiên đạo kính sợ, đây là chính đạo. Người này ngược lại khá hợp xiển giáo giáo hóa chi đạo, có trở thành nhân gian hiền chủ tiềm chất. Gừng du vong lấy được thượng tiên khẳng định, kích động không thôi. Quảng Thành Tử hơi chút trầm âm, phản phất hạ quyết định gì đó, mở miệng nói, gừng du vong, bần đạo gặp ngươi rất có tuyệt ăn, thống trị bộ tộc cũng lộ vẻ tài năng, không biết ngươi nhưng nguyện bái nhập bần đạo môn hạ, theo bần đạo tu hành một trận. Bần đạo dù không dám nói thụ ngươi trường sinh bất tử phương pháp, nhưng với trị quốc căn bang, minh tâm kiến tính chi đạo, có thể chỉ điểm một hai, giúp ngươi tốt hơn địa thống ngự bộ tộc, thậm chí còn phúc phận rộng hơn. Quảng Thành Tử cũng không có trực tiếp điểm minh nhân hoàng chuyện, thiên cơ bất khả lộ quá sớm, để tránh khiến cho sinh lòng tự cao, ngược lại hỏng trưởng thành rèn luyện. Chỉ cần dẫn này nhập môn, tiềm di mạc hóa, tự nhiên chuyện tất nhiên. Gừng du không nghe nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lại là một trận mừng như điên. Hôm nay thật là hắn vận ngày, thánh nhân thủ đồ, lại muốn thu hắn làm đồ. Hắn gần như không có bất kỳ do dự nào, lập tức bái phục đi xuống, đệ tử gừng du vong, ra mắt sư tôn. Đệ tử định cần cụ tu hành, cần tuân sư tôn dạy bảo. Quảng Thành Tử mỉm cười thụ lễ, phất trần khẽ giơ lên, một cỗ nhu hòa lực đem gừng du vong nâng lên. Ngày sau ngươi vẫn vì bộ lạc đứng đầu, lúc rảnh rỗi là được tới đây nghe giảng, nhìn ngươi tự xử lý, chớ phụ bần đạo hôm nay chi vọng. Là sư tôn. Đệ tử định không phụ sư tôn trọng vọng. Gừng du vong cung kính lên tiếng, trong mắt lóe ra đối tương lai ước ao và dạ tâm. Thời gian qua mau, năm tháng thoi đưa, cố gắng mục bái biệt sư môn xuống núi, đến nay đã vội vã 20 năm. Sau khi xuống núi, Lực Mục vô tình gặp được trẻ tuổi lại lòng ôm chí lớn Hữu Hùng thị tộc trưởng Cơ Liên Biên, hai người mới quen đã thân, cùng chung chí hướng. Cái này trong 20 năm, Cơ Liên Biên cùng Lực Mục, vừa là quân, trưởng bộ lạc dân sinh chính lệnh, nghỉ ngơi lấy sức, vừa là thần, chấp trưởng binh qua chính phạt, khai cương thác thổ. Hai người phối hợp vô gian, có thể nói tuyệt hảo hợp tác. Lực Mục càng không phụ câu Trần kỳ vọng, binh tướng đạo chuyển thừa cùng thực hành kết hợp hoàn mỹ, với một lần thứ lớn nhỏ trong chinh chiến chui luyện tự thân, dù binh càng thêm lão lạt tinh chuẩn, kỳ đang tương hợp, đã đến hóa cảnh. Hắn không chỉ có võ lực siêu quần, càng am hiểu sâu hơn thượng binh phạt mưu chi đạo, thường thường có thể không chiến mà khuất người chi binh, lấy nhỏ nhất giá cao lấy được lớn nhất chiến quả, uy danh càng ngày càng thịnh, đã trở thành đối nghịch bộ lạc trong miệng ác ngộng. Ở hai người chung nhau cố gắng hạ, Hữu Hùng thị bộ lạc này liên minh như vết dầu loang ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, trong quá trình này Hữu Hùng thị cũng không phải là một mực cùng binh mà vũ, đối nội thúc đẩy đức chính, dung hợp các tộc, đối ngoại chinh phạt cũng giảng cứu sư xuất nổi danh, tuyệt không vọng tạo sát nghiệt. Như vậy, lòng người quy phụ, cương vực không ngừng quyết trường, lục tục thôn tính chung quanh mấy chục lớn nhỏ bộ lạc, nhân khẩu đã đạt 3 triệu chi chúng, nghiêm nhiên trở thành một phương thế lực cường đại. Vậy mà, thịnh dưới, ẩn ưu dần dần sinh. Một ngày này, bộ lạc bên trong tâm trong một gian mật thất, đèn chập chờn, tỏa ra hai tấm cao mày khuôn mặt. Cơ Hiên Viên cùng Lực Mục. Ngày xưa ý khí phong phát trẻ tuổi tộc trưởng, bây giờ giữa hai lông mày đã nhiều hơn mấy phần trầm ngưng cùng uy nghiêm, nhưng giờ phút này lại khó nén mệt mỏi cùng lo âu. Lực Mục cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Mục huynh, tình huống so với chúng ta dự đoán muốn hấp bữa. Cơ Hiên Viên chỉ trên bàn đá giải một trương gia thú đồ, bây giờ ta bộ nhân khẩu càng ngày càng nhiều, cương vực cũng càng ngày càng lớn, nhưng mầm họa cũng đã nổi lên. Nhất là những thứ kia tập võ thành công thanh niên trai tráng, khí huyết thịnh vượng vốn là chuyện tốt, nhưng một lời không hợp liền bạt quyền tương hướng, thậm chí coi rẻ bộ lạc cũ quy. Cứ thế mãi, nội bộ sinh loạn, sợ phi chuyện may mắn. Lực Mục gật đầu trầm giọng nói, tộc trưởng nói cực phải, võ đạo thông dụng, dân phong thật sự hùng hãn rất nhiều. Ta đã gia tăng tuần phòng lực độ, nghiêm trị người gây ra họa, nhưng là thấy hiệu quả quá nhỏ. Cơ Hiên Viên thở dài, trong mắt vẻ buồn rầu càng đậm. Không chỉ có như vậy, võ giả tu luyện, sức ăn hơn xa thường nhân, đối ăn thịt, dược liệu nhu cầu cực lớn. Bộ lạc những năm này mặc dù khuyết trương tấn mãnh, nhưng lương thực, dược liệu sản xuất đã đến gần cực hạn. Cứ thế mãi, sản xuất cùng tiêu hao mất cân đối, sợ sinh nội loạn. Hai người nhìn nhau không nói. Yên lặng hồi lâu, khổ tư vô sách. Lực Mục nắm giữ quân đội, có thể chấn áp phản loạn, đối với chính sự sát thực không phải tinh thông. Cơ Hiên Viên trí tuệ siêu quần, cũng lần đầu tiên cảm thấy có chút bó tay hết cách. Chương 44, Viên Hồng, sư đệ, ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Chương 44, Viên Hồng, sư đệ, ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Đang lúc này, Lực Mục trong đầu đột nhiên nhớ tới một người, sư tôn của hắn, Câu Trần. Mặc dù sư tôn luôn là khiêm xưng bản thân chẳng qua là hơi thông võ đạo cùng binh đạo, còn lại phương diện biết rất ít, nhưng ở Lực Mục trong lòng, sư tôn chính là sâu không lường được, không chỗ nào sẽ không. Thường ngày trong lúc nói chuyện với nhau, thường thường lắc đắc mấy lời, liền nhắm thẳng vào vấn đề nòng cốt, làm hắn bừng tỉnh. Bây giờ nghĩ lên xuống núi lúc, sư tôn trước khi đi dặn dò: "Đồ nhi, ngày sau nếu gặp phải không cách nào lựa chọn khó xử, nhớ, sư môn vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi." Lúc ấy chỉ cảm thấy là sư tôn quan hoài, bây giờ nghĩ đến, chẳng lẽ sư tôn đã sớm đoán được sẽ có hôm nay chi khốn. Lực mục thần sắc trên mặt biến ảo. Cơ Hiên Viên bén nhạy chú ý tới lực mục dị thường. Hắn cùng với lực mục quen biết 20 năm, chung nhau trải qua vô số sóng gió, vị này binh chủ tâm tư trầm ổn, hiếm hoi có tình như vậy tự lộ ra ngoài thời khắc. "Lực huynh." Cơ Hiên Viên thử thăm dò mở miệng, phá vỡ yên lặng, nhưng là muốn đến cái gì? Lực mục nghe vậy, thật dài thở dài ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra lau một cái xấu hổ đủ cười. "Tộc trưởng." Lực mục đứng dậy, hướng về phía Cơ Hiên Viên trịnh trọng thi lễ. "Mục từ gia nhập Hữu Hùng thị tới nay, rất được tộc trưởng tin tưởng coi trọng, ủy thác trọng trách, nhưng là liên quan tới mục xuất thân lai lịch, mục nhưng vẫn chưa từng nói tỉ mỉ, còn mời tộc trưởng thứ lỗi." Cơ Hiên Viên mở ra, không ngại cười cười, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì. Vội vàng đỡ dậy lực mục: "Mục huynh cần gì phải lời ấy? Người ta tương giao, quý ở tri âm, người tài có thể, phẩm tính, mới là người ta tương giao căn bản." Lực mục nghe vậy cười một tiếng, ngồi dậy: "Mục cái này thân sở học, võ đạo, binh đạo, đều là sư môn truyền lại, không phải là mục cố ý giấu giếm, thực là mục nghĩ bằng tự thân lực làm ra một phen sự nghiệp, nói nữa sư thừa, phương không phụ sư tôn dạy bảo. Chẳng qua là bây giờ." Hắn cười khổ một tiếng, gặp phải như thế vấn đề khó khăn, mục cũng chí nghèo kiệt lực, mới vừa nhớ tới sư tôn. "A." Cơ Hiên Viên trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ, bực nào nhân vật có thể dạy dỗ lực mục đệ tử như vậy? Không biết lệnh sư là cao nhân phương nào, có thể dạy dỗ mục huynh loại này tuấn kiệt, phải là ghê gớm tiền bối. Lực mục khẽ mỉm cười, chậm rãi nổ ra hai chữ: "Câu Trần." Chỉ một thoáng, bên trong thạch thất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cơ Hiên Viên trên mặt nét mặt trong nháy mắt đọc lại, đột nhiên từ ghế đá bên trên đứng lên, bởi vì động tác quá lớn, trực tiếp mang đổ sau lưng băng đá. Ngón tay hắn ra sức mục, đôi môi run run nửa ngày, không nói ra một câu đầy đủ. Ngươi. Lực mục cá lực mục. Ngươi lại là võ tổ môn hạ. Cũng không do Cơ Hiên Viên không khiếp sợ thất thố. Câu Trần danh tiếng, bây giờ ở nhân tộc đại địa đã sớm không phải bí mật. 60 năm trước sông lớn truyền đạo, 3,000 đệ tử tán ở bốn phương, khai sáng võ đạo lưu phái, võ tổ danh tiếng đã sớm vang dội chư bộ, bị vô số người tập võ tôn thờ. Nó địa vị gần như có thể so với đánh lửa tọa nhân thị. Cơ Hiên Viên tự thân cũng tập luyện võ đạo, đối vị này chỉ nghe tên, không thấy này mặt võ tổ Câu Trần, trong lòng giống vậy tràn đầy vô hạn kính ngưỡng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, bản thân dựa vì cánh tay, kề vai chiến đấu 20 năm huynh đệ, lại là võ tổ đệ tử thân truyền. Đây quả thực là to như trời ngạc nhiên. Không, là cơ duyên to lớn. Khó trách lực mục huynh ngươi dụng binh như thần, tu vi võ đạo càng là sâu không lường được. Nguyên lai lại là võ tổ cao đồ. Ta thật là quá thất lễ. Lực mục đội vàng nói, tộc trưởng bất giận, không phải là mục cố ý giấu giếm, thực là sư tôn yêu thích yên tĩnh, không mộ hư danh, mục xuống núi lúc sư tôn từng có dặn dò, không phải tùy tiện mượn kỳ danh đầu làm việc, cho nên. Ta hiểu. Cơ Hiên Viên có chút kích động ở thạch thất bên trong đi qua đi lại, trên mặt nhân hưng phấn mà ửng hồng, cao nhân phong phạm, tự nhiên như vậy. Là Hiên Viên thất thố. Chẳng qua là tin tức này quá mức kinh người. Hắn đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía lực mục: "Lực huynh, ngươi mới vừa suy tư, nhưng là muốn thỉnh giáo võ tổ, vì ta bộ giải nạn." Chính là. Lực mục gật mạnh đầu: "Bây giờ sư tôn đang ở phụ cận, sư tôn học cứu tiên nhân, nhìn sự vật nhắm thẳng vào bản nguyên, dưới mắt khốn cùng, mục cùng tộc trưởng đã chí nghèo, hoặc giả sư tôn có thể có kế hay." Cơ Hiên Viên đột nhiên trịnh trọng hướng lực mục thi lễ một cái, Hiên Viên đời nào cũng có hùng thị cảm ơn mục huynh tri ân. Cùng lúc đó, Câu Trần tiểu trúc, hàng giao trúc nhà tranh, thanh tuyển róc rách, nhất phái yên lặng an lành. Nhà tranh trước trên đất trống, Viên Hồng đang vò đầu bức hai, một trương tuấn tú mặt nhăn thành bánh bao. Trước mặt hắn bày một quyển thẻ tre, phía trên là Câu Trần gia thiên binh quân đoàn đối trận cuốn. "Ai nha, sư phụ a, cái này quân đoàn đối chiến so cùng người đại chiến 300 hiệp còn mệt hơn." Viên Hồng than thở một tiếng, ngồi liệt ngồi trên mặt đất, loại này lao tâm phí thần việc, có sư đệ kia thông minh đầu đi làm không phải xong mà. Vì sao nhất định phải đệ tử cũng học cái này? Một bên, Câu Trần nhàn nhã ngồi ở trên tảng đá, cầm trong tay một cuốn sách giảng, nghe vậy dương mắt liếc về hắn một cái, suy nghĩ nhiều lần nhiều, mới có thể thống quan toàn cục, người làm tướng, cho dù không tinh thông đạo này, cũng cần biết được này lý. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận không uy. Nếu ngay cả đối phương như thế nào bảy binh bố trận tính toán ngươi cũng không hiểu, tưởng có một thân dũng lực, hẳn là thành mãng phu. Tương lai như thế nào một mình đảm đương một phía? Viên Hồng rũ đầu, thiếu khí vô lực lên tiếng: dạ, sư phụ nói đúng. Không có một lát sau, Viên Hồng lại gian ngẩng đầu, áp sát mấy phần, trên mặt chất đầy quyết định: sư phụ, ta đây cảm thấy đi, nhất lực hàng tập hội. Bất kể hắn là cái gì mai phục cái gì doanh trận, ta đây một gậy quét qua đi, tất cả đều thanh tịnh. Nếu không, ngài cho thêm ta đây nói một chút lần trước ngài nói, kia nhất phu đương quan, vạn quân trì mật chi đạo. Câu Trần nghe vậy, cười như không cười liếc hắn một cái, ánh mắt dù bình thản, lại làm cho Viên Hồng trong nháy mắt hiểu xịu đi xuống, ngượng ngùng lần nữa cúi đầu, hướng về phía kia thẻ tre tiếp tục mày đủ mặt ê. Câu Trần xem Viên Hồng bộ dáng kia, không khỏi bật cười lắc đầu. Trong lòng hắn tất nhiên rõ ràng hai cái đệ tử sự khác biệt. Viên Hồng cùng lực mục, đạo khác biệt. Viên Hồng là tiên tiên dị chủng, căn cốt tuyệt thế, tu hành cựu chuyển huyền công tương lai nhất định là có thể thân sắc thành thánh, dung chuyển hoàn vũ đứng đầu chiến thần, này đạo là ở cực hạn cá nhân vĩ lực. Để cho hắn đi tinh tế tính toán, vận chủ duy ác, thật là làm có hắn. nhưng là bây giờ bởi vì có hắn bổn tôn Triệu Công Minh tham gia, toàn bộ thiên địa hoàn toàn trở nên bất đồng. Hắn nên vì sau này chuyện có thể xảy ra trước hạn nhu đồ. Mà lực mục, căn cốt kém xa Viên Hồng, hơn nữa tu hành chính là vũ đạo nhân tiên, thượng hạn quyết định hắn hoặc giả cuối cùng cả đời cũng khó mà đạt tới Viên Hồng độ cao, có thể tới kim tiên sợ rằng đã là may mắn. Nhưng lực mục tâm tính trầm ổn, giỏi về suy tính, với binh đạo một đường triển hiện cực cao nộ tính cùng thiên phú, là trời sinh xoáy tài. Hán đạo là ở thống xoáy vạn quân. Tương lai nếu có thể bình tướng đạo dung hội quan thông, mượn thống ngự đại quân, chinh phạt thiên địa công đức khí vận, hoặc giả có thể mở ra lối riêng, thấy được một tia đại la cơ hội. Trong lúc đang suy tư, Câu Trần tâm thần khẽ nhúc đích, dương mắt nhìn hướng khe núi Lôi Bảo, khoe miệng dâng lên nụ cười như có như không. Xem ra ngươi cái này vấn đề khó khăn tạm thời có thể buông xuống một chút. Viên Hồng cũng như có biết, đột nhiên nâng đầu, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt âm trong xanh, vui vẻ ra mặt, ha ha, là sư đệ trở lại rồi, có thể tính có thể nghỉ một lát. Chương 45, Hiên Viên hỏi đáp. Chương 45, Hiên Viên hỏi đáp. Trước bàn đá, Câu Trần bình yên liền ngồi, vẻ mặt bình thản. Viên Hồng đứng hầu một bên. Cơ Hiên Viên cùng Lực Mục ở chỉnh lý tốt y quan, Lực Mục tiến lên một bước, cất cao giọng nói, sư tôn, đệ tử Lực Mục, giác hữu hùng thị tộc trưởng Cơ Hiên Viên, chuyên tới để bài kiến. Vào đi. Câu Trần thanh âm ôn hòa, từ bên trong viện chuyển tới. Hai người nhẹ nhàng đẩy ra cửa phên, bước vào tiểu viện. Cơ Hiên Viên một cái liền thấy được vị tiên ngồi ngay ngắn bên cạnh cái bàn đá ông lão. Ông lão râu tóc bạc trắng, ánh mắt trong vắt, quanh thân cũng không có khí thế bức người, lại cùng chung quanh tự nhiên hoàn mỹ giao dung. Cơ Hiên Viên không dám thất lễ, tiến lên sâu sắc vái chào, vãn bối Cơ Hiên Viên, ngưỡng mộ đã lâu võ tổ thánh danh, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy thánh nhan, là Hiên Viên may mắn, hữu hùng thị may mắn. Câu Trần khẽ mỉm cười, thưa đỡ, Hiên Viên tộc trưởng không cần đa lễ, lão hủ sơn dã người rảnh rỗi, đảm đương không nổi lớn như vậy lễ, lực mục đã ở ngươi bộ, ngươi ta liền coi như hữu duyên, ngồi đi. Cơ Hiên Viên đang vạt áo nguy tại hạ thủ trên bộ đoàn, mặc dù hắn đã là thống ngự mấy triệu bộ hạ bộ lạc thủ lĩnh, nhưng giờ phút này đối mặt trong truyền thuyết nhân tộc võ tổ lúc, vẫn cảm thấy một loại đến từ linh hồn khẩn trương. Lực mục đứng hầu ở một bên, vẻ mặt giống vậy cung kính. Viên Hồng thì mặc dù cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng xoay vòng vòng loạn chuyển con ngươi hay là bại lộ hắn tò mò, tràn diện này có thể so với binh thư trận pháp thú vị nhiều. Văn bối chấp trưởng hữu hùng thị nhiều năm, bây giờ sinh lòng cổ đốn, trăm bề nan giải, hôm nay nhìn thấy thánh hiển, tính xin thánh hiển từ bi, vì văn bối giải hoặc. Cơ Hiên Viên lần nữa cung kính hành lễ. Câu Trần sắc mặt mỉm cười, Hiên Viên tộc trưởng mới nói: "Thánh hiển, bây giờ võ đạo thúc đẩy, bộ tộc Nhi Lang khí huyết ngày càng hưng thịnh, khí lực tăng lên gấp bội, cái này là chuyện tốt. Vậy mà, lực lâu thì dễ sinh mầm hoạn. Bây giờ bộ lạc bên trong, nhân khỏe miệng chuyện vụn vặt liền vùng quyền múa cước chi sĩ càng ngày càng tăng, thậm chí xuất hiện ỷ vào lực mạnh coi rẻ bộ lạc pháp uy. Cứ thế mãi, Hiên Viên sợ lễ băng nhạc thôi, bộ lạc nội bộ chất loạn. Cái này là Hiên Viên chỗ buồn một trong." Cơ Hiên Viên nói xong, nhìn về phía Câu Trần, trong mắt tràn đầy mong đợi. Câu Trần lặng lặng nghe, đợi Cơ Hiên Viên nói xong, hắn khẽ gật đầu, tộc trưởng lo lắng, thật là trị quốc can bang yếu hại. Võ giả khí huyết thịnh vượng, dũng lực qua người, nếu không có danh sư dẫn dắt, pháp độ ước thúc, sát dễ nảy sinh tiêu hung hăng khí, coi quy củ như không. Câu Trần tiếp tục nói, cho nên, hiểu này hoa, lão phu có ba sách. Cơ Hiên Viên nghe được Câu Trần quả nhiên có biện pháp, còn có ba sách, trong lòng vui vẻ khó thu, mời thánh hiền dạy ta. Câu Trần khẽ gật đầu, nói tiếp. 1. Minh tâm kiến tính, tái tạo võ đức. Cần để cho toàn bộ người tập võ hiểu, lực lượng là trách nhiệm, mà không những quyền. Có ở đây không bộ lạc bên trong lập giảng ngũ đường, không chỉ có truyền thụ võ nghệ, càng cần tuyên giảng võ đức, đem võ đức chi niệm sâu trồng tại tâm. 2. Lập pháp minh quy, ước thúc hành vi. Bộ lạc pháp quy cần ký kết rõ ràng điều luật, rõ ràng quy định, bất kể võ lực cao thấp, đụng nghị sự trọng địa, vô cớ thương tới đồng tộc, ỷ mạnh hiếp yếu người, xứng nhận gì phạt. Lại chấp pháp tất nghiêm, công chính vô tư. Kỷ luật nghiêm minh, muốn cho tất cả mọi người nổi lên lòng kính sợ, phá trong lòng hắn may mắn, làm cho tất cả mọi người hiểu, võ lực nhất định phải ở quy củ bên trong sử dụng. 3. Dẫn võ muốn. Võ giả tinh lực quá dư, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thay vì để bọn họ nội bộ tiêu hao, không bằng đem dẫn dắt hướng ra phía ngoài, hoặc dọn sạch chung quanh làm hại hung thú, hoặc thiết lập diễn võ thi đấu, kẻ xuất sắc được trọng thưởng, lấy được vinh dự, khiến cho tranh cường hiếu thắng tim có đang lúc xả chi đổ, đồng thời cũng là hóa nội bộ lực tàn phá vì bên ngoài khai thác lực. Câu Trần thanh âm không nhanh không chậm, mỗi một điều cũng rõ ràng, thẳng vào chỗ yếu hại. Cơ Hiên Viên nghe trong mắt dị thải liên tiếp, rất nhiều mơ hồ ý tưởng bị trong nháy mắt điểm đấu, rộng mở trong sáng. Lực mục ở một bên cũng là liên tiếp gật đầu, sư tôn nói, thật là căn bản phương pháp. Đa tạ thánh hiền chỉ điểm. Minh võ đức, lập mới quy, dẫn võ mướn, ba thứ kết hợp, Hiên Viên biết nên làm như thế nào. Cơ Hiên Viên kích động hơn, lại ném ra thứ nhì cái, cũng là càng lửa xém lông mày vấn đề. Thánh hiền, hữu hùng thị bây giờ thứ nhì mắc, chính là người tập võ, sức ăn kinh người, càng cần ăn thịt dược thảo tư bổ. Bây giờ bộ lạc nhân khẩu ngày càng tăng lên, sân săn bắn dã thú lại càng bắt việc thiếu, chất lượng tốt dược thảo cũng ngày càng khó tìm. Cứ thế mãi, giống vậy sẽ lên nội loạn, xin hỏi thánh hiền, những thứ này nhu cầu chưa đủ, lại nên như thế nào? Cái vấn đề này càng thêm thực tế hóc búa, dù sao liên quan đến tất cả mọi người sinh tồn. Câu Trần nghe vậy, không thể không nói, đối với thống trị chi đạo, trước mắt Hiên Viên thị có thể kịp thời tìm được vấn đề căn nguyên, không hổ có nhân hoàng chi tư. Nếu không phải có đời sau kinh nghiệm, trải qua nhiều năm lấy thiên đạo tôi diễn, trước hạn đánh tốt phúc cảo, thực sẽ bị hỏi khó. Câu Trần mở miệng lần nữa, thiên địa sinh dưỡng vật vật, sao lại chưa đủ? Thiếu một người, không phải là tài nguyên, mà là lấy được tài nguyên phương pháp. Thần nông thị nếm mất ảo, phân biệt ngũ cốc. Hắn đưa tay chỉ hướng khe núi cạnh một mảnh tùy ý trồng trong nô, vật này nếu không thêm coi sóc sinh trưởng ở đây, một bụi chỗ kết bất quá linh tinh, nhưng nếu có người thiện thêm chiếu cố, chọn kia đầy đặn chi trùng, với phì nhiêu nơi, đúng lúc gieo giống, trừ cỏ bón phân, này thu hoạch có thể tăng lên gấp bội. Lại chỉ hướng xa xa núi rừng, trong núi gia thú, đuổi rong mèo mà cư, sinh sôi sinh tử do trời định. Nếu ta đám người tộc, chọn này ôn thuận dễ nuôi người, như lợn, dê loại, chúc chuồng trại hộ trì, cho ăn liệu tự trì, khiến cho an tâm sinh sôi, khi nào lấy dùng bao nhiêu, hẳn là đều ở trong lòng bàn tay. Cần gì phải mỗi ngày vào núi rừng mạo hiểm săn thú, nhìn bầu trời ăn cơm. Cơ Hiên Viên là bực nào người thông tuệ, một chút tức đấu, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra trước giờ chưa từng có hào quang óng ánh. Thánh Hiền Y đúng đúng bản thân loại. Bản thân ôi. Đúng vậy. Câu Trần gật đầu, Thiên Hoàng Phục Hy truyền xuống chăn nuôi, Địa Hoàng Thần Nông lưu lại làm nông, nhưng Hữu Hùng Thị tựa hồ lại rất ít đem này chân chính coi trọng. Hơn nữa thuật nghiệp hữu chuyên công, trong bộ lạc phải có kia tâm tư cẩn thận, giỏi về quan sát người. Tộc trưởng nhưng để ý khám phá, khích lệ am hiểu nhận ra cỏ cây, tinh thông thổ địa mập tích người, chuyên ti trồng trọt chuyện, khích lệ biết cầm thú tập quán người, chuyên ti nuôi dưỡng chuyện. Đối với lần này loại nhân tài, làm không tiếc ban thưởng, ra sức nâng đỡ, khiến cho chuyên tâm đi sâu nghiên cứu đạo này. Phải loại nhân tài này, này đối với bộ lạc lâu dài tầm quan trọng, tuyệt không thua kém một vị năng chinh thiện chiến võ giả, thậm chí có khi còn hơn. Nếu như thế, đợi một thời gian, bộ lạc lo gì lương thảo không phòng, an thịt chưa đủ. Diệu a, diệu a. Cơ Hiên Viên hưng phấn đứng lên, kể từ đó, nơi cung cấp thức ăn có thể khống chế lại ổn định, săn thú là được chuyển thành phụ trợ, núi rừng cũng có thể nghỉ ngơi lấy sức. Bộ lạc căn cơ ắt sẽ vô cùng vững chắc. Thánh Hiền một lời, thật là hiểu trong lòng ta trăm năm lo âu. Hắn đứng dậy, lần nữa hướng về phía Câu Trần sâu sắc vái chào, thật lòng khâm phục. Vậy mà, hưng phấn đi qua, Cơ Hiên Viên mày kiếm lại hơi nhíu lên. Nhớ tới bộ lạc bên trong những thứ kia võ lực ngày càng cường thịnh thanh niên trai trắng, một cái cấp độ càng sâu dầu dĩ nổi lên trong lòng. Hắn do dự một chút, hay là tìm hỏi, Thánh Hiền, Hiên Viên còn có vừa hỏi, bây giờ bộ lạc ngoài có manh thú cường địch, bên trong cũng cần uy hiếp bốn phương. Nếu vì tộc trưởng, tự thân võ lực có thể cũng không phải là đứng đầu, hoặc tương lai người kế nhiệm bất tiện tu hành, thực lực không đủ để uy hiếp trị hạ những ngày kia ít hùng mạnh võ giả, lại nên như thế nào bảo đảm bộ lạc an ổn? Chương 46, Nhân Hoàng Công chương 46, Nhân Hoàng Công cái vấn đề này, dính liễu thống trị căn bản, cũng cực kỳ thực tế. Ở từng người lực lượng có thể ảnh hưởng cực lớn thực tế thế giới, người thống trị thực lực đúng là duy trì quyền uy trọng yếu một vòng. Câu Trần xem Cơ Hiên Viên, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Tộc trưởng có thể nghĩ đến này, có thể thấy được thật là thật lòng vì bộ lạc lâu dài kế, rất tốt. Đồng thời mừng thầm trong lòng, rốt cuộc hỏi cái vấn đề này, Cơ Hiên Viên không hổ có nhân hoàng chính trị nhạy cảm, bằng không hắn còn phải dẫn dắt Cơ Hiên Viên hỏi ra. Câu Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược lại, Hiên Viên tộc trưởng, ngươi cho là thống trị căn cơ là ở một người chi dũng, vẫn là ở chỗ vạn dân lòng người? Cơ Hiên Viên suy tư chốc lát, cẩn thận đáp, nên là ở lòng người, nhưng giống vậy thống trị nếu là không có đầy đủ lực lượng bảo vệ, lòng người cũng sẽ phù động, thậm chí bị ngoại lực sở đoạn. Câu Trần khẽ bước cằm nói, lão phu cho là người thống trị quan trọng nhất này hiền, mà không phải là kỳ lực. Năm xưa Thiên Hoàng Phục Hy bệ hạ cũng không phải dùng vũ lực xưng tôn, này trí tuệ, đức hạnh, thậm chí còn chế thắng quẻ, định nhân luân chi công đức mới là này bị vạn dân kính ngưỡng căn bản. Vì quân giả nặng ở ngự người, nặng ở ngoài sáng đạo, nặng ở đức xứng vị trí này. Nếu tộc trưởng tài đức sáng suốt, tự sẽ cũng như lực mục như vậy trung dũng chi sĩ hội tụ bên người, vệ đạo hộ thống. Ngược lại, Câu Trần mắt sáng như đuốc, nếu người thống trị mê muội bạo ngược, chỉ lo bản thân tư lợi, ngoài mặt dân sinh, cho dù cá nhân hắn võ lực thông thiên, có thể áp phục nhất thời, lại có thể áp phục một đời sao? Lòng dân ly tán, oán than dậy đất, này thống trị có chút gió thổi cỏ lay, sẽ gặp sụp đổ. Nội bộ sinh biến, ngoại địch xâm lấn, không người muốn vì đó hiệu tử lực, dù có lực lượng rời núi lấp biển, cuối cùng rồi sẽ một cây làm chẳng lên non. Đến lúc đó, lực lượng mạnh hơn thì có ích lợi gì? Cơ Hiên Viên nghe Câu Trần lời nói, không ngừng gật đầu, đồng thời như có điều suy nghĩ. Cho nên, Câu Trần tổng kết đạo, tộc trưởng thực lực chưa đủ, cũng không phải là đáng sợ nhất chuyện. Đáng sợ nhất người, chính là đức không xứng bị, là mất đi lòng người. Nếu thật đến một ngày kia, chứng minh này đã chưa đủ đảm nhiệm tộc trưởng chi trách. Cưỡng cầu lấy lực duy trì thống trị, mới là lấy họa chi đạo. Cơ Hiên Viên nghe vậy, tiêu sái cười một tiếng, Thánh Hiền nói không sai, nếu thật đến lúc đó, tự có nhân quân tái khởi. Câu Trần mỉm cười gật đầu, phía dưới lời phong hơi đổi, dĩ nhiên, lão phu cũng không phải là để cho quân giả hoàn toàn buông tha cho tự thân tu hành. Hồng Hoang trung quy cũng không phải là bình thản, cũng cần có tự vệ thậm chí còn khiếp sợ lực, tộc trưởng lo âu cũng không vô đạo lý. Lão phu võ đạo có một môn đặc thù công pháp, có thể hiểu ngươi chi lo. Cơ Hiên Viên nhất thời mừng rỡ, ngưng thần lắng nghe, Thánh Hiền mới nói. Câu Trần tiếp tục nói, phương pháp này không vốn lớn chất căn cốt, thậm chí không quá lệ thuộc tầm thường trên ý nghĩa khắc khổ tu hành, nó nặng hơn tâm tính, cùng bạn dân tim cùng một nhịp thở. Tu hành phương pháp này người cần lòng mang bộ lạc, lòng mang nhân tộc, ý niệm thuần túy, lực lượng suối nguồn cũng không phải là hoàn toàn đến từ thiên địa linh khí hoặc tự thân khí huyết, lớn hơn trình độ bên trên đến từ trị hạ con dân lòng người hội tụ. Quân chủ càng là tài đức sáng suốt, trị hạ càng là từ tâm, trăm họ càng là an cư lạc nghiệp, thật lòng ủng hộ, ngươi có thể điều động vận dụng lòng dân lực liền càng là mênh mông. Ngược lại, nếu quân chủ làm điều ngang ngược, lòng dân ly tán, phương pháp này chẳng những không hề tiện ích, thậm chí có thể cắn trả này thân. Phương pháp này thúc giục lúc, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa thương sinh niềm tin, uy lực lớn nhỏ, toàn hệ với quân chủ thường ngày làm tích lũy lòng dân dày mỏng. Dùng cho hộ vệ bộ lạc, đối kháng ngoại địch, thì quang minh lẫm liệt, uy lực vô cùng. Dùng cho tranh quyền đoạt lợi, lớn áp lương thiện, thì nửa bước khó đi. Theo Câu Trần từng chữ từng câu trình bày, Cơ Hiên Viên hai mắt càng phát ra tinh sáng. Câu Trần cuối cùng nhàn nhạt nói, Hiên Viên tộc trưởng, ngươi nếu như có ý, lão phu có thể đem phương pháp này truyền thụ cho ngươi. Về phần tương lai, ngươi có thể nhờ vào đó pháp phát huy ra thực lực cỡ nào, có thể hay không đang làm được cùng lòng dân cộng minh, đạt được vạn dân gia trì, liền đều xem ngươi tự thân như thế nào làm. Cơ Hiên Viên giờ phút này kích động trong lòng tột cùng, hắn thấy được một cái cùng mình lý tưởng hoàn toàn khế hợp con đường. Hắn không cần đi làm một cái đơn thuần võ đạo cường giả, hắn thân là tộc trưởng cũng không có nhiều thời gian như vậy tu hành võ đạo. Nhưng hắn có thể cố gắng thông qua làm một cái tốt tộc trưởng, tới đạt được bảo vệ bộ lạc lực lượng. Hắn lần nữa sâu sắc cong xuống, thanh âm tất cả đều là kiên định, Hiên Viên, nguyện học phương pháp này. Nguyện lệ thánh hiền vi sư, tất không phụ thánh hiền truyền thụ, không phụ vạn dân nhờ vả. Tất lấy sức lực cả đời, thực hành thánh hiền truyền lại chi đạo, lấy lòng dân làm lực, lấy nhân được vì võ. Câu Trần lại khẽ lắc đầu nói, Hiên Viên tộc trưởng, ngươi cùng lão phu cũng không thể trò duyên phận. Lão phu với một giáp tiền chuyện đạo tiên hạ sau, liền đã lập được tâm thệ, không còn thu thụ võ đạo đồ, bây giờ dưới gối lắc đắc hai vị đệ tử, đều không vì võ đạo mà vào môn hạ của ta. Cơ Hiên Viên nghe vậy, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía một bên Lực Mục cùng Viên Hồng. Viên Hồng cũng gật đầu nói bổ sung, không sai không sai, ta tu chính là thiền tiên đạo, sư đệ mà. Hắc hắc, để cho hắn nói với ngươi. Nói xong xung Lực Mục chen trước mắt. Lực Mục bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng về phía Cơ Hiên Viên giải thích nói, tộc trưởng, sư tôn nói lại thật là thật tình. Ta dù tập võ, nhưng bái nhập sư tôn môn hạ, tính chính là sư tôn binh đạo chuyển thừa, mà không phải là võ đạo. Sư tôn với ta là binh đạo chi sư. Câu Trần gật đầu, tiếp lời, xem Cơ Hiên Viên, lão phu bình sinh sở học là ở võ đạo mở ra, cùng binh đạo sát phạt. Trước đó vì tộc trưởng phân tích thói xấu thời thế, kiến ngôn hiên kế, một là nể tình ngươi vì bộ lạc hiền chủ, hai cũng là bởi vì lão phu thân là võ tổ, thấy võ đạo thúc đẩy sinh ra bệnh xấu, tự có công chính chi trách, mà không phải là muốn nhờ vào đó thi ân, thu đồ thụ nghiệp. Về phần truyền thụ tộc trưởng cửa kia đặc thù công pháp, chính là lão phu gần đây nhìn trời đất khí vận lưu chuyển, lòng có cảm giác, thôi diễn mà ra một bộ chuyên với người thống trị pháp môn. Phương pháp này lão phu tự thân cũng chưa từng tu luyện qua, con đường phía trước như thế nào, có thể tới cảnh giới cỡ nào, toàn bằng tộc trưởng tự thân duyên phận. Là phúc là cướp, đều hệ ngươi một thân một người. Câu Trần xác thực không muốn trở thành nhân hoàng chi sư. Hắn lòng có tự biết mình, thân là Triệu Công Minh hóa thân, về căn bản mục đích là ở mượn cơ hội này chứng đạo Câu Trần nghiệp vị, mà không phải là hãm sâu nhân hoàng nhân quả trong. Thống trị một bộ lạc, một nước độ, thậm chí còn tương lai có thể cả một cái nhân tộc, trong đó dính dấp chính trị đánh cuộc, lợi ích thăng bằng, dân sinh khổ sở, mênh mông bể sở. Hắn hoặc giả có thể bằng vào vượt qua thời đại tầm mắt ở đại phương hướng nâng lên điểm 1-2, nhưng tuyệt đối không thể làm được không rõ chi tiết, toàn chức toàn năng là đế sư. Dĩ nhiên còn có mấu chốt nhất, nhân hoàng chứng đạo thành công, trực tiếp công đức đẩy tới chuẩn thánh tuột cùng thậm chí a thánh. Hắn Câu Trần, Triệu Công Minh, chút tu vi ấy cũng không biện pháp mặt dạn mày dạy nói mình là nhân hoàng chi sư. Đồng thời, bộ công pháp kia đúng là hắn vì sau này bản thân nhu đồ, tỉ mỉ thôi diễn, chuyên vị có thể gánh chịu nhân hoàng mệnh cách người chuẩn bị. Vì thế hắn còn từng tiến về Hỏa Vân Động, cùng Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Nông luận đạo mấy ngày. Trải qua hai vị đời trước nhân hoàng lấy tự thân kinh nghiệm cùng không động ấn lực tăng thêm ấn chứng cùng hoàn thiện, lúc này mới chuyển cho Cơ Hiên Viên. Về phần nối nghiệp nhân hoàng có thể hay không cắn ngược thiên đỉnh, Câu Trần ngược lại một chút không lo lắng. Dù là đời sau thật có nhân hoàng hội tụ thiên địa tất cả nhân tộc lòng người hướng tới, toàn bộ khí vận vào một thân, bộ công pháp kia cũng chỉ có thể đem nhân hoàng đẩy tới chuẩn thánh tu vi, chính là bây giờ thiên đỉnh đều không cách nào làm được cắn trả, đừng nói tương lai chân chính chư thần quy vị sau đầy đủ thể thiên đỉnh. Chương 47, Cửu Lê, Simiu. Chương 47, Cửu Lê, Simiu. Cơ Hiên Viên sau khi nghe xong, trên mặt lướt qua nhàn nhạt tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn muốn là lòng dạ rộng mở người, biết rõ duyên phận không thể cơ cầu, có thể được võ tổ tự mình chỉ điểm, cũng truyền thụ một môn tiềm lực vô cùng khế hợp công pháp, đã là cơ duyên to lớn, há có thể lại tham nhiều hơn. Hắn lần nữa cung kính hành lễ, vẻ mặt thản nhiên, Hiên Viên đa tạ Thánh Hiền thẳng thắn cho biết, cũng cảm kích Thánh Hiền bàn cho pháp chỉ điểm tri ân, Hiên Viên có thể được Thánh Hiền dạy bảo, đã là thật là may mắn. Thiện. Câu Trần thấy hắn như thế thông suốt, trong mắt vẻ tán thành càng đậm. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, đầu ngón tay một chút kim quang ngưng tụ. Hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, kim quang không có vào Cơ Hiên Viên giữa chân mày. Cơ Hiên Viên thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt không tự chủ được nhắm lại, cả người đắm chìm trong truyền thừa. Trên mặt của hắn nét mặt biến ảo chập chờn, khi thì bừng tỉnh ngộ, khi thì rung động không hiểu, khi thì lâm vào suy tư, hoàn toàn đắm chìm trong công pháp cảm ngộ bên trong, cố gắng tiêu hóa trước đây chỗ không nghe thấy huyền diệu pháp môn. Truyền pháp xong, Câu Trần ánh mắt chuyển hướng Lực Mục, "Đồ nhi, ngươi phụ cận tới." Lực Mục liền vội vàng tiến lên một bước, không người lắng nghe. Câu Trần cẩn thận hỏi thăm hắn gần đây võ đạo tu luyện cùng binh đạo trên thực tế gặp được hoang mang, đồng thời cho giải hoặc. Lời nói không nhiều, lại mỗi lần đánh trúng chỗ yếu hại, để cho Lực Mục bình tĩnh, rất nhiều vấn vít trong lòng hoang mang tiêu tán, rộng mở trong sáng. Đợi đến Cơ Hiên Viên tiêu hóa công pháp, Câu Trần cùng Lực Mục truyền đạo giải hoặc đã kết thúc. Sau đó hai người liền cùng nhau cáo lui. Hai người sau khi rời đi, Viên Hồng lập tức tiến tới Câu Trần bên người, trên mặt mang giảo hoạt nụ cười, thấp giọng nói: "Sư phụ, lão nhân gia ngài nếu không thu cái này Cơ Hiên Viên làm đồ đệ, nhưng lại chuyển cho hắn như vậy một môn nghe ra cao thâm như vậy công pháp, hắc hắc, hắn có phải hay không chính là nhân tộc tương lai?" Ừm. Hắn nháy mắt ra hiệu, cấp Câu Trần một cái ngươi hiểu ánh mắt. Ý tứ, ngươi đại đồ đệ đã sớm nhìn thấu hết thảy. Câu Trần nhàn nhạt liếc hắn một cái, chậm rãi hỏi, "Đồ nhi, mới vừa vi sư bố trí đề mục, ngươi cũng đều hoàn toàn hiểu được. Viên Hồng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, mặt lập tức sụ xuống, mày ủ mặt đê, a, sư phụ, còn phải làm a, ta đây đau cả đầu, có thể hay không? Ừm. Câu Trần trong lỗ mũi phát ra một tiếng nghi vấn âm, ánh mắt bình tĩnh xem hắn. Viên Hồng trong nháy mắt đem câu nói kế tiếp nuốt trở về trong bụng, rũ đầu, thiếu khí vô lực lên tiếng, có thể, có thể, ta đây cái này đi đón tôi diễn. Vậy mà, đang ở hắn xoay người, lề già lề dề chuẩn bị lần nữa đối mặt những thứ kia làm hắn nhức đầu thẻ che lúc, sau lưng chuyển tới câu Trần thanh âm, mà tôi, thu thập một chút, cố nhân sắp bước lên con đường chứng đạo, ngươi hãy theo ta đi trước. Viên Hồng đột nhiên xoay người, ánh mắt trong nháy mắt sáng được dọa người, mới vừa rồi sầu khổ quét một cái sạch, thật. Sư phụ, chúng ta thật muốn ra cửa. Đi đâu xem lễ? Xem ai chứng đạo? Là sư thúc các nàng sao? Hay là thiên đình vị đại đến nào? Hắn liên tiếp vấn đề giống như nhảy hạt đậu vậy đập ra tới. Câu Trần khẽ mỉm cười, cũng không giải thích cả kẽ. Cùng lúc đó, ở nhân tộc tổ địa Lấy Đông, một mảnh mênh mông trên đất, dãy núi cùng nguyên thủy rừng rậm khắp nơi, nhân tộc không khí lại cùng Hữu Hùng thị cùng họ Khương bộ tộc hoàn toàn khác biệt. Nơi này khắp nơi tràn ngập nguyên thủy man hoang túc sát chi khí. Cựu lên ơi, nơi này không có cày sâu cốc bấm, không có ngay ngắn trật tự bộ lạc, có chẳng qua là tục tảng đá lũy sơn trại. Đã từng lấy thượng cổ vu tộc làm thành đồ đằng tín ngưỡng cựu lê bộ lạc, phân tán ở nơi này phiến mãng hoang nơi. Bọn họ dân phong hung hãn, tôn sùng lực lượng, thờ phượng cá lớn nuốt cá bé cổ xưa phát tắc. Trải qua thời gian dài, bọn họ với nhau chinh phạt không ngừng, dù cá thể dũng mãnh, lại giống như bù cát. Cho đến một người đàn ông xuất hiện, Simu. Hôm nay 81 bộ lạc tề tụ với lê cự bộ lạc. Bộ lạc chỗ đỉnh núi bị san bằng, xây lên một tòa cực lớn tế đàn, lấy đen nhánh cự thạch lũy thành, phía trên khắc đầy cổ xưa vu tộc phạt thiên tranh đá. Tế đàn nội bộ tản ra nồng tanh khí huyết sát. Tế đàn phía dưới tối om om, đám người yên tĩnh không tiếng động. Bọn họ phần lớn thân hình cao lớn khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, da hiện lên cổ đồng hoặc ngăm đen sắc, phía trên đâm phồn phục quỷ dị vu tộc đường vân. Cùng nhân tộc những thứ kia tu luyện võ đạo, khí huyết dương cương trùng chính võ giả bất động, những thứ này cựu lê chiến sĩ khí tức càng thêm năng ngược, hung hãn, mang theo một loại xuất xứ từ thái cổ hồng hoang giả tính. Trên tế đàn đứng vững vàng một đạo ma thần vậy bóng dáng, thân hình hắn cao lớn, mái tóc màu đen cuồng dã mà rối tung sau lưng, mặt mũi tụ tàng, nhưng bộ mặt đường cong như đao bổ dịu đủ, hai mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía. Chỉ mặc một cái không biết tên hung thú da thuộc da trên váy, trần truồng trên người, hiện đầy màu đỏ tươi vu văn. Hắn chỉ đứng ở nơi đó, bệ nghệ thiên hạ khí phách liền ép tới dưới đài mấy mươi ngàn cựu lê dũng sĩ thở không nổi. Hắn, Simu, lê cự bộ lạc chiến thủ, một cái lấy vô thượng võ lực cùng nhân cách sức hấp dẫn, cưỡng ép chỉnh hợp 81 bộ nam nhân. Các minh đệ, Simu mở miệng, thanh âm giống như trống trận, vượt trên dưới trận ở mỹ, nặng nề đập vào mỗi một người chiến sĩ trong lòng. Nói cho ta biết, chúng ta cựu lê nhi lang, so với cái kia trung nguyên bộ tộc, trên lệch ở nơi nào? Dưới trận yên tĩnh một cái chớp mắt, ngay sau đó bộc phát ra như núi kêu biển gầm giống giận, không kém. Chúng ta mạnh hơn. Sibiu đột nhiên giang hai cánh tay, quanh thân vu văn đột nhiên sáng lên, mắt trần có thể thấy huyết sắc sóng khí lấy hắn làm trung tâm ầm ầm quyết tán, uy áp chỗ qua, đám người cúi đầu. Kia vì sao? Chúng ta nếu bị kẹt ở núi này rừng, vì sao tộc nhân của chúng ta muốn thường xuyên cùng hung thú liều mạng mới có thể đổi lấy ăn một miếng ăn? Vì sao những thứ kia cựu non vậy người Trung Nguyên lại có thể chiếm cứ đất đai phì nhiêu, thưởng thụ an ninh? Liên tiếp đặt câu hỏi, khiến đông đảo cựu lê chiến sĩ hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển. Bởi vì bọn họ nhiều người, bởi vì bọn họ đoàn kết bên nhau. Có chiến sĩ giống giận, không sai. Sibiu tiếng như lôi đỉnh, bởi vì bọn họ hiểu liên hiệp, mà chúng ta nhưng ở tàn sát lẫn nhau. Ánh mắt của hắn như lãnh điện, quét qua dưới đài những thứ kia nguyên bản lẫn nhau có thủ án bộ lạc chiến sĩ, phàm là bị ánh mắt của hắn quét qua người, không khỏi theo bản năng cúi đầu. Nhưng hôm nay hết thảy đến đây chấm dứt. Kể từ hôm nay, không có lê cự, không có đen rằng, không có ba mầm, chỉ có cựu lê. Sibiu đột nhiên nện một phát lồng ngực của mình, phát ra kim thạch giao kích tiếng vang trầm đục. Ta, Sibiu, ở chỗ này thề, sẽ lấy trong tay binh khí, vì cựu lê minh đệ mở ra mới núi sông, lấy thủ lĩnh quân địch chi huyết đổ vào ta cựu lê trên kỳ. Phàm nguyện theo ta người chính là huynh đệ, cùng hưởng vinh quang. Phàm ngăn ta Sibiu người chính là kẻ địch, toàn bộ chu diện. Giống. Dưới đài 81 cái bộ lạc chiến sĩ hoàn toàn bị đốt nhiệt huyết, bọn họ cơ múa trong tay binh khí, phát ra long trời lở đất gầm thét. Trong mắt lại không bộ lạc cách ngại, chỉ còn dư lại đối Sibiu cùng nhiệt sùng bái. Sibiu xem mọi người dưới đài biểu hiện, đáy mắt thoáng qua vẻ hài lòng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chương 48, thế chân bạc chương 48, thế chân bạc trung nguyên bộ tộc nhân khẩu triệu triệu, còn có tiên thần âm thầm nâng đỡ, chỉ dựa vào một lời huyết dũng, khó có thể chống lại. Nhưng là Sibiu cũng có bí mật của mình cùng cơ hội. Hắn xuất thế đến nay, rốt cuộc lấy nhân tộc thân kết hợp vu tộc pháp môn tu luyện, khai phá bước phát triển mới một đạo, vu người chi đạo. Không giống với câu Trần võ đạo khai phá tự thân thần tàng, dẫn khí luyện thể. Sibiu vu người chi đạo càng thêm cực đoan tàn khốc, nhưng lại có một cái còn lại chư đạo cũng không có ưu thế, đó chính là tốc thành. Nó chỉ cần lấy chân chính vu tộc chi huyết vì dẫn, ở trên thân người khắc xuống truyền thừa vu văn, lấy vu văn mương thông thiên địa giữa trọc sát chi khí vào cơ thể, dùng cái này rèn luyện ra từng cổ một có thể so với thượng cổ vu tộc ma thần thân thể. Lực lượng tăng gọn, không sợ chết. Nhưng giá cao cũng là cực lớn, tựa như ban đầu vu tộc bình thường, tâm tính sẽ ngày càng bị sát khí ăn mòn, trở nên cuồng bạo hay giận, hơn nữa quá trình tu luyện cực kỳ thống khổ, phi ý chí kiên định, thể chất cường hãn người không thể chịu được. Vậy mà, ở Cựu Lê mảnh này tôn sùng lực lượng cùng với so trung nguyên nguy hiểm vạn phần trên đất, Cựu Lê nhân tộc không có lựa chọn nào khác. Hắn đột nhiên xoay người, hướng ra hết sức sau tế đàn, hét lớn một tiếng, tế điện bắt đầu. Mười mấy tên rắn giỏi Cựu Lê chiến sĩ ở trần, đi lên chính giữa tế đàn. Trong mắt bọn họ mang theo cùng nhiệt. Sibiu bên người, một kẻ thương lão vu người, cầm trong tay một thanh lấy không biết tên xương thú mài mà thành vũ khí cốt đao, trên thân đao dính đầy trong tế đàn vu máu. Trong miệng hắn ngâm tụng lên cổ xưa vũ chú, câu thông đại địa trọng khí, cốt đao thật nhanh ở đó chút chiến sĩ lồng ngực, sống lưng, trên cánh tay khắc họa lên tới. Mỗi một đao rơi xuống, cũng sâu đủ thấy xương, máu me đầm địa, thế nhưng chút chiến sĩ cắn chặt hàm răng, thử cũng không hừ một tiếng, ngược lại hết sức vận chuyển Sibiu truyền thụ pháp môn, hấp thu cốt đao bên trên kia đến từ chân chính vu tộc máu tươi trong ẩn chứa bản nguyên pháp tác lực. Theo vu văn hoàn toàn thành hình, một màn quỷ dị phát sinh. Những thứ kia giữ tợn vết thương chẳng những không có trở nên ác liệt, ngược lại nhanh chóng khép lại, đem vu văn vững vàng khóa ở máu thịt thậm chí xương cốt trong. Các chiến sĩ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng một vòng, bắp thịt trở nên cứng rắn như sắt, quanh thân tản mát ra cổ xưa man hoang khí tức, tựa như vu tộc trên đời. Nhìn thấy không? Sibiu nhìn trước mắt một đám thực lực tăng vọt chiến sĩ, lên tiếng cười rú lên. Đây mới là chúng ta Cựu Lê Nhi Lang nên đi đường. Không dựa vào trời, không dựa vào tiên, tại chính thức lực lượng trước mặt, đều là không chịu nổi một kích chuyện tiểu lâm. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta Sibiu sẽ xuất lĩnh chúng ta Cựu Lê đại quân, đập bằng hết thể ngăn trở. Nhiệm kỳ tiếp theo nhân tộc cậu chủ, chỉ có thể là ta Sibiu. Nguyện vì Sibiu đại ca quên mình phục vụ. 81 vị thủ lĩnh kích động đến tột cùng, một gối lập địa, lạc giọng giống giận. Nguyện vì Sibiu thủ lĩnh quên mình phục vụ. Dưới đài muôn vàng chiến sĩ hoàn toàn điên cuồng, đồng loạt ngã quỵ, tiếng sóng chấn động đến quần sơn bảo vệ. Sibiu đứng ngạo nghễ tế đàn, nhận lấy đám người triều bái, quanh người hắn vu văn càng phát ra đỏ thắm chói mắt. Sau lưng hắn, một cây lấy cự thú xương đuổi vì cán màu đen đại kỳ chậm rãi dâng lên, cờ xí bên trên vẽ nếu một cái đứng vững vàng tiên địa tổ vu 13. Cựu Lê bản đồ mới nhảy. Đại kỳ đón gió phấp phới, sát khí ngất trời, dẫn động trong phạm vi bán kính 10,000 dặm địa sát khí hơi cộng minh. Tất cả mọi người cũng không có phát hiện. Hồng hoang nhân tộc kia hạo đãng phiêu miểu khí vận, đang lặng lẽ phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản từ địa hoàng quy vị sau giải rác thiên địa nhân tộc khí vận, giờ phút này bị ba cổ lực lượng cường đại dẫn dắt, đang tốc độ trước đó chưa từng có hội tụ. Phương Tây, nước gừng bên bờ, nhân tộc khí vận bảy biện ra trong trẹo tiên quang, tường vân quần quanh, tôn sùng thiên mệnh trật tự. Trung bộ, cơ thủy lưu vực, nhân tộc khí vận khỏe mạnh hùng hồn, không ngừng vươn lên, nhưng lại đương theo nhân đức trật tự ánh sáng. Mà phương đông, Cựu Lê nơi, nhân tộc khí vận lại như sôi nhảy nham thạch nóng chảy, cuồng bạo, tràn đầy hủy diệt cùng sức lượng, thậm chí dẫn động cực bắc nơi vu tộc khí vận cùng cộng hưởng theo. Ba cổ khí vận giống như ba đầu vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt chúng quanh giải rác khí vận, không ngừng lớn mạnh tự thân, đã mơ hồ có thế chân bạc. Rời đi Hữu Hùng thị bộ lạc, Câu Trần cùng Viên Hồng hai người cũng không cưới mây bay ngự phòng, mà là hóa thành một già một trẻ hai cái tầm thường thầy trò bộ dáng, bước lên đi về phía đông đường. Một đường đi tới, hai ngay mắt thấy, đều là nhân gian bách thái. Có bộ lạc an cư lạc nghiệp, làm nông chăn nuôi đã sơ cụ quy mô, vùng đồng ruộng, phụ nữ trẻ em lao hấu đều mặt mang mong ước, cố gắng canh tác chăn thả, dù sinh hoạt khắc khổ, lại trật tự rành mạch, lộ ra một cỗ đồng bột hướng lên sinh khí. Đám trẻ con ở bộ lạc trên đất chống hành các hắc địa đánh nông cạn quyền cước, hiển nhiên là võ đạo hạt giống đã truyền bá hạ. Có bộ lạc thì vẫn chỗ mông muội, lấy đánh bắt mà sống, không có chỗ ở cố định, thường xuyên nhân con ngồi, nguồn nước cùng lần cận bộ lạc phát sinh máu tanh xung đột, dân phong hung hãn mà nguyên thủy. Hai người chính mắt thấy được hai cái bộ lạc nhỏ vì một con bị thương cự liêu, bùng nổ một trận mười mấy người quy mô đánh nhau có vũ khí, thương vong mấy người, người thắng sau cùng kéo đi con ngồi, người thua liếm lắp vết thương, ánh mắt toán động. Thậm chí, một ít xa xôi địa khu bộ lạc lại vẫn cất giữ tế sống truyền thống, đem cướp bóc tới ngoại tộc người thậm chí trực tiếp là bộ lạc tộc nhân, hiến tế cấp sơn thần sông bá để cầu che chở, thấy Viên Hồng cau mày, mấy lần muốn ra tay, đều bị Câu Trần ngăn lại. Sư phụ, những người này. Viên Hồng không nhịn được nghi ngờ truyền âm. Bọn ta bây giờ thấy đều là nhân đạo tiến trình một bước nhỏ. Câu Trần giọng điệu bình thản thậm chí là lãnh đạm, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc quang minh hoặc khúc chiết, đều là nhân tộc tự thân phát triển tất nhiên, chúng ta cưỡng ép can thiệp nhất thời, không cách nào làm bọn họ chính thức giác tỉnh. Viên Hồng cái hiểu cái không, vậy bọn họ lúc nào mới có thể thức tỉnh? Câu Trần khẽ môi nâng lên một tia độ cong, sẽ không quá lâu. Chuyện này không thể bằng vào ta chợt như vậy đơn độc thay đổi cá thể. Viên Hồng con mắt màu vàng nóng thoáng qua một tia linh quang, ý của sư phụ là nhân hoàng. Câu Trần chẳng qua là khẽ cười một tiếng, không có trả lời. Chẳng qua là không thể dựa theo nguyên bản lịch sử, nếu không khi nào mới có thể thiên địa lớn phồn vinh, hán triệu công minh lại khi nào mới có thể chém tới thứ nhì thiện thi thần tài. Thầy cho hai người một đường đi về phía đông, vượt qua thiên sơn và thủy, trong lúc vô tình đã bước chân vào Cựu Lê nơi. Nơi này bộ lạc phong mạo cùng trung nguyên địa khu khác lạ. Trại nhiều y theo hiểm yếu sơn thế xây lên, lấy cự một cùng cự thạch lũy thế, trại trên tường treo các loại manh thu đầu lâu, đồ đằng trụ bên trên điêu khắc chính là vu tộc ma thần pháp tướng. Hơn nữa dân phong hán dũng, một lời không hợp liền trợn mắt nhìn nhau chính là chuyện thường, thậm chí ngoài đường phố giác đấu cũng thường có phát sinh, đám người chung quanh không những không khuyên giải ngăn, ngược lại xuống lại ủng hộ. Cho dù là hài đồng giữa nô đùa đùa giỡn, cũng thường thường quyền quyền đến thịt, mang theo một câu nguyên thủy giả tính. Tôn sùng lực lượng nguyên thủy phong mạo triển hiện được vô cùng tinh tế. Viên Hồng thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn bản tính trong cũng mang theo vài phần kiệt ngạo bất tuần, đối với chỗ này phong khí ngược lại có mấy phần thiên nhiên thân cận cảm giác. Câu Trần cùng Viên Hồng như vậy nhìn như người xứ khác trong lúc đi lại, tự nhiên cũng đưa tới không ít dò xét ánh mắt. đa số cựu lê người chẳng qua là lạnh lùng xem bọn họ một cái, liền không để ý tới nữa, chuyên chú vào chuyện của mình. Nhưng ngoại ý muốn thường thường đang ở trong lúc lơ đãng, hai người liền bị ba tên thân hình cao lớn, trên da khắc màu đỏ sẫm Vu Văn Hán Tử ngăn cản đường đi. Ba người này cùng cái khác cựu lê chiến sĩ lại có khác nhau, bọn họ hô hấp nặng nề, hai mắt mơ hồ hiện lên đỏ ngầu, quên thân tản ra một cỗ làm người ta khó chịu bạo ngược khí tức. Đứng lại, người sứ khác, cầm đầu một kẻ mang trên mặt giữ tợn vết sẹo Vu người ồm ồm đạo, xem các ngươi da mịn thịt mềm, không giống ta cựu lê nhi lang, lén lén lút lút, có phải hay không Trung Nguyên bộ lạc phái tới thám tử? Bên cạnh hắn tên còn lại liếm môi một cái, tham lam mà nhìn chằm chằm vào hai người, đại ca, theo chân bọn họ nói lời vô dụng làm gì? Bắt lại lục soát người, có thứ tốt liền lưu lại, người, hắc hắc, vừa đúng tế tự. Viên Hồng chân mày trong nháy mắt đứng lên, hỏa khí cọ liền lên đến rồi. Hắn dù thu liễm khí tức, nhưng chưa từng bị loại này tẩm lập khí. Chương 49, Đông Nhạc chương 49, Đông Nhạc bên phải người nọ càng là trực tiếp mất kiên trì, quạt hương bổ vậy bàn tay trực tiếp chụp vào Câu Trần, giữa năm ngón tay mang theo gió tanh. Câu Trần nhìn về phía người kia, khóe môi nâng lên lau một cái lãnh đạm. Cũng ngay, quát lạnh một tiếng nổ vang. Viên Hồng động, không có dùng bất kỳ pháp lực thần thông, chỉ là thuần túy lực lượng của thân thể cùng tốc độ. Ra sau tới trước, bước ra một bước, mặt đất hơi chấn động một chút, vô cùng tinh chuẩn giữ lại kia Vu người thủ đoạn. Vu người thủ đoạn giống như bị một đạo vòng sắt gắt gao kẹp chặt, không thể kháng cự cự lực, đau thấu xương thủy. Hắn kinh hai muốn chết, mong muốn dây rủa, lại phát hiện không thể động đậy chút nào. Ngươi! Hai gã khác Vu người thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân Vu văn sáng lên, sát khí bùng nổ, vung quyền liền hướng Viên Hồng đập tới. Viên Hồng nhìn cũng không nhìn, bắt lại Vu người thủ đoạn đột nhiên vung mạnh. Vu người gần 300 cân hùng tráng thân thể, lại bị tùy tiện vung lên, hung hăng đánh tới hướng bọn tới hai tên đồng bạn. Phanh! Rắc rắc! Ba tên Vu người kêu thảm cuốn thành một đoàn, đứt gân gãy xương. Động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn trại thông minh chú ý của những người khác, không ít cựu lê chiến sĩ xúm lại tới, ánh mắt cảnh bị địa vây lên Câu Trần cùng Viên Hồng, lại nhìn một chút trên đất rên rỉ ba người, cũng không có trực tiếp ra tay. Viên Hồng không hề yếu thế nhìn lại đám người một cái, hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay, trở lại Câu Trần bên người. Nếu không phải sư phụ không có lên tiếng, các ngươi đã sớm toàn ngã xuống. Các ngươi cũng hẳn là may mắn ta cần sư phụ hai người tu thánh nhân đạo pháp, nếu không, bằng bọn ngươi hôm nay bất kính, thậm chí luân hồi cũng không đi được. Lúc này, một vị trưởng giả cách mọi người đi ra, tuổi tác hắn khá lớn, trên người cũng có vu văn, nhưng ánh mắt lại thanh minh, hướng về phía Câu Trần cùng Viên Hồng chắp tay, hai vị ở xa tới khách, bị sợ hãi. Mấy cái này không nên thân ra hỏa bị lực lượng che giấu tâm trí, đụng phải hai vị, lão hủ thay bọn họ xin lỗi dùm. Còn mời hai vị xin đừng trách, tiến trại uống chén rượu nhạt ép một chút. Lão nhân thái độ rất là thành khẩn, hướng về phía bốn phía khoát khoát tay, trung quanh cái khác cựu lê người cũng tăng ra, mấy cái cựu lê chiến sĩ đem ba người đỡ dậy mang đi, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ bao nhiêu mang theo chút tiếc hận. Câu Trần hơi đáp lễ, trưởng giả khách khí, có chút hiểu lầm, khởi ra thuật địa. Viên Hồng thấy đối phương thái độ không sai, liền cũng cho hắn cái mặt mũi. Lão nhân dẫn hai người ở một chỗ trước nhà đá ngồi xuống. Trong lúc nói chuyện với nhau, lão nhân thở dài nói, để cho hai vị chê cười. Bây giờ Si Bưu đại nhân chỉnh hợp 81 bộ, truyền xuống vô thượng pháp môn, để cho ta cửu Lê Nhi Lang thực lực đại tăng, vốn là chuyện cực kỳ tốt. Chẳng qua là lực lượng này tới quá hung quá mạnh, có chút tâm trí không kiên nhãi con cầm giữ không được, bị lực lượng kia trong hung tính cấp khống chế. Hắn nhìn về phía ba cái kia bị đỡ đi phương hướng, trong mắt lộ ra đau lòng, kỳ thực bọn họ đều là đứa bé ngoan, đều là muốn cho bộ lạc tốt hơn, mới văn bên trên Vu văn muốn cho bản thân mạnh hơn, có thể bảo vệ người nhà, chẳng qua là ai, con đường này không dễ đi a. Câu Trần đồng ý gật đầu nói, lực lượng vô phận đúng sai, nặng ở ngự sử lòng người. Có thể lấy ý chí khống chế lực lượng, mà không phải là bị lực lượng nô dịch, mới là chính đạo. Trường giả chi tộc, dũng mãnh gan dạ khí khiến người khâm phục, tương lai có lẽ có anh chủ năng trải vớt như ý đạo này, dẫn linh cựu lady về phía mạnh hơn. Lão nhân nghe vậy, trên mặt tươi cười, nhận ngài chúc lành. Ở trong trại làm sơ nghỉ ngơi sau, Câu Trần cùng Viên Hồng từ biệt ông lão, tiếp tục đi về phía đông. Rời đi cựu lê khu vực sau, Viên Hồng không nhịn được lần nữa cùng Câu Trần thảo luận lên, sư phụ, kia Vu người chi đạo, tuy nói mầm họa cực lớn, nhưng nếu có thể thay đổi, tìm được khắc chế sát khí cắn trả phương pháp, có hay không cũng có thể trở thành một cái không sai con đường. Dù sao tốc độ thành lực, đối với cần lực lượng nhân tộc mà nói, cám dỗ quá lớn. Câu Trần trầm ngâm chốc lát, nói, thế gian và pháp đều có hơn thiện. Phương pháp này cắm dễ với Vu tộc huyết mạch cùng đại địa sát khí, dù có thể tốc thành, lại dễ thương tới căn cơ, thấu chi tiềm năng, phi tâm trí như sát, có đại nghị lực người không thể khống chế. Về phần cải lương, Câu Trần khẽ lắc đầu, nói dễ vậy sao? Sát khí xâm nhiễm thần hồn là thiên địa pháp tắc tầng diện khó khăn, bằng không Vu tộc cũng sẽ không mấy cái nguyên hội không có giải quyết tự thân vấn đề, trừ phi vô thượng công đức thanh quang bổ rửa, nếu không năng giải. Câu Trần quay đầu liếc nhìn Viên Hồng, chợt cười nói, cựu lê chuyện, tương lai tự có này duyên phận, chúng ta đứng xem liền có thể. Viên Hồng gật gật đầu. Trăm ngày sau, một tòa nguy nga đứng vững, nối liền đất trời sơn nhạc dọi vào hai người tầm mắt. Kia sơn nhạc khí thế bằng bạc, cả ngọn núi hiện lên một loại huyền hoàng nặng nề chi sắc, làm như từ khai thiên lập địa tới nay liền đứng vững vàng ở đây. Sư phụ, đó chính là Đông Nhạc đi. Quả nhiên khí thế phi phàm. Viên Hồng thở dài nói, núi này ẩn chứa vô cùng địa mạch lực. Câu Trần gật đầu, ánh mắt xa xa, Đông Nhạc Thái Sơn, trấn áp đại địa đông vô cùng, câu thông u minh. Đang ở hai người nghỉ chân ngắm nhìn lúc, Đông Nhạc sườn núi chỗ, kịch liệt sóng năng lượng động chuyển tới, nương theo lấy phẫn nộ hí cùng quát tiếng. Có động tĩnh. Viên Hồng ánh mắt run lên, hai mắt dâng lên kim tỉnh, trong nháy mắt xuyên thấu mây mù, thấy rõ trong núi cảnh tượng. Thật là mạnh yêu khí. Câu Trần thần niệm khẽ nhúc đích, đã rõ ràng với ngực, đi qua nhìn một chút. Hai người thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động lướt về phía chấn động chuyển tới chỗ. Xuyên qua trong núi rừng rậm, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái thân thể khổng lồ dài đến ngàn trượng, lưng mọc hai cánh, toàn thân che lấp u ám vảy nảy rắn, đang quanh quẩn trên không trung, trong miệng phun ra độc hỏa sát khí, cùng một tôn hiển hóa pháp tiên tượng địa nữ thần giờ phút này đang chém giết. Xem hai người khí tức, cũng đạt tới kim tiên tột cùng. Nhảy rắn hí không ngừng, công kích tàn nhẫn điêu toàn, độc hỏa lướt qua, núi đá tăng dã, cỏ cây khô héo. Nữ thần thân hình cao vút, mặt mũi đoan trang xinh đẹp, thân người đôi rắn chiếm cư sơn nhạc, quanh thân màu vàng đất đại địa thần lực cùng sau lưng Thái Sơn giao dung ở chung một chỗ. Trong lúc giở tay nhấc chân dẫn động trong phạm vi bán kính 10,000 dặm địa mạnh lực, không ngừng đánh phía kia nhảy rắn. Nữ thần dù lộ vẻ nữ tướng, phương thức chiến đấu lại cương mãnh tuyệt luân, cùng nàng bề ngoài hiện ra mâu tính chói lọi cùng từ bi khí tức tạo thành một kỳ dị so sánh. Mà ở sau lưng nàng, mơ hồ có thể thấy được một tòa cực lớn hang núi lôi bảo, cửa động bị một tầng dày thổ thần quang vững vàng bảo vệ, bên trong truyền tới vô số nhân tộc hoảng sợ cầu nguyện âm thanh. Hay cho nghiệt xúc, sao dám ở chỗ này làm giữ? Viên Hồng thấy vậy, kim tình chừng một cái, móc ra Hỗn Nguyên Kình Tiền Côn định tiến lên trợ chiến. Vậy mà, một con trầm ổn tay lần nữa đặt tại trên vai của hắn. Là Câu Trần. Sư phụ. Viên Hồng không hiểu. Câu Trần khẽ lắc đầu, không cần nhúng tay, nàng cũng không cần ngươi ta trợ giúp. Không cần sao? Viên Hồng sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn về phía sư phụ, vừa nhìn về phía người nữ kia thần. Viên Hồng nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là nhẫn nhịn lại ra tay xung động, ngưng thần xem cuộc chiến. Trong chiến đấu, nữ thần hoàn toàn không tránh không né, bằng vào tự thân mạnh mẽ vô cùng đại địa thân thể, gồng đỡ nhảy rắn độc hỏa. Không lâu lắm, nữ thần tựa hồ bị nhảy rắn đánh ra hỏa khí. Nghiên xúc, thật coi bản cung không làm gì được ngươi. Hậu thổ thị hiển hóa pháp tiên tượng địa lần nữa trở nên lớn, cao tới 3,000 trượng. Nàng đột nhiên lấy tay, tinh chuẩn địa bắt được nhảy rắn rút ra đánh tới cái đuôi. Kia trắng nón bàn tay thon dài giờ phút này lại tựa như ẩn chứa bóp vỡ sơn nhạc khủng bố cự lực. Lên. Chương 50, không nghĩ tới ngươi là như thế này, nương nương chương 50, không nghĩ tới ngươi là như thế này, nương nương hậu thổ thị từng tiếng quát, âm thanh chấn khắp nơi. Nhảy rắn kinh hai muốn chết, gắng sức dãy rủa, nhưng đều là phí công. Sau đó, ở Viên Hồng trợn mắt há mồm nhìn soi mói, hậu thổ thị hoàn toàn, một cánh tay, một gia lực, liền đem dài đến ngàn trượng, hung uy lấy lửng kìm tiên nhảy rắn xinh xinh vung lên. Giống như vung vẩy roi dài bình thường, hung hăng vung lên tới, đập xuống, hơn nữa còn là tả hữu mở động. Vâng. Vành, vành, vành. Thân rắn khổng lồ bị một lần thứ thô bạo điểm đện ở vách núi, trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, núi lở đất mòn. Hơn nữa, thay vì nói là đện ở trên mặt đất, không bằng nói là trực tiếp đện ở đại địa pháp tắc trên. Mỗi đập một lần, nhảy rắn liền bị đại địa pháp tắc đâm thủng một lần. Không có mấy cái, kia nhảy rắn bị đập được lân giáp băng liệt, máu tươi như buộc, khí cùng xương cốt gãy lìa âm thanh bên tai không dứt. Trước nhảy thân rắn bên trên hung lệ khí, ở hậu thổ thị lực pháp tắc nghiền ép hạ không còn sót lại gì. Trang diện kia, bạo lực đến cực hạn, cũng rung động đến cực hạn. Bất quá, chẳng qua là cùng hậu thổ thị đầu kia trang xinh đẹp bộ dáng tạo thành mãnh liệt tương phản. Cái này, Viên Hồng miệng há được có thể nhét vào một quả trứng gà, nửa ngày không nói ra một câu đầy đủ. Sư phụ, cái này, vị này nương nương, cũng quá, xinh mãnh. Cái này cùng hắn tưởng tượng trong cái loại đó thi triển huyền diệu pháp thuật, phiêu giật linh động nữ thần hình tượng hoàn toàn bất động. Viên Hồng theo bản năng sờ một cái cánh tay của mình, lẩm bẩm nói, vị này nương nương đánh nhau con đường, so ta đây lão viên còn dạ à? Cái này nếu như bị vung lên một chút, hắn đột nhiên cảm giác được. Dù là bản thân tự phụ cho là thân sắc mạnh mẽ nhưng ở nơi này vị trước mặt nương nương, tựa hồ có chút không đáng chú ý bất quá. Thoáng qua, linh động con ngươi lại đột nhiên tinh mang lấp lóe. Cái này chiến đấu con đường, ta đây lão viên tựa hồ cũng có thể học một cái. Xem ra thật là thoải mái. Tốt hơn nghiện. Câu Trần liếc mắt một cái Viên Hồng, khoe môi hơi chịu động một cái. Không chỉ là Viên Hồng, liền chính hắn cũng cho nhìn ngây người. Không nghĩ tới ngươi là như thế này nương nương. Bất quá, đại đạo đơn giản nhất, võ đạo cuối cùng đổ lại có hay không cũng có thể như vậy. Câu Trần lơ đãng liếm liếm đôi môi. Cảm giác bị che giấu nhiều năm chiến đấu nhân tử sắp không áp chế được nữa. Thí thần thương đã từ lâu đói khát khó nhịn. Nhân hoàng sắp tiếp, đến nhanh một chút đi. Câu Trần dài ra một ngụm trọc khí, lần nữa khôi phục chức trạng, khoe miệng mỉm cười, hướng về phía Viên Hồng nhàn nhạt giải thích nói, đại địa chi đạo vốn là nặng nề trở vận, cũng cương mãnh vô cùng, nàng tuân theo đạo này mà sinh, có này vĩ lực, chẳng có gì lạ. Bất quá vài chục lần ba bấp, mới vừa rồi bênh bênh báo báo nhảy rắn đã là thoi thót thở, trong mắt chỉ còn dư lại vô tận sợ hãi. Thượng thần tha mạng, thượng thần tha mạng, con rắn nhỏ biết sai rồi. Nguyên thân phục van cầu thượng thần bỏ qua cho con rắn nhỏ. Hậu thổ thị lúc này mới dừng tay, thân người đôi rắn vĩ ngạn pháp thân đứng vững vàng trong núi, hơi thở dốc, ngực phập phồng, hiển nhiên mới vừa rồi kia một trận bùng nổ tiêu hao cũng là không nhỏ. Nàng mắt lạnh nhìn trên đất sủi lợn như bùn nhảy rắn, trong con ngươi xinh đẹp toát ra lau một cái phong mang. Thần phục, ngươi dày xéo đông nhạt, như toan giết hại dù sao cũng sinh linh, tạo hạ vô biên sát nghiệt, há là một câu thần phục là được bỏ qua. Nhảy rắn run lẩy bẩy, rất muốn phản bác, nó còn chưa kịp giết hại những thứ kia hai cước trùng liền bị ngươi ngăn cản, nhưng là không dám ngôn ngữ, bởi vì nó sát thực suy nghĩ. Sợ hãi thật bị sinh sinh ngã chết. Hậu thổ thị đang định chấm dứt điều này nảy rắn, nàng ngày xưa thân là tổ vu, không biết chính tay đâm bao nhiêu loại này nghiệt xúc, lòng dạ đã sớm cương ngạnh như sát. Vậy mà, sắc ý mới vừa lên, ánh mắt của nàng quét qua cách đó không xa Câu Trần thầy trò, lại chậm rãi thu liễm. khóe môi hiện lên vẻ mỉm cười, nàng nghĩ tới tương lai cùng Câu Trần đều là Thiên Đình bốn ngự, cũng muốn nghe một chút vị này tương lai chấp trưởng thiên địa sát phạt Câu Trần đại đế, đối mặt loại này tình hình, lại sẽ nên xử trí như thế nào. Chợt khí tức quanh người thu lại, kia cao tới 3.000 trượng thân người đôi rắn pháp tướng cũng theo đó tiêu tán, hóa thành tầm thường nữ tử lớn nhỏ, một bộ vàng nhạt thần bảo, đoan trang ung dung. Đạo hữu, chuyện này nếu là giao cho đạo hữu, nên xử trí như thế nào? Câu Trần nghe vậy mở ra, đây coi như là cha bài sao? Tu tỉnh vẫn còn ở hồi vị mới vừa rồi hậu thổ thị bạo lực Mỹ học viên Hồng, lững thững đi tới. Câu Trần ánh mắt lơ đãng rơi trên mặt đất bãi kêu bùn nát vậy nhảy thân rắn bên trên. Nhảy rắn cảm ứng được ánh mắt, thân rắn khổng lồ run lên bần bật, dùng hết lực khí toàn thân, nâng lên viên kia đã máu thịt be bét đầu lâu, con ngươi thẳng đứng trong tràn đầy xin sống hèn mọn. Câu Trần, ra mắt hậu thổ nương nương. Câu Trần hơi chắc tay. Viên Hồng cũng liền vội dập khuôn theo, đồng thời len lén quan sát trước mặt hậu thổ thị, thực tại khó có thể đem trước mắt vị này đoàn trang xinh đẹp nương nương cùng mới vừa rồi sinh vung rắn mãnh nhân liên hệ với nhau. Cái này đánh nhau phương thức, quá đúng hắn khẩu vị. Trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. Đồng thời, Kim Tình cũng không nhịn được mắt liếc trên đất sủi lơ nhảy rắn. Nếu như là lời của mình, làm như thế nào thế? Câu Trần khỏe mắt thấy Viên Hồng bộ dáng như vậy, chân mày khẽ hất, khóe môi hơi giơ lên, chỉ bất quá thế nào mang theo điểm lạnh lẽo. Viên Hồng đột nhiên nhíu mày một cái, cảm giác có người xấu đang tính kế ta đây lão biên. Hừ, đừng để cho hắn nắm. Câu Trần hoàn hồn, cái này khỉ còn rất cơ cảnh. Hắn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng, "Nương nương, tương lai Thiên Đình thống ngự tầm giới, làm thượng thiện phạt ác, hết thảy đều đem tuân theo thiên điều luật pháp chấp hành. Bực nào tội nghiệp làm hồn phi phách tán, hình thần câu diệt, bực nào tội nghiệp nên chém giết thân xác, chân linh vào luân hồi bị thẩm, lại có gì chờ tội nghiệp lại làm bắt giữ thiên lao, lấy lao dịch chỗ tội. Đều sẽ có cụ thể rất nhỏ thiên điều quy tắc chi tiết làm xử phạt căn cứ, lực cầu công chính, không uổng công không tung." Thiên điều. Hậu thổ thị trước mắt tiên cơ từ từ thanh minh, thì ra là như vậy. Hậu thổ thị liếc mắt nhìn chằm chằm Câu Trần, nghĩ đến đây cũng là đế quân nói đề nghị đi. Câu Trần khẽ mỉm cười, không gật không lắc. Chỉ bất quá trong mắt không tự chủ hướng trên 9 tầng trời liếc mắt một cái, đáy mắt thoáng qua lau một cái thích ý, cùng với thương tiếc. Hậu thổ thị theo ánh mắt của hắn cũng khẽ ngẩng đầu, như có cảm giác. Vậy theo đạo hữu nhìn, điều này con rắn nhỏ, lại nên áp dụng bực nào thiên quy đâu? Nàng thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trên đất nhảy rắn. Câu Trần thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, hồng hoang thiên địa, cá lớn nuốt cá bé vốn là thiên đạo tuần hoàn một vòng. Nếu chỉ là yêu quái tầm thường vì no bụng mà ăn thịt người, cũng hoặc nhân tộc vì sinh tồn mà dễ yêu, chỉ vì sinh tồn hoặc tu hành cần, chưa quá độ tàn sát, có hại thiên hòa, như thế nhân quả, hơn phân nửa do nó tự đi gánh, trong luân hồi tự có báo ứng, bình thường cũng không cần thiên đình trực tiếp tham gia. Vậy mà, Câu Trần giọng điệu chợt thay đổi, ánh mắt lần nữa trở về nhảy thân rắn bên trên, như điều này nhảy rắn lần này hành vi, này mục đích cũng không phải là đơn thuần kiếm ăn, mà là ý đồ tự dưng chế tạo dù sao cũng sát nghiệp, lấy sinh linh máu tươi hồn phách tu luyện tà công, hoặc thuần túy thỏa mãn này dày xéo tàn sát dục vọng. Như thế hành vi đã vượt qua cá lớn nuốt cá bé ranh giới cuối cùng, phản nghịch thiên đạo đức yêu sinh, nhiễu loạn thiên địa trật tự, đây cũng là công khai gây hấn thiên đình pháp độ, thuộc về nhất định phải nghiêm trị nhóm. May mắn nương nương kịp thời ra tay, cũng đem lôi đỉnh trấn áp, chưa khiến cho tạo thành vô biên sát nghiệp, cái này là muôn vàn sinh linh may mắn. Nếu chưa tạo thành thực tế sát nghiệp, ấn luật có thể cân nhắc tình giảm bớt. Dĩ nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Này ác niệm đã sinh, hành vi đã lên, nhất định phải nghiêm trị không tha, lấy đó làm gian. Chương 51, Câu Trần ngươi người còn trách tốt nhé. Chương 51, Câu Trần ngươi người còn trách tốt nhé. Câu Trần nhìn về phía hậu thổ thị, khóe môi bệnh lên lau một cái nghiền ngẫm nét cười. Ý thì theo ta góc nhìn, không bằng liền phạt nó, lấy tự thân yêu lực, sơ thông cái này đông nhạc thần vực trong phạm vi bán kính 10.000 dặm bên trong, toàn bộ với nhét rối loạn địa mạch. Thời hạn liền định là 1000 năm đi, nếu là 1.000 nội công thành, lại vừa triệt tiêu hôm nay tội nghiệp, còn này thân tự do. Về phần như thế nào giam cầm rắn này, khiến cho ngoan ngoãn phục vụ không phải bỏ trốn. Ta nghĩ, nương nương chấp trưởng đại địa quyền bính, biện pháp nhất định so ta phải hơn rất nhiều. Kia nhảy rắn nghe được tội chết có thể miễn lúc, đã là mừng như điên, chỉ cần bất tử, luôn có thoát khốn này. Lại nghe được sơ thông địa mạch cảm thấy cái này trừng phạt tựa hồ cũng không khó. Nó là kim tiên tu vi, ngàn năm thời gian bất quá đạn chỉ, sơ thông địa mạch nghe ra càng là không có chút nào nguy hiểm. Nó không nhịn được ngẩng đầu, tràn đầy cảm kích nhìn về phía Câu Trần, vị này lao thần tiên thật là từ bi. Lập tức càng là dập đầu như giá tỏi, luôn miệng nói, con rắn nhỏ nguyện ý, con rắn nhỏ lãnh phạt, đa tạ lao thần tiên từ bi. Vậy mà hậu thổ thị nghe vậy, lại vẻ mặt cổ quái liếc về Câu Trần một cái, lại nhìn một chút kia âm thầm may mắn, cảm tạ ân nước này rắn, khoe miệng không nhịn được hơi có quắc một cái. Tốt một cái vô tri nghiệt chướng, chỉ mong ngàn năm sau ngươi còn có thể cười được, thậm chí chỉ mong ngươi đừng nửa đường chạy tới cầu bản cung cho ngươi thống khoái mới tốt. Nàng cái hóa thân này lấy tinh thuần bản cổ huyết mạch hóa thân, trời sinh thần thánh, tiên tiên chấp trưởng đại địa phát tác, đối Đông Nhạc Thái Sơn hiểu vượt xa thường nhân. Lúc này Đông Nhạc trải qua Long Hán, Vu Yêu mấy lần lượng tiếp đại chiến liên lụy, sâu trong lòng đất địa mạch đã sớm khô héo, gãy lịa, ứ tác gần nửa. Đồng thời trong địa mạch trầm tích đại lượng tự khai thiên chi sơ liền lắng động xuống sát khí, nguyên khí, cùng với vô số nguyên hội tới nay tích lũy tạm trọng chi khí. Kia hung ác dơ bẩn địa sát, thực cốt mất hồn, dơ bẩn nguyên thần, cho dù bây giờ nàng xử lý cũng cần cẩn thận, hao thời hao lực. Phạt cái này nhảy rắn đi sơ thông trong phạm vi bán kính 10.000 giảm địa mạch. Vậy đơn giản là muốn nó một ngày một đêm ngâm mình ở nhất dơ bẩn hung hiểm địa sát trong, liều mạng sơ thông địa mạch đồng thời, còn phải thời khắc chịu đựng địa sát thực thể nỗi khổ. tư vị kia có thể nói là sống không bằng chết. Dưới so sánh, trực tiếp bị một cái tát đập chết, hoặc giả cũng coi như là một loại thông khoái. Ngàn năm, ở nơi này là từ bi. Lại nhìn về phía Câu Trần, vị này tương lai Câu Trần đại đế, không hổ là chấp trưởng sát phạt, người Aga. Phản phất xem thấu hậu thổ thị tâm tư, Câu Trần khẽ mỉm cười phản phất không nhìn thấy hậu thổ thị ánh mắt của quái, Câu Trần ngược lại khẽ mỉm cười, nói bổ sung, ta hành động này cũng là vi nương nương cân nhắc. Đông nhạc địa mạch thứ tắc rối loạn, trung quy cần hao phí tâm lực cắt tỉa. Có này có sẵn lao lực, không dùng thì phí, vừa đúng miễn đi nương nương tự mình ra tay chi vất vả, chẳng phải vẹn cả đôi bên. Hậu thổ thị yên lặng hồi lâu, chậm rãi mở miệng, đạo hữu, suy nghĩ quả nhiên chu đáo lâu dài. Nương nương quá khen. Câu Trần thản nhiên bị chi. Hậu thổ thị, nàng nhất thời nhưng lại không có nói mà chống đỡ. Bất quá, ngươi như vậy vì bản cung cân nhắc, người con trách tốt nhé. Hậu thổ đưa ra ngón tay ngọc, lăng không hư điểm, một đạo màu vàng đất thần văn từ này đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, như xiềng xích vậy không có vào nhảy xả thần hồn chỗ sâu. Ngày xưa Vu tộc khống chế yêu tộc phương pháp thế nhưng là không ít. Kia nhảy rắn cả người run lên, nhưng cũng không có phản kháng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngàn năm sau vẫn là một phương cự yêu. Đi đi, hậu thổ thị thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ý đi theo vừa mới nói, sơ thông địa mạch, lấy chuột ngươi tội, nếu dám lười biếng, hình thần câu diệt chính là ngươi cuối cùng quy tốt. Nhảy rắn thật thấp hí một tiếng, không dám nhiều lời, dãy rùa thân hình khổng lồ, chậm rãi chìm vào phía dưới mặt đất, theo lời làm việc đi. Xử lý xong nhảy rắn, hậu thổ thị xoay người đi về phía chỗ kia bị dãy thổ thần quang bảo vệ hang núi. Nàng tay áo bảo nhẹ phẩy, thần quang tản đi, lộ ra bên trong động chưa tỉnh hồn một số đông người tộc. Bọn họ khách khí giới đã bình tĩnh, yêu ma để tội, nữ thần hiện thân, rối rít quỳ xuống đất lễ bái, cảm kích đơn cứu mạng. Hậu thổ thị ánh mắt quét qua đám người, thanh âm ôn hòa lại truyền khắp mỗi người trái tim, mối họa đã trừ, bọn ngươi nhưng an tâm trở về bộ lạc, ngày sau nhớ kỹ, chuyên cần võ đạo, cùng nhau trông coi, mới là dựng thần quốc. Đám người lần nữa khấu tạ, mới vừa dắt dịu nhau, lục tục rời đi. Đợi nhân tộc toàn bộ rời đi, nơi đây chỉ còn dư lại Câu Trần, Viên Hồng cùng hậu thổ thị ba người. Hậu thổ thị nhìn về phía Câu Trần, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, không dối gạt đạo hữu, ta lần này cũng không phải là cố ý tới trước giải cứu nhân tộc, chính là men theo địa chỉ bản năng cảm ứng, một đường truy tìm đến đây Thái Sơn nơi. Nàng giơ tay lên chỉ hướng nguy nga Thái Sơn, tiếp tục nói, ta có thể rõ ràng cảm nhận, núi này bên trong ẩn chứa cùng đại địa quyền bính địa chỉ một mạch cùng một nhịp thở trọng bảo. Mấy năm qua, ta một mực ở nơi này bế quan, cố gắng luyện hóa Thái Sơn bản nguyên. Không ngờ hôm nay lại bị vậy không biết sống chết nhảy rắn quấy rối, lúc này mới ra tay. Câu Trần bừng tỉnh, thì ra là như vậy, nương nương người mang hậu thổ hoàng địa chỉ nghiệp vị, cùng đại địa bản nguyên thân thiện, có thể cảm ứng được nơi đây dị bảo, đúng là thiên mệnh sở quy. Hậu thổ thị lại nhẹ nhàng lắc đầu, tuyệt mỹ trên mặt mũi hoàn toàn hiếm thấy toát ra một tia ngượng ngùng, đạo hữu quá khen, nói ra thật xấu hổ, ta dù hôm nay hóa thân tiên tiên thần thánh, sinh mà nguyên thần, nhưng ngày xưa vu tộc thân thể, không sinh thần hồn, với cái này lấy thần hồn luyện hóa chuyện, thực là kinh nghiệm thiếu sót. Mấy năm khổ công, tiến triển không hơn 1/2, tiến triển chậm chạp, gần như không đầu mối. Câu Trần sau khi nghe xong, vẻ mặt cũng không chút nào coi thường, ngược lại lại cười nói, nương nương quá khiêm tốn, đại đạo 3.000, có sở trường riêng. Luyện hóa bản nguyên, mương thông thiên địa, nặng tại tâm thần hợp nhất, cảm ngộ pháp tắc mạch lạc, mà không phải là ma lực. Nương nương sơ thiệp đạo này, có chút ngắc ngứ cũng là thường tình. Dứt lời, hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ một chút thanh huy, lăng không buộc vòng quanh mấy cái huyền ảo khó lường đại đạo phù văn, chậm rãi đẩy hướng hậu thổ thị. Nương nương không ngại tinh tâm ngưng thần, dùng phương pháp này cảm ứng Thái Sơn linh vận, theo này mạch lạc, tự nhiên có thể cùng núi này nhạc bản nguyên thành lập cấp độ càng sâu liên tiếp, cương cầu phản rơi xuống hạ thừa, thuận theo phương được tự tại. Hậu thổ thị thần hồn dung nhập vào trong đó, trong mắt lóe lên hiểu ra ánh sáng. Nàng buồn tôn thần hồn chính là thánh nhân tâm thứ, lúc trước chẳng qua là không tìm được cửa mà vào, giờ phút này trải qua Câu Trần một điểm này phát, giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Nguyên lai, lại là như vậy đạo lý. Tựa hồ cũng không khó. Trên mặt nàng về điểm tiên nhân không am hiểu mà sinh ra ngượng ngùng trong nháy mắt bị hiểu ra vui sướng thay thế, hướng về phía Câu Trần gật đầu, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Dứt lời, nàng lại có chút không kịp chờ đợi, đối Câu Trần cùng Viên Hùng nói, hai vị đạo hữu, đi theo ta. Nàng dẫn hai người, bước ra một bước, thân hình liền dung nhập vào trong lòng núi. Sau một khắc, ba người đã đưa thân vào Thái Sơn sâu trong lòng núi một tòa động thiên phúc địa. Trong không gian đường, lơ lửng một tòa hơi co lại triệu triệu lần Thái Sơn mô hình, dãy núi núi non trùng điệp, hoa văn có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể thấy được rất nhỏ dòng suối vòng quanh ngọn núi quanh co lưu động, tản ra đại địa bản nguyên đạo vận. Đây cũng là hậu thổ thị nói địa chỉ một mạch cùng một nhịp thở trọng bảo. Chương 52, hậu thổ thị, ta cũng muốn tiên tiên linh bảo. Chương 52, hậu thổ thị, ta cũng muốn tiên tiên linh bảo. Hậu thổ thị y theo Câu Trần nói, nhắm mắt lại, đem tự thân thần niệm thả ra, thử cùng cộng hướng theo. Quả nhiên, hiệu quả dựng sáo thấy bóng. Bất quá phút chốc, kia hơi co lại Thái Sơn hoàn toàn phát ra ong ong kinh minh, sáng bóng hoa lưu chuyển, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngưng thần, rạng rỡ. Vâng. Một tiếng đại đạo hy âm ở trong động thiên vang vọng. Cỡ nhỏ Thái Sơn trên, núi non sông ngòi càng phát ra trông rất sống động. Ngay sau đó, Thái Sơn trên từng khối núi đá tuôn rơi rơi xuống, ở không trung hóa thành tinh thuần đại địa nguyên khí tiêu tán. Tùy theo, bàng bạc, uy nghiêm, từ bi, nặng nề, các loại thuộc về đại địa mẫu thần khí tức tràn ngập ra. Cuối cùng, thần quang tản đi. Một phương xưa cũng phong quang, phát ra đại địa uy nghiêm đại ấn trôi nổi tại hậu thổ thị trước mặt. Ấn tỷ trên, thiên nhiên khắc do núi sông chân hình đồ, dưới có hậu thổ hoàng địa chỉ năm cái đại đạo thần văn, bốn phía núi sông vòng quanh, vạn linh triều bái. Đây là Hậu thổ thị mở mắt ra, nhìn trước mắt phương này lại ấn. Hậu thổ hoàng địa chỉ thần đạo quyền bính chi ấn, chấp này ấn là được sắc phong hồng hoàng đại địa trên thổ địa, sơn thần, sông bá, cắt địa địa mạch, duy ổn âm dương. Rõ ràng này ấn công dụng, hậu thổ thị trong mắt đầu tiên là vui mừng, chợt lại lướt qua một tia khó nén thất vọng. Ngay sau đó nâng đầu đau ước nhìn câu trần một cái, lại là chẳng qua là thần đạo quyền bính ngưng tụ chi ấn. Thân ta vì bốn ngự một trong, hoàn toàn không có một cái khế hợp tự thân tiên thiên linh bảo trấn áp khí vận. Câu trần nghe vậy, khoe miệng nhỏ không thể thấy địa có quát một cái. Bất quá, trong đầu hắn ngược lại thoáng qua một món náo vật tên. Bảo vật này tiên tiên mà sinh, lại ngậm đại địa quyền bính. Thôi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Chuyện này ngày sau bàn lại. Bây giờ thiên đình mọi chuyện phức tạp, nhân hoàng chi tranh lại sắp nổi lên, bản thân hắn sắp đối mặt chứng đạo chi tranh, thực tại không thích hợp lại thêm rắc rối, sinh thêm sự cố. Câu trần quả quyết định đem cái ý niệm này đè xuống. Hắn bội ho một tiếng, trên mặt nụ cười không thay đổi, chuyển hướng đề tài, nương nương lời ấy sai rồi, núi này sông thần ấn là thiên đạo quyền bính biến thành, vu nương nương mà nói, so với bất kỳ tiên tiên linh bảo đều muốn khế hợp trọng yếu. Chấp trưởng này ấn, điều lý hồng hoang đại địa, trong đó công đức vô lượng, hoặc giả tương lai tự có cơ duyên thiên định. Hậu thổ thị gật đầu một cái, hiểu thì hiểu, nhưng vẫn là tiếc nuối. Khó khăn lắm mới sinh thần hồn, lại không cái tiên tiên linh bảo chơi bừa một phen. Câu trần vẻ mặt hơi đang, nương nương, dưới mắt nhân hoàng chi tranh đã hiện đầu mối, sau đó dính rất tiên, người, vô cùng vô số đại năng đánh cuộc, thiên đạo sát kiếp sắp mở ra. Hậu thổ thị thu hồi kia thất vọng, vuốt cằm nói, đạo hữu ý tứ, ta hiểu, cửu lê vu người đường, dù nguyên bởi vu tộc huyết mạch, nhưng vừa là bọn họ tự thân lựa chọn tham dự cái này nhân hoàng tranh đấu, vô luận là thành là bại, sống hay chết, đều là này bản thân kiếp số. Dĩ nhiên đây cũng là vu tộc còn sót lại khí vận dung nhập vào nhân tộc không tệ thời cơ. Ta đã lựa chọn trở thành bốn ngự một trong, liền sẽ không đúng tay trong đó. Đạo hữu buông tay thi triển liền có thể, không cần nhân vu tộc nguyên cơ có chút cố kỵ. Hậu thổ thị đột nhiên trong mắt sáng nhìn về phía câu trần, mang theo hài hước, kỳ thực nhắc nhở, ngược lại đạo hữu ngươi, muốn mượn nhân hoàng sát phạt chứng đạo câu trần chấp trưởng thiên địa binh qua, nhưng cũng cần vạn phần cẩn thận. Cửu Lê dính dấp vu tộc khí vận, bên cạnh hắn, sợ rằng còn có ngày xưa đại vu tương trợ. Những tên kia, người người đều là từ vu yêu lượng tiếp trong núi thây biển máu bỏ ra ngoài, thần thông quỷ dị, sức chiến đấu ngút trời, đạo hữu đến lúc đó cần phải vạn phần cẩn thận. Câu trần khẽ mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ nương nương nhắc nhở, tỉnh câu trần được. Hậu thổ thị gật đầu một cái, nàng cũng chỉ là nhắc nhở một chút câu trần, ngược lại không phải là thật lo lắng câu trần khó có thể thoát thân. Nàng thế nhưng là biết bây giờ câu trần chống đỡ cơ thủy bộ lạc, nhìn như yếu nhất, kỳ thực sau lưng ít nhất chấn giữ hai vị thánh nhân, bốn vị tột cùng chuẩn thánh. Yếu nhất ngược lại là bây giờ nhảy nhất hoang cửu lê. Hậu thổ thị khẽ thở dài, không suy nghĩ thêm nữa, cái này giao cho bổn tôn bình tâm nương nương đi dầu dĩ đi. Trở về chính đề, hậu thổ thị tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, bây giờ sát kiếp sắp bắt đầu, ta còn cần không ít thời gian đi luyện hóa hồng hoang cái khắc danh sơn đại xuyên bản nguyên nòng cốt, để sớm ngày hoàn toàn chấp trưởng đại địa quyền bính, thời gian sợ là có chút cấp bách. Câu trần nghe vậy, không khỏi mỉm cười, an ủi, nương nương không cần quá mức lo âu. Thiên đình vừa lập, ý của bệ hạ là trước lấy nhân tộc chỗ tụ họp làm trụ cột, xây dựng cơ bản địa chỉ khung. Đợi thiên đình vận chuyển trôi chảy, thế lực vững chắc sau, lại từng bước hướng ra phía ngoài quyết trường, đem địa chỉ hệ thống bao trùm tứ cực bát hoang. Như vậy tiến hành từng bước một, mới là ổn thỏa chi đạo. Để lại cho nương nương thời gian, hẳn là đủ. Hậu thổ thị cẩn thận cân nhắc, cảm thấy lời ấy thật là hữu lý, căng thẳng tiếng lòng lúc này mới thoáng buông lỏng, vuốt cằm nói, như vậy thuận tiện, là ta nóng lòng, liền này sách, ta trước giúp thiên đình trải bớt như ý nhân tộc núi sông. Nàng lần nữa nhìn về phía câu trần, ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, đã như vậy, đạo hữu lại đi chuẩn bị chứng đạo đi. Ta cái này liền tiếp tục luyện hóa Thái Sơn, hoàn toàn nắm giữ nơi đầy phương viên. Sau, sẽ gặp từng cái một tuần lam thiên hạ danh sơn, mau sớm đem đại địa quyền bình thu về trật tự. Chúng ta liền ở chỗ này quay qua. Câu trần chắp tay cáo tử. Không tiễn. Hậu thổ thị khẽ gật đầu. Câu trần liền mang theo vẫn vậy cẩn thận mỗi bước đi, đối hậu thổ thị lưu luyến không rời Viên Hồng, hóa thành lưu quang rời đi. Viên Hồng, sư phụ. Đệ tử còn không có cùng vị này nương nương nói lên một câu nói đâu. Cùng lúc đó tam thập tam thiên, Tử Tiêu cung bên trong. Cảnh tượng cũng là cực kỳ thê thảm. Nhân viên, bổn tôn Triệu Công Minh, đang cùng Hạ Thiên, Giao Chỉ, Tử Vi Đại Đế, cùng với bị Triệu Công Minh đang chuẩn bị chết cứng rắn kéo tới Vân Tiêu. Lấy lý do là, sư muội tâm tư kỹ càng, nhất định có thể bù đắp chỗ hổng. Năm vị thiên đình trước mắt chỉ có cao tầng nằm cốt, đang ngồi xuống lại ở 3.000 đại đạo tràn ngập trong cung điện ương. Trong bọn họ, lơ lửng triển khai xung đồ, lạc sách hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Hai bảo đang bị năm người lấy 3.000 đại đạo đạo vận là phụ tá, năm người pháp lực làm khu động. Trước kia chưa từng có tần số điên cuồng vận chuyển, phía trên vô số đạo văn, quái tượng, điều luật sinh diệt không chừng, tạo thành làm người ta choáng váng đầu hoa mắt quang hải, ở thôi diễn giữa thậm chí thỉnh thoảng sẽ phát ra không chịu nổi gánh nặng long long. Bọn họ năm người đang mượn Tử Tiêu cung 3.000 dấu ấn đại đạo cùng Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn khả năng, đem hết toàn lực tiếp thị diễn xong thiện sắp xuất thế thiên điều. Bọn họ muốn thiết tưởng tương lai thiên đình vận chuyển sau có thể gặp phải hết thảy tình huống, tiên thần tranh đấu, người phàm cầu nguyện, yêu ma làm loạn, nhân quả dây dưa, công đức phán xét, nghiệp lực thanh toán, ngành quyền lực và trách nhiệm, trình tự tư pháp, cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn, lớn đến làm lịch thiên đạo như thế nào trừng phạt, nhỏ như thổ địa gia tư thu hương khói có hay không tính tham nhũng, 200 triệu loại khả năng đều cần ở thiên điều trong làm ra quy định, khiến tương lai thiên đình chính thức vận chuyển thời điểm có pháp có thể theo. Lượng công việc này cực lớn đến đủ để cho tất cả mọi người dựng ngược tóc gáy. Thế nhưng là bọn họ 5 người đã tiến hành mấy chục năm. Trang này cực kỳ cao cường độ thần hồn báo tác, đã kéo dài nhiều hơn 10 năm. Chương 53, tại sao phải nói cái này mà quỷ đề nghị? Chương 53, tại sao phải nói cái này mà quỷ đề nghị? Lúc này Tử Tiêu cung, tràn ngập một cỗ làm người ta nghẹt thở cảm giác mệt mỏi. 5 người ở nơi này Tử Tiêu cung trong, không ăn không uống không ngủ không nghỉ, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong vô tận luật pháp điều văn thôi diễn trong. Ngắn ngủi mấy chục năm, hoàn toàn để bọn họ trong thấp nhất đại la kim tiên cấp, bốn vạn kiếp bất diệt tồn tại, sinh sinh mệt mỏi đạo thể cũng gầy gò đi mấy phần, nhất là lấy thần hồn diễn toán làm chủ tử vi đại đế, gầy gò rõ ràng nhất. Năm vị, giờ phút này từng cái một cũng là hình tượng hoàn toàn không có. Người người tóc xóa, ánh mắt trống rỗng vô thần. Hình tượng? Muốn cái gì hình tượng? Trước chữa trị tinh không thời điểm, đã bị Triệu Công Minh ra mắt giờ giấy thiên đế thiên hậu hình tượng. Lúc này còn sợ gì? Ba vị trí tôn trực tiếp tuổi không sợ lở. Còn không có hai cái tiểu đối phụng bồi mà. Bất quá, bây giờ đã liên tục đã bao nhiêu năm? Hạo Thiên ba người vẫn có chút không còn lưu luyến cõi đời. Tiên vô cổ nhân hậu vô lai giả a, nhà ai làm chí tôn sẽ mệt mỏi thành như vậy hình tượng. Trước mặt mấy trăm năm chữa trị tinh không là thân mệt mỏi, phía sau cái này mấy chục năm lập ra thiên điều là tâm mệt mỏi. Cảm giác hai người so với ba người bọn họ tình nguyện lựa chọn người trước. Chính Triệu Công Minh cũng không có tốt hơn chỗ nào, trong ánh mắt tràn đầy, ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại sao phải nói lên lập ra đầy đủ thiên điều cái này mà quỷ đề nghị? Năm người thừa dịp Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn trong lúc, cũng lặng lẽ xuất thần, ai cũng không muốn nói chuyện. Hà Đồ Lạc Thư, Tiên Tiên Linh Bảo liền đáng đời thời khắc không nghĩ sao? Vân Tiêu cùng Giao Chỉ, hai người theo bản năng dựa vào nhau. Giao Chỉ thấy Vân Tiêu tâm lực quá mệt mỏi bộ dáng, liền đưa tay ra nắm ở bả vai của nàng, hai vị nữ tiên cứ như vậy lẫn nhau tựa sát. Giao Chỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong tay áo lục lọi một cái, lấy ra hai viên to lớn đầy đặn, tản ra nồng nặc sinh cơ 9.0005 tím văn bản đạo. Cái này đào nhi hồng tươi ướt át, mùi thơm trong nháy mắt xua tan một tia Tử Tiêu cung bên trong nột ngạt khí. Tới, Vân Tiêu muội muội, an đạo, bổ sung chút nguyên khí. Nàng đem bên trong một viên nhét vào Vân Tiêu trong tay. Vân Tiêu mơ mơ màng màng nhận lấy, người được kia bản đảo mùi thơm ngát, tinh thần khẽ rung lên, cũng không nói hoài tới khiêm tốn từ chối, trực tiếp êm ái trả lời, đa tạ nương nương, nương nương, ngài cũng ăn. Ừm. Chính Giao Chỉ cũng cầm lên một cái khác, hai vị nữ tiên liền như chỗ không người địa gặm ăn đứng lên. Tinh thuần tiên tiên một linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa tràn vào trong cơ thể, làm cho các nàng sắc mặt trắng bệnh rốt cuộc khôi phục một tia đỏ thắm. Vậy mà, đào mới vừa gặm hai cái, Giao Chỉ chợt nhận ra được lục đạo cực kỳ mãnh liệt ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân. Trong tay đào bên trên, nàng cứng ngắc cổ hơi chuyển động, tan ra ánh mắt tập trung, lúc này mới chợt hiểu thức tỉnh. A, đúng, bên cạnh còn có ba cái vật còn sống tới. Chỉ thấy Hạo Thiên Thượng Đế, Tử Vi Đại Đế, Triệu Công Minh ba người, chẳng biết lúc nào hoàn toàn xuống lại, sát lại quá gần, giống vậy sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt đăm đăm, đang không nháy mắt nhìn chằm chằm trong tay nàng bản đạo, ánh mắt kia khát vọng gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Giao Chỉ thần hồn ở cực độ mệt mỏi hạ treo máy mấy thức, mới phản ứng được ba người bọn họ là có ý gì. Nàng thẫn thờ lại đưa tay nhập tay áo, lục lọi ra ba viên giống vậy phẩm tướng 9.0005 bản đạo, hướng ba người kia phương hướng ném tới. Ba con bàn tay gần như đồng thời nâng lên, tinh chuẩn địa tiếp nhận bay tới bàn đảo. Đang ở tiếp lấy đảo một sát na kia, ba người phảng phất đồng thời bị nóng đến bình thường, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hạo Thiên túi đầu nhìn một chút trong tay mình đảo, lại liếc thấy gần như áp vào bên cạnh mình Tử Vi cùng Triệu Công Minh. Tử Vi cũng là phát hiện mình cùng Hạo Thiên, Công Minh khoảng cách gần ui quá đáng. Triệu Công Minh càng là khỏe miệng giật một cái, phát hiện mình chẳng biết lúc nào hoàn toàn cùng hai vị bệ hạ chen ở một chỗ. Ba vị phái nam động tác hơi cương. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người cực kỳ ăn ý, đồng thời mặt vô biểu tình thân hình thoáng hiện, kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách, sau đó mỗi người ngồi ngay ngắn, phản phất mới vừa rồi kia chen làm một đoàn, tha thiết nhìn đảo một màn chưa bao giờ phát sinh qua. Chẳng qua là kia gặm đào động tác, một cái so một cái nhanh, một cái so một cái dùng sức, dường như muốn đem toàn bộ mệt mỏi cùng lúng túng cũng hung hăng cắn nát nuốt xuống đi. Giao Chỉ cùng Vân Tiêu xem ba người bộ dáng này, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn thẳng vào mắt một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương nét cười. Hai người không nhịn được đồng thời cúi đầu, bả vai hơi rung động. Cái này ngắn ngủi một màn, đảo thành một chút nhẹ nhõm nhạc đệm. Vậy mà, tiếng cười chưa rơi, Tử Tiêu cung bên trong đại đạo đạo vận lần nữa chấn động, Hà Đồ Lạc Thư vầng sáng chợt lóe, lại là mấy trăm triệu điều rậm rạp chẳng chịt tình cảnh mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem năm người lần nữa bao phủ. Năm tấm mặt, trong nháy mắt lại sụp xuống dưới. Đám người lần nữa lâm vào vô cùng vô tận án lệ cắt tỉa trong. Triệu Công Minh ánh mắt quét qua Hà Đồ Lạc Thư bên trên tự đi thôi diễn sinh thành lại một cái án lệ, thần niệm chìm vào trong đó. Án lệ: Thần nhân chi yêu, nghiệt duyên khúc mắc, xúc phạm thiên quy. Thấy được bốn chữ này, Triệu Công Minh chân mày đột nhiên khóa chặt. Hắn đột nhiên từ mênh mông thôi diễn tin tức lưu trong rút ra đi ra, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Thiếu chút nữa đã quên rồi cái này chuyện. Bây giờ thiên đình hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt, hắn gần như tiềm thức không để ý đến tương lai có thể phát sinh ở Hạo Thiên bệ hạ trên người lớn nhất việc xấu trong nhà. Muội muội, cháu gái, nữ nhi, lớp sau tiếp lớp trước địa thua ở thần nhân chi lưu luyến, mỗi một lần cũng huyên náo tam giới đều biết, để cho thiên đình mất hết thể diện, trở thành đàm tiếu. Một lần có lẽ là ngoài ý muốn, hai lần có thể là trùng hợp, nhưng năm lần bảy lượt, có đầu óc người suy nghĩ một chút đều biết cái này sau lưng tuyệt đối không tầm thường. Nếu nói là không có ai ở sau lưng tính toán, đổ thêm dầu vào lửa, hắn Triệu Công Minh đem tên viết ngược lại. Làm sao có thể giống vậy tính chất hai tiếng, liên lại cứ tinh chuẩn địa một lần lại một lần địa phát sinh ở Hạo Thiên vị này thiên đế trực hệ huyết mạch trên người. Bây giờ hắn Triệu Công Minh đã sâu độ gắn chặt thiên đình, tài đạo tu hành, tương lai câu trần chứng đạo thậm chí còn thứ ba thi cơ duyên, cũng hệ với cái này tiên đỉnh nghiệp vị trên. Hắn không đơn thuần là vì hạ tiên, càng là vì tương lai mình con đường, cũng tuyệt không thể để cho loại này đủ để dao động thiên đình uy tín căn cơ hai tiếng phát sinh. Nhưng nên như thế nào phòng ngừa có người tính toán đâu? Triệu Công Minh nuốt thình thịch nở chán. Sự khác thường của hắn lập tức đưa tới bốn người khác chú ý. Hạo Thiên từ một đống điều luật quang ảnh trong ngẩng đầu lên, mang theo vài phần mệt mỏi trêu nói, thế nào? Chuyện gì có thể làm chúng ta tính không bỏ sót thần tài đại đế, lộ ra như vậy xoắn xuýt vẻ mặt? Nói nghe một chút, tiếp thu ý kiến quần chúng mà. Triệu Công Minh cười khổ một tiếng, có chút ngưng trọng nói, vậy hạ, ta mới vừa thấy được Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn ra thần phàm nhật duyên, chợt trong lòng báo động. Hạo Thiên nghe vậy, khẽ cười một tiếng, chớ coi là bực nào vấn đề khó khăn, nguyên lai là việc nhỏ cỡ này. Chuyện này có khó khăn gì? Thiên điều minh luật, tiên phàm khác nhau, thần nhân thủ đồ. Đã bị thần lục, thưởng trường sinh, thi thiên trước, tiện lợi chặt đứt trần duyên, giữ đúng thiên quy. Nếu có phàm người, nhẹ thì lột bỏ thần trước, đánh rất phàm trần, nặng thì coi này tạo thành hậu quả, đánh vào ngày ngục bị hình, lấy đó làm răn chính là. Huống chi, tiên phàm phàm nguyên, tâm cảnh, lịch duyệt chênh lệch khổng lồ như vậy, bình thường mà nói, tiên thần cùng người phàm giữa như thế nào sinh ra chân tình? Cho dù chợt có động tâm, hơn phân nửa cũng là kiếp số quái phá. Kém nhất, an bài này vào luân hồi đi một lần, trải qua một đời tình kiếp rèn luyện, nếu có thể hiểu ra bản tâm, rửa sạch duyên hoa, trở về vẫn có thể thêm này thần duyên, nếu trầm luân trong đó, chính là hắn đạo tâm không yên, nên có này một kiếp, cũng không oán được người ngoài.